Chương 01, Cửu Âm Cửu Dương, Lộng Hoàn chi thuật chương 01, Cửu Âm Cửu Dương, Lộng Hoàn chi thuật ken ken. Trống sớm gõ vang, đánh tan sáng sớm sương ngủ, tại Thiên Nam Huyền Quốc Hoàng Đô Kim Khuyết thành bên trong du dương quanh quẩn. Không bao lâu, Hoàng Đô 12 cánh cổng mở, phố phường náo động như rối loạn, một dạng cả tòa thành trì đều sống lại, du khách như dệt, hành thương chạy phiến nối liền không dứt. Một cỗ xe ngựa từ Khâm Thiên giám chạy chậm rãi tới dinh thự chỗ. Trong xe đi ra một già một trẻ, đều người mặc màu đen tinh văn áo choàng, hiển nhiên là Khâm Thiên giám tinh quan. Lão giả tiến lên gõ cửa, dặn dò thiếu nữ nói: "Đây cũng là Triệu Thái Y dinh thự, Triệu Thái Y tuổi gần 21, là toàn bộ Thái Y Y viện trẻ tuổi nhất Thái Y Y, là Y Y đạo thế gia truyền nhân, từng được hoàng thượng ban tên hiệu Kim Châm hồi xuân. Chỉ cần mời được Triệu Thái Y trở về, chúng ta lưu giam chính cái kia chỉ là bệnh lệnh chi khí, liền không ở nói phía dưới." Thiếu nữ ngửa lên một tấm tinh xảo mặt trứng ngỗng nhìn hướng lão giả, hiếu kỳ nói: "Ta nghe nói, vị này Triệu Thái Y không thích kim ngân, thích tìm tiền vấn đạo, luyện đan thi châm, là đạt quan hiển quý tự mình bắt mạch, cần lấy một chút kỳ thư chí dị làm tiền xem bệnh." "Không sai, cho nên lần này ta đã mang đến hai loại cổ tịch, chúng ta Khâm Thiên giám bên trong khác không có, liền là cổ tịch nhiều, trong đó không ít mặc dù không được tiết ra ngoài, nhưng số ít không quá trọng yếu, vẫn là có thể lấy ra. Ta nghe nói cái này Triệu Thái Y phong độ nhẹ nhàng, tuấn giật phi phàm, trong thành không ít quan gia tiểu thư đều hâm mộ với hắn, nhưng hắn lại sắc mặt không chút thay đổi, là nữ tử thi châm lúc, đều huyền ti bắt mạch, có quân tử phong phạm." "Không sai." Triệu Thái Y tuổi trẻ tài cao, rất mực khiêm tốn, Tông Chính Khanh Nam đại nhân chưa phát tài phía trước, từng vì hắn chắc cứu, nguyện đem thiên kim gả cho hắn, quả thật lương phối, lại không biết bao nhiêu quan gia tiểu thư tinh thần chán nản. Có phải là thật hay không có như thế tài năng xuất chúng a? Thiếu nữ nhãn châu xoay động, ta còn nghe nói, hắn luyện một lô kim thương liệt hỏa đan, chuyên trị nam tính không dựng bất lực, có phần bị con em quyền quý truy phủng cầu đan, chính là không ít nam sướng. Khu, Niệm Y, nói cẩn thận, ngươi cũng là từ đâu mà nghe tới tin tức ẩm, tiểu hài tử ra ra, nói mà nhiều hơn. Lão giả vội vàng để cho thiếu nữ ý miệng. Ha ha ha, cũng là không cần nói cẩn thận, kim thương liệt hỏa đan xác thực là ta luyện kết tác, dùng qua đều nói tốt. Lúc này, cửa viện kẹt kẹt một tiếng mở ra, mở cửa hạ nhân tránh lui. Cửa sau đi ra một tên mày kiếm nhập tấn, mũi như cô phong treo tuyết cao lớn thanh niên. Hắn một bộ xanh nhạt chữ ma sam, hành động thời gian ống tay rộng đầy gió như cánh hạc giãn ra, phong độ nhẹ nhàng. Gọi là Niệm Vi nữ tử thoáng chốc đôi mắt đẹp đăm đăm, lập tức cúi đầu, là vừa rồi ngôn luận bị bực này tuấn giật công tử nghe đến mà cảm giác é lệ, lại vụng trộm đi nhìn công tử này cùng thuốc công tán gẫu. Chỉ gặp cái này rất có nổi danh Triệu Thái Y mạch sắc da thịt lộ ra lánh ngọc quang, mi cốt như núi xa nhấp nhô, môi giới sung mãn như tự nhiên mang theo ba phần ý cười, chỗ nào giống như là bình thường thái ý lão già nát rượu. Khó trách hoàng đô không ít nữ tử hâm mộ với hắn, xác thực thật có mấy phần tu lãng. Niệm Vi trong lòng thầm nói, đều quên đi nghe thúc công là như thế nào cùng cái này thái y giao lưu. Chỉ là một cái nhiệt tình nhìn lén hắn ăn nói phong phạm, thẳng đến cuối cùng lên xe ngựa mới hồi phục tinh thần lại. A, thúc công, sự việc đã làm xong rồi. Ngươi mới vừa cùng hắn đều nói cái gì? Làm xong rồi, Triệu Thái Y đã đáp ứng đi vì lưu giám chính trị liệu, hắn đã nhận cổ tịch. A, Niệm Vi, ngươi thế nào không biết lễ nghi, vừa rồi cũng không cùng Triệu Thái Y chào hỏi. Ta khẩn trương quên rồi. Niệm Vi mù mờ, trong đầu vẫn là cái kia Triệu Thần Ý ăn nói mỉm cười, rèm xe vẫn lên, sau này đi nhìn cái kia dinh thự, cũng đã đóng cửa, chỗ nào còn nhìn đến gặp người. Triệu Vô Kỳ, hắn người hâm mộ không ít, lại say mê tìm tiên vấn đạo, luyện đan thi châm, nhẹ kim ngân mà nặng cổ tịch, quả nhiên là chỉ nguyện cầu thoải mái không ràng buộc. Côn Lôn Hư là tiên đế chỗ ở, bên trong có tăng thành 9 tầng, bất tử thụ các loại thần vật, vườn thưa ao nước đan thủy uống chi có thể trường sinh. Rượu. Quan sát bên trong, Triệu Vô Kỳ nghiêng theo bộ đoàn, có chút hăng hái lật xem vừa rồi tình quan tặng cho Hoài Nam tử truy hình ấn. Đối diện ba chân bụng tròn dược đỉnh cứ mà như con góc, dược hỏa đang sôi. Một bên nghiền nát thuốc bột dược đồng tiểu nguyệt gặp tím xanh dược vụ lờ lờ, phản chiếu Triệu Vô Kỳ khuôn mặt một dạng phụ tầng hư ảnh, phiêu giật xuất trần, thầm nói nhà mình đại nhân cũng là có mấy phần tiên gia đan sư phong phạm. Hoài Nam tử bảo hình vẫn là một bản ghi chép cổ đại địa lý cổ tịch, nhưng cũng ghi chép có như là ứng long, côn luân thần cảnh các loại truyền thuyết thần thoại một dạng đồ vật, còn có đại vũ trị thủy loại hình lịch sử khảo chứng. Muốn nói những tin tức này, Triệu Vô Kỳ đời trước cũng đã biết cái đại khái. Lúc ấy, hắn còn tại một chỗ trung ý dược đại học công việc. Tại tham quan nhà bảo tàng một tôn cổ đại lò thuốc thời điểm, lò thuốc bên trong đột nhiên hiện ra 18 cái điểm sáng, tiếp theo hắn liền xuyên vào cỗ này trùng tên trùng họ thân thể bên trong, đi tới thế giới này, sinh tồn rồi 3 năm. Thế giới này quá khứ lịch sử, cùng hắn đã từng thế giới cũng cực kỳ tương tự, giống như song song thời không. Có Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Minh tổ chi sử. Nhưng mà từ lúc Minh Triều xu đó, lịch sử nhưng lại phát sinh rồi phân quỹ, lại không đản sinh ra Mã Thành, mà dựng dục ra Đại Hoang Trung Quốc, hiện ra quen thuộc mà xa lạ. Hắn vị trí Huyền Quốc, chính là Đại Hoang Thiên Nam bốn nước một trong. Thế giới này quá khứ triều đại bên trong, tựa hồ đã từng đều có chân thực tu tiên giả tồn tại, linh khí dâng trào. Nhưng đến hiện nay, bởi vì hoàn cảnh biến đổi lớn, tu tiên đã thành số ít người truy cầu truyền thuyết, đại đa số người càng tôn trọng thực tế tồn tại võ đạo. Bất quá, Triệu Vô Kỳ bởi vì nắm giữ đi theo cùng nhau xuyên qua tới Cửu Âm Cửu Dương Châu, nhưng lại có được tu tiên trưởng sinh hy vọng. Trước mắt, Triệu Vô Kỳ xem lên Hoài Nam tử bảo hình huấn bản này cổ tịch tin tức, đã bắt đầu dẫn động trong thức hải của hắn âm châu bắt đầu có phản ứng. Viên thứ nhất âm châu mặt ngoài thần bí khoa đầu văn, có một ít dần dần hơi hơi phát sáng, một dạng theo hắn xem những tin tức này mà khôi phục. Đây chính là theo hắn cùng nhau xuyên qua tới bảo bối Cửu Âm Cửu Dương Châu. Thủ Mai Đan Châu viên mãn, liền có thể duyên thọ trăm năm. Nếu là Âm Dương Song Châu viên mãn, có thể mọc lại thịt từ xương chữa bệnh người chết, duyên thọ công hiệu gấp bội. Cửu âm cửu dương viên mãn, càng có thể thẳng đến bính sinh chân tiên. Lại cửu âm cửu dương châu mặt châu, đều bơi lội bốn tổ khoa đầu văn, chính là 72 địa sát thuật mảnh vỡ tin tức. Lý giải những này khoa đầu văn, cần thông qua nghiên cứu đối ứng điện tịch, mới có thể như đầu mỗi câu cá một dạng, đem đối ứng thuật pháp dẫn xuất, một dạng khảo cổ tu tiên. Quá khứ trong 3 năm, Triệu Vô Kỳ thu tập được thợ thạch vận cân điện trang tử từ vô quỷ cùng với hoàn kinh thủ pháp bí yếu các loại cổ tịch. Dẫn xuất rồi âm châu bên trong môn thứ nhất thuật pháp lộng hoàn lĩnh ngộ. Lộng hoàn là ngự đạn hoàn tấn công địch, hoặc là ngưng khí thành đan hoàn, cải tạo dược hoàn các loại kỹ nghệ. Triệu Vô Kỳ lại tận lực chế tạo ra cùng loại kiếm hoàn đồ vật điều động, phòng theo cùng loại mạt pháp kiếm tiên di kỹ. Nhưng mà, bởi vì đương thế linh khí khô kiệt, Triệu Vô Kỳ chỉ có mượn cửu âm cửu dương châu hấp thu ra âm dương khí, mới có thể thi thuật, miễn cưỡng cũng coi là nửa cái tu tiên giả. Nhưng âm dương nhị khí thu thập lại, cũng có chút không dễ. Thủ mai âm dương châu cần tích lũy vạn sợi âm dương khí, cùng với tên là âm tụy dương tụy bảo vật mới có thể viên mãn. Triệu Vô Kỳ mấy năm này xem bệnh nghiệp thi, góp nhặt một chút âm dương khí, nhưng mà âm tụy cùng dương tụy lại khó mà tìm kiếm. Giờ phút này, trong tay cổ tịch tàn quyển đã lật tới trang cuối. Trong thức hải của hắn thủ mai âm châu bên trên, tổ thứ hai khoa đầu văn đã sáng hơn phân nửa, hiện ra tiến độ 6 thành. Không nghĩ tới lần này là nhặt được bảo, Khâm Thiên giám bên trong cổ tịch đều là hàng thật giá thật đồ tốt, có thể xúc động âm châu, là thật có quá khứ tiên tích tin tức. Triệu Vô Kỳ mừng rỡ chợt ném quyển sách, lại cầm lấy khác nửa bộ phong đô chí là xem. Đây là hư hư thực thực âm ti quy chế pháp luật tàn thư. Đại nhân, trong lò dược dịch tốt rồi, nghỉ ngơi chốc lát lại nhìn đi, Nam tiểu tỷ lần trước còn dặn dò ngươi ít thức khuya đâu. Dược đồng tiểu Nguyệt khuyên bảo, đem dược dịch xoa biên, không nên quấy rầy ta đọc sách thánh hiển. Triệu Vô Kỳ phất phất quạt. Người hiện đại xuyên qua, nào có không thức khuya, người cổ đại bình thường 7-8 giờ giờ tuất liền chuẩn bị ngủ, thật là quá sớm. Dược đồng tiểu Nguyệt đành chịu ý miệng, đại nhân gần 3 năm tới cầu tiên vấn đạo, ưa thích học chút ít kỳ văn dị trí. Nhưng tiên đạo nói đến đều truyền mấy trăm năm, cũng không gặp có ai có thể trường sinh bất tử, còn không bằng luyện võ. Thế nhân nói ta quá điên, nhưng ta chỉ cần tích xúc âm dương nhị khí, liền có thể tăng tốc tu hành, duyên thọ trường sinh. Nếu có thể dẫn xuất tu luyện tiên pháp, tiên đồ có hy vọng. Triệu Vô Kỳ không để ý đến chuyện bên ngoài xem. Nói liền lấy lọ thuốc bên trong như ngọc sắc thạch lịch ngụy tích cốc đan sùng cơ, khát liền phân phó dược đồng đưa trà. Theo nửa bộ phong đô chí học đến càng nhiều, tổ thứ hai khoa đầu văn liền bộ phát sáng dựng, nở rộ ngân quang. Sắp sửa chậm rãi nổi lên, cung cấp Triệu Vô Kỳ lĩnh ngộ. Hắn tâm thần đắm chìm thức hải. Cửu âm cửu dương châu như 18 vòng trăng mở cùng tà dương chìm nổi. Thủ mai âm châu bên trên khoa đầu văn bên trong, đại biểu lộng hoàn chi thuật khoa đầu văn đã hoàn toàn giải khai, nở rộ ngân quang. Triệu Vô Kỳ ý thức tập trung qua lúc, liền sẽ hiện ra tin tức 72 địa sát thuật chi lộng hoàn, vừa tìm thấy đường 19-100. Bất quá thật đáng tiếc, thẳng đến phong đô chí cổ tịch đọc xong, tổ thứ hai khoa đầu văn cũng không hoàn toàn giải mã, tiến độ dừng lại tại 8 thành. Âm châu mặt ngoài nổi lên một nhóm tin tức 72 địa sát thuật chi thông u, chưa giải mã. Chương 02, ban đêm hào khách, hoàng đình nội kinh chương 02, ban đêm hào khách, hoàng đình nội kinh đáng tiếc không phải dẫn đường hoặc phục dùng chi thuật. Quan sát thức hải âm châu hiện hiện thông ngũ chi thuật. Triệu Vô Kỳ cảm thán, thực sự có chỗ đằng trước. Xem âm ti địa lý loại hình sách, tự nhiên không có khả năng liên lụy đến dẫn đường phục dùng chi thuật. Đời trước hắn không ít xem thần tiên ma quái chí dị thư tịch, 72 địa sát thuật không biết toàn cảnh, thực sự biết một nửa. Tại cái này mạt pháp thời đại, nếu nói thuật gì thích hợp dùng để bước vào tiên đồ, hoặc giả chính là dẫn đường cùng phục dùng chi thuật hơi có hy vọng. Cái trước có thể dẫn dắt khí tức chữa thương, tu luyện. Cái sau có thể thông qua phục dùng đan dược hoặc kích vật, luyện khí luyện thể. Chỉ tiếc, cho dù hắn xem y thuật không ít, thực sự không một cổ tịch chỉ hướng cái kia hai thuật. Còn như cái khác phương pháp tu luyện, trong 3 năm này hắn không ít hỏi dò tin tức. Mơ hồ đoán được, các quốc gia hoàng thất hoặc Khâm Thiên giám, cùng với những cái kia nổi tiếng bên ngoài thế lực lớn, như là Vô Thượng giáo, Bạch Cốt đạo, Thiên Cơ các loại, có lẽ có phương pháp tu luyện. Cái này thông vũ thuật, kém chút hòa hầu, vô pháp hiểu ra, chẳng lẽ là phong đô chí thiếu mất nửa độ nguyên do. Triệu Vô Kim mi phong nô lên, để sách xuống cuốn. Có lẽ là Khâm Thiên giám cố ý gây nên, trước biểu hiện ra thành ý, ta đi thi châm qua đi, mới sẽ cho khác nửa bộ phong đô chí. Triệu Vô Kỳ thầm nghĩ trong lòng, lần này có thể dẫn xuất thông vũ thuật, đã tính có đại thu hoạch. Thuật này một dạng có thể câu thông quỷ thần, ra vào ưu minh, hoặc giả đối với hắn tìm tiên hữu ích. Hắn bắt đầu kết hợp thức hải bên trong nở rộ ánh sáng âm dương nhị châu, phóng thích âm dương nhị khí du tẩu toàn thân, trợ lực tu hành. Một dạng thả ra âm dương nhị khí bởi vì tại thể nội, còn có thể thu hồi, không tính tiêu hao, đối thân thể lớn có ích lợi. Thậm chí có thể tầm bổ thần hồn, lớn mạnh tinh thần. Triệu Vô Kỳ suy đoán, âm dương nhị khí hẳn là âm dương thuộc tính linh khí. Xem như mạn pháp thời đại bên trong một chùm sáng, cho dù không pháp hấp thu giữ lại tại đan điền, chỉ là ở trong cơ thể hắn thường thường lan lộn, cũng đủ để khiến hắn tu luyện võ đạo tiến triển cực nhanh. Đại hoang thiên nam bốn nước, Càn, Vân, Huyền, Ngu đều là trọng võ. Như là thời cổ Tô Địch, Hạ Vũ, Lý Tôn Hiếu, Tiết Nhân Quy đám người võ công điển tịch, cũng dần dần bị vài quốc gia đào móc ra tàn thiên, phát dương quang đại. Võ đạo lại phân làm ngoại công cùng với nội công. Ngoại luyện bì, đục, cốt, huyết bốn cảnh. Nội công nhưng là khí cảm, thương mạch, hóa hình, uy chân bốn cảnh. Mong muốn luyện tới đăng phong tạo cực trong truyền thuyết đại tông sư chi cảnh, liền đến nội ngoại kiêm tu. Nhưng mà, tuy là đại tông sư chi cảnh, cũng bất quá nhục thể phàm thai, thọ không qua hai giáp, không bằng tiên đạo trưởng sinh. Một cái đại chu thiên vận hành xong, Triệu Vô Kỳ cảm nhận được đan điền bên trong khí tức kéo dài, tinh thần sung mãn. Tu vi võ đạo đang chấn động tăng trưởng. Âm dương nhị châu tại thức hải đảo quanh, chiếu rọi ra hắn tiến độ tu luyện, lấy cung cấp tinh tế quan sát. Tiên đạo tu vi, không tu vi võ đạo, thông mạch cảnh, 9 mạch, 76, 100, thông mạch cảnh, chính là đả thông thập nhị chính kinh quá trình, hắn hôm nay đã thông 9 mạch, sắp đột phá thứ 10 mạch. Thập nhị chính kinh thông mạch hoàn thành sau đó, chính là nội khí hóa hình tông sư cảnh giới. Nhưng hắn nhưng là không cách khiến âm dương nhị khí tại đan điền kết hợp, ngưng luyện ra một luồng linh lực, có đủ tiên đạo tu vi. Cho dù có bảo châu, lại không phương pháp tu luyện. Mấy năm này, hắn ý đồ kết hợp lộng hoàn thuật bên trong ngưng khí thành hư đan lý niệm, đem bản thân đan điền coi như đan lô. Tâm như lửa, ý như điện, lấy âm dương nhị khí tại đan điền lưu chuyển, giống như rồng thăng hổ hàng, luyện ra linh lực hư đan, bước vào tiên độ. Đáng tiếc ý nghĩ tuy tốt, nhưng thủy chung vô pháp thành công. Tiên lộ mênh mông, hắn mong muốn tìm tòi, liền cần rất nhiều cổ tịch xem như tư liệu trèo trống. Võ đạo mặc dù không bằng tiên đạo, nhưng cũng là ta hôm nay an thân lập mệnh tiền vốn, có thể dùng tại hộ đạo tìm tiên, không thể hoang phế. Người sợ nhất lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Triệu Vô Kỵ ổn định tâm tính, nghe phía bên ngoài đã truyền đến giờ dần cái mọi âm thanh, nguyên lai xem sách xem đến đã tới đêm dài. Gặp một bên dược đồng Tiểu Nguyệt đã nằm ở lò thuốc bên cạnh ngủ, tròn vo khuôn mặt nhỏ sấy đến đỏ bừng, cong lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn chảy chút ít nước bọt. Hắn đi qua đem dược đồng chuyển đến bộ đoàn, dựng vào đệm chăn. Đi ra đan thất, liền ở bên ngoài rộng rãi tiểu tràng bên trong tu hành võ học gia truyền. Hắn vận khí chạy quanh dũng tuyển, thân ảnh quỷ mị nhanh hơn gió bão, bốn chỗ rời ra bay lượn, khinh công chắc tuyệt. Võ học gia truyền huyền hồ kim châm công là nội công, cho nên hắn cũng không kiêm tu ngoại công. Cho dù như thế, một thân thông mạch cảnh thực lực, khí nhập đáy mạch, tẩm bổ ra thịt cường hành, ở đời này cũng xem như đến tiêu chuẩn hạng trung. Ai? Đột nhiên, Triệu Vô Kỵ khác hẳn với người thường thần hồn nhận biết có chỗ xúc động, hai con ngươi tinh mang chợt lóe, quỷ mị thân ảnh đột nhiên giữa không trung bay xoáy, vung tay lên, kim châm tựa như một đầu con rết màu vàng nóng đón gió bay lượn. Tê 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 thanh âm mãnh liệt, một chùm kim mang mưa rào nháy mắt chui vào đối diện tường viện vách đá. Ô ô ô, kim châm đều chui vào tường viện vách đá, đem vách đá đánh thành si hình dáng lỗ thủng. Tường viện phía sau hai đạo nhân ảnh nhanh chóng tránh đi, giống như hai mảnh bị cuồng phong nhấc lên lá rụng lại rơi xuống trong sân, hiện hiện một cao một gầy hai thân ảnh. Nghe qua Triệu Kim Châm đại danh, không nghĩ tới Triệu thần ý ngài võ nghệ lại cũng lợi hại như thế. Trong đó một tên khôi ngô cao lớn hán tử mắt lộ ra kinh hãi, đối Triệu Vô Kỵ ôm quyền, thô hào nói: "Triệu thần ý đi, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là ta vị bằng hữu này thân chúng hàn độc, cái này tới chỉ hy vọng Triệu thần ý ngài có thể vì hắn khu trừ hàn độc, tại hạ tất có hậu báo." Triệu Vô Kỵ nhìn hướng một bên bị khôi ngô hán tử dịu lấy nam tử cơ bắp. Đối phương một dạng như rơi vào hầm băng, không ngờ sắc mặt tái mét, lộ vẻ chúng rồi trong giang hồ một loại nào đó hàn công gây nên. Hắn không nguyện nhiệm những này giang hồ ân oán, nhíu mày chắp tay nói: "Ta không rõ ràng hai vị lai lịch, càng không muốn gây phiền toái, hai vị lại trở về a." Cái kia nam tử cơ bắp mặc dù suy yếu, lại trầm giọng uy hiếp: "Ngươi mặc dù đã là thông mạch võ sư, lại sẽ không là ta đại ca đối thủ, chúng ta đã tìm tới cửa, hẳn là ngươi nghĩ không nể mặt mũi." Triệu Vô Kỵ nghe vậy mặt không biểu tình, thái độ kiên quyết. Hắn cũng không phải là vẹn vẹn có một thân võ nghệ, còn có lộng hoàn chi thuật làm dựa vào, tự vệ không ngại. Huống hồ thái y dinh tự ngay tại hoàng cung phụ cận, thật muốn đánh lên tới, động tĩnh chẳng mấy chốc sẽ kinh tới tuần tra vệ binh. A, đúng lúc này, cái kia khôi ngô cao lớn hán tử lại là chặn lại nói: "Tứ đệ, không thể đối Triệu thần y vô lễ, chúng ta tới có chỗ cầu, cần chú trọng lễ nghi, không được mạo phạm." Hán tử nói xong, đột nhiên đưa tay vào ngực, lấy ra một quyển sách, vận kinh nhẹ nhàng bắn ra, cái kia sách vỡ nhanh như mũi tên rời cùng bay về phía Triệu Vô Kỵ. Hắn lần nữa lộ một tay, hiện ra thực lực. Triệu Vô Kỵ không có xem thường, con ngón đúng ra, một cái kim châm bay ra, đem sách vỡ đinh đến giữa không trung dùng một cái mở rộng, vừa ra thời gian bị hắn lấy kim châm chọc lấy tiếp tại trong tay, để phòng có động. Hán tử ôm quyền nói: "Nghe nói Triệu thần ý thích thu thập đan thư kỳ thư, đây là tại hạ thành ý, sau khi sự việc xảy ra còn có hậu báo." Triệu Vô Kỵ tập trung nhìn vào sách vợ chữ viết cùng giải rác mấy hàng nội dung, thức hải bên trong Dương Châu lại liền bắt đầu sao động, hiện hiện ánh sáng. Hoàng Đinh Kinh, hẳn là loại này cổ tịch. Hắn trong lòng cân nhắc, vẫn là giơ tay lên dùng một cái, đem sách vợ đánh bay trở về, rơi vào cái kia hán tử trong tay. Quyển sách này hiển nhiên là bản chép tay, cũng không phải là cổ tịch bản gốc, chưa chắc có thể giải mã một môn địa sát thuật, vẫn là không cần thiết vì thế gây phiền toái thân trên. Triệu thần y đi. Hán tử tiếp nhận sách vở, sắc mặt khó coi. Chợt nghe nơi xa truyền đến trận trận âm thanh xé gió, biến sắc, lập tức nhấc lên một bên nam tử cơ bắp, quằn xuống một câu nói thả người rời đi. Triệu thần y đi, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đây chẳng lẽ là uy hiếp? Triệu Vô Kỵ đưa mắt nhìn hai người thân ảnh rời đi, khẽ nhíu mày. Lúc này, một trận tạp nham tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, rất nhanh bên ngoài cửa viện bị gõ vang. Triệu Vô Kỵ đi ra, liền nhìn thấy bốn cái tuần bộ xông vào đi vào, đứng đầu một cái khuôn mặt cứng rắn thanh niên rõ ràng là người quen Nam Đài. "Triệu ca, ngươi không sao chứ? Mới vừa có mấy cái vô thượng giáo cùng đồ ban đêm xông vào hoàng cung, ta nhìn thấy có hai người chạy trốn tới rồi ngươi bên này." Nam Đài trên dưới dò xét Triệu Vô Kỵ. "Vô thượng giáo người điên?" Triệu Vô Kỵ kinh ngạc, lập tức nói: "Ta không sao, vừa rồi thật có hai cái cuồng đồ tới ta chỗ này, còn cưỡng bách ta cho bọn hắn trị thương, bị ta cự tuyệt, bọn họ vừa đi." Hắn tiếng nói vừa dứt, nơi xa đã truyền đến trận trận hô quát cùng kịch liệt tiếng đánh nhau. Nam Đài biến sắc, lập tức dẫn người hướng ra ngoài nhảy lên: "Triệu ca, ta đi trước, lát nữa hẹn lên tỷ ta lại ôn chuyện." Triệu Vô Kỵ vội vàng nhắc nhở: "Hai người kia thực lực đều không tầm thường, một người trong đó có thể là hóa hình tông sư, ngươi không nên phô trương thành thế." Mắt thấy một đám tuần bộ lại vội vàng rời đi, Triệu Vô Kỵ buông lỏng một hơi. Hai họa đều do mạnh xuất đầu. Còn tốt hắn vừa rồi nhịn được dụ hoặc, không có đáp ứng thi châm. Nếu không thì, coi như cái này tuần bộ đội trưởng Nam Đài chính là hắn tương lai em vợ, cũng không cách nào thoát tội. Muốn nói hắn tiền thân cũng coi là nhân sinh người thắng, thân là Y Lìa đạo thế gia truyền nhân, còn cùng Huyền Quốc Tông chính khanh Nam Đảo con gái Nam Chi Hạ có cái hôn ước. Cái kia Nam Chi Hạ cũng là vị hiền thục mỹ mạo nữ tử, thông tình đạt lý, cùng hắn tương kính như tân, cũng không có cái gì cầu thí suối quậy lạ sự. Hơn nữa Nam Đài cái này một cái nhiệt tình vì lợi ích chung lại nhiệt tình em vợ, Triệu Vô Kỵ kế thừa tất cả những thứ này, cũng coi là nắm thắng rồi, còn cầu mong gì? Đáng tiếc, tựa hồ có thể tới tay, chắc là sẽ không bị người chân quý. Triệu Vô Kỵ cũng giống như vậy, luôn cảm giác thoáng qua một cái tới liền được rồi cái chưa về nhà chồng lão bà, xinh đẹp như hoa còn thông tình đạt lý, thực sự quá mộng ảo. Càng có trở ngại hắn truy cầu tìm tiên đại đạo, vì vậy cũng không đem môn này ngôn ước quá để ở trong lòng. Lúc này, nơi xa tiếng hò hét càng gấp, một dạng cái kia cuồng đồ đã tại phá đây. Triệu Vô Kỵ nhảy lên nóc nhà, quan sát chốc lát. Gặp phương xa dần dần yên lặng, phía dưới truyền đến dược đồng tiểu nguyệt kêu gọi, lúc này trở mình xuống tường viện, quyết định ngày mai lại nghe ngóng tình huống. Một bên khác trong bóng đêm, hai đạo nhân ảnh quỷ mị xuyên hẻm vượt tường, rất nhanh nhận nấp tại trong bóng tối, tránh đi tuần tra toàn bộ. Một người nói, may mắn điện hạ ngài biết rõ tuần tra đường đi, chúng ta đã thành công tránh đi đội bắt, ngược lại là từ hộ pháp bọn họ. Một bên dáng người mỹ lệ hắc y nhân lạnh nhạt nói, từ hộ pháp vì cái gì đi thái y y viện bên kia? Hắn không có dựa theo kế hoạch làm việc, chờ hồi báo trong giáo, hắn phải gánh chịu trách nhiệm. Giọng nói của nàng mang theo trách cứ, hiển nhiên thân phận tôn quý. Là Lâm chấp sự chúng rồi một cái hoạn quan Hàn Minh miên trưởng, Hàn Kình xâm nhập phế phủ, từ hộ pháp nói thái y y viện có cái triệu thần ý kim châm khu Hàn rất lợi hại, liền hoang đường. Hắc y nữ tử quá khẽ, mắt đẹp hàm nhỏ nói, thành đại sự, liền phải có hy sinh, há có thể không quả quyết. Ngoài miệng nói tới hung ác, nữ tử ánh mắt lại có một ít chấn động, vừa nhắc tới cái kia triệu thần ý Triệu Vô Kỵ, trong nội tâm nàng liền rất là phức tạp. Đang nghĩ cái này họ Triệu dứt khoát lần này liền chết được rồi, lại không hiểu lo lắng. Mấy năm này ở chung xuống tới, đối phương trạch tâm nhân hậu, tuấn giật khiêm tốn, phong độ nhẹ nhàng. Thậm chí căn cứ tại đối phương bên cạnh dược đồng nói, liền chủ động ôm ấp yêu thương Mộ Dung gia tiểu thư đều bị uyển cự. Nếu không phải nàng từng tận lực tiếp cận thử qua, cũng hoài nghi đối phương có hay không có bệnh. Ta quá tâm ngoan rồi, hắn đối ta cảm tình một lòng, lại ưa thích tìm tiên vấn đạo, lại có cái gì sai? Nghĩ đến tấm kia tuấn giật khuôn mặt, hắc y nữ tử lại mềm lòng xuống tới. Nếu bàn về tìm tiên, lấy đối phương cái kia con mọt sách phương thức, lại chỗ nào có thể đạp lên tiên đồ? Ngày mai vẫn là đi thăm viếng một chút đi. Nàng trong lòng quyết định, hai con ngươi lại lạnh lẽo, linh giác cảm thấy nguy hiểm, có đại nội cao thủ đuổi theo ra tới, chạy, ngày khác tập kết giáo chúng, lại lấy giáo ta thành khí. Chương 03, chi hạ tặng sách, quá khứ hướng tiên chương 03, chi hạ tặng sách, quá khứ hướng tiên hôm sau. Triệu Vô Kỵ nghe nói đêm qua cái kia hai người vô thượng giáo cùng đồ đã là chạy ra ngoài, không khỏi nói thầm một tiếng lợi hại. Vô thượng giáo không thẹn là chạy trốn thiên nam bốn nước tà giáo, xem hoàng quyền thành vô vật, vì vậy tự xưng vô thượng. Lần này cả gan xâm nhập hoàng đô làm loạn, hiển nhiên cũng là làm đầy đủ chuẩn bị, liền là không biết cần làm chuyện gì. Quản ngươi muốn câu dẫn hoàng hậu vẫn là cướp giật hoàng tử, hy vọng không nên dây dưa lên ta, trận này ta vẫn là ít đi ngoại thành a. Triệu Vô Kỵ trong lòng hạ quyết tâm, sau đó phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt xe ngựa. Chuẩn bị đi tới Khâm Tiên giám vì cái kia Lưu giám chính thi Trần Khu Hàn, lấy đạt được khác nửa bộ phong đô chí giải mã thông vũ chi thuật. Không ngờ còn chưa đi ra dinh thự, Dược Đồng Tiểu Nguyệt liền vui mừng dẫn hai người vào tiền đường sảnh nội, tới trước báo cáo. Đại nhân, Nam tiểu tỷ cùng Nam thiếu gia tới thăm ngươi. Triệu Vô Kỵ đi tới tiền sảnh, liền gặp mặt Nam đại cái kia quen thuộc gầy cao thân ảnh. Hắn bên cạnh nữ tử thân mang xanh nhạt váy ngắn, mày liễu ẩn thu thủy con người, dung mạo thanh nhã, chưa nói trước lời, có loại thư hương môn đệ một mạc khí chất, đương nhiên đó là hắn vị hôn thê Nam Chi Hạ. Các ngươi sao lại tới đây? Nam đại ngươi thông thả sao? Triệu Vô Kỵ mỉm cười nên đón. Hắn mặc dù không ưa cái gì cổ đại môi trước hôn ước, nhưng đã thành sự thật sau đó, chỉ cần không gây phiền toái, hắn cũng sẽ không phản đối. Lại thêm nữa Nam Chi Hạ xác thực dung mạo thượng phẩm, vừa xinh đẹp lại thông minh, vì vậy trên thái độ vẫn là nhiệt tình. Cho dù ngày sau thật đạp lên tiên đồ, có hiền lành mỹ thê bạn nhân gian một thế, cũng coi là chấm dứt nam nữ tình hoan, trải qua hồng trần tôi luyện, đạo tâm càng kiên. A đừng nói nữa, những cái kia cùng đồ sớm có dự mưu, chỉ giết một người, cái khác đều chạy trốn. Nam đại xua tay bực bội nói xong, bưng lên hạ nhân đưa tới trà thơm chính là một ngụm buồn bực, hoàn toàn cầm Triệu Vô Kỵ chỗ này đem nhà mình địa bàn. Ta hôm nay mới nghe tiểu đệ nhắc đến, cái kia hai người cùng đồ từng tới ngươi nơi này cầu xem bệnh, không yên lòng, liền tới nhìn một chút. Lúc này, Nam Chi Hạ gót sen luyện chuyển tới gần, đôi mắt sáng nóng nhìn Triệu Vô Kỵ, âm thầm vận công dò xét một phen sau đó, thanh âm ôn nhu dịu dàng nói, nhìn ngươi bộ dáng, hẳn là không ngại, ta cũng yên tâm. Nam đại ở một bên chép lời, đối Triệu Vô Kỵ tề mi lộng nhăn nói, nhìn tỷ ta quan tâm nhiều hơn ngươi, ta hôm qua đuổi bắt trọng phạm, nàng đều không có hỏi ta một câu thụ thương không, à, còn không có gả đi đã là. Tiểu đệ, Nam Chi Hạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, liếc mắt Nam đại, nhất thời khiến hắn im miệng, lại mắt đẹp liếc về phía Triệu Vô Kỵ, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái bao, giả bộ không có ý đưa ra nói, tới thăm ngươi cũng không thể tay không, đưa ngươi, lát nữa có thể mở ra nhìn một chút. Được. Chi Hạ ngươi có tâm. Triệu Vô Kỵ cười một tiếng, đưa tay tiếp nhận, cũng không có ở trước mặt mở ra nhìn kỹ. Lại cùng hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau đó, hắn liền đưa cái này 2 tỷ đệ ra cửa lên xe kiệu rời đi. Cái này nữ tử còn chưa vào cửa, có thể đến xem hắn tình trạng, đã xem như Huyền Quốc nếp sống tương đối cởi mở. Triệu Vô Kỵ đưa tiễn tỷ đệ, liền mang lên chẩn đoán điều trị công cụ, tại Thái Y Địa viện lĩnh lệnh bài, sau đó lái xe thẳng đến Khâm Tiên giám. một nén nhang sau đó, Khâm Thiên giáng bên trong, khuôn mặt đỏ bừng tình quan Lý Niệm Vi nâng tới trà thơm trái cây, nhìn lén thêm vài lần trước mặt Tuấn Dật công tử, nhắc nhở âm thanh, Triệu đại nhân mời dùng trà. Gặp Triệu Vô Kỵ chỉ là gật đầu, thực sự không có nhìn nàng liếc mắt, không khỏi chu môi nhếch tay khẽ bước lui ra ngoài. Triệu Vô Kỵ thân mang màu đen y quan phục, chỉ khoác lên lưu giám chính tấp thước chuẩn chỗ, khẽ nhíu mày. Gặp cái này rất có nổi danh Triệu Kim Châm lại nhíu mày, nằm thẳng tại giường lưu giám chính nhất thời cảm thấy không ổn, đội vàng ho khăn hỏi. Triệu thái y kia, lão phu cái này âm hàn vào tủy chứng bệnh, hẳn là không tốt trị liệu. Đó cũng không phải, một chút khí âm hàn, ta chỉ cần hơi thi châm cứu, liền có thể vì lưu đại nhân khu trừ. Triệu Vô Kỵ lấy ra chồng ống châm cứu đồng, ống châm cứu đồng tại ánh đến bên trên chuyển rồi ba vòng, nhưng trong lòng vẫn có hồ nghi. Cái này lưu giam chính thật là âm khí nhập thể, nhưng loại này âm khí còn trộn lẫn lấy ma khí, chính là âm sát chúng ta dấu hiệu, rất là cổ quái. Quá khứ mấy năm bên trong, hắn mặc dù cũng tiếp xúc qua một chút âm sát nhập thể chúng ta bệnh nhân, nhưng cái kia một số người gần như đều là người bình thường tiếp xúc vừa mới chết người thi thể, xong rồi sát, vừa rồi chúng ta. Như lưu giam chính bực này thông mạch cảnh võ sư, khí huyết dồi dào, cho dù đặt mình vào thi sơn huyết hải, cũng rất không có khả năng trùng sát chúng ta. Hắn trong lòng nghi hoặc, hỏi dò đối phương nguyên do. Lưu giam chính lại là mập mờ suy đoán, nói sang chuyện khác, như có nỗi niềm khó nói. Triệu Vô Kỵ ngay lập tức cũng chưa hỏi nhiều, phiền não đều bởi vì mở miệng nhiều. Khâm Thiên giám là quan sát tiên tượng, đào móc tiên tích cổ tịch bộ môn, vì hoàng thất phục vụ, bí mật không ít, khả năng liền có dấu tiên đạo thư tịch cùng bí ẩn, thận trọng từ lời nói đến việc làm cũng bình thường. Hắn ngay lập tức một bên thi trầm, một bên nhạc cảm thấy hứng thú cái khác tin tức hỏi dò. Lưu đại nhân, bệ hạ những năm gần đây cầu tiên vấn đạo, không biết có thể thật tìm được rồi tiên tích. Lưu giám chính thể nội âm sát chi khí chậm rãi tiêu trừ, nhìn như là bởi vì thuật châm cứu tiêu tan, kỳ thực đều là bị Triệu Vô Kỵ lợi dụng thức hải bên trong âm châu hút đi. Hắn cảm thấy thân thể thoải mái, vui vẻ đáp ứng, Triệu đại nhân, bệ hạ có hay không tìm được tiên tích, bản quan không tiện lộ ra, trừ phi bệ hạ nguyện công bố thiên hạ. Bất quá có quan hệ tiên đạo, tin thì có, không tin là không. Tiên đạo phiêu miểu, nhưng bệ hạ lại có bền lòng cầu tiên vấn đạo, chúng ta là thần tử, tự nhiên cũng nên hợp ý. Triệu Vô Kỵ nhất thời không nói gì. Hiện nay bệ hạ chính là Huyền Quốc ba đời Trương Triều Minh, những năm gần đây một mực say mê cầu tiên vấn đạo, tựa hồ có sở thành quả cũng phát hiện, nhưng cũng không công bố, ẩn được rất sâu. Hắn xe châm cười nói, nghe nói tiên tần võ đế thời kỳ, hoặc là sớm hơn phía trước, vẫn là như có người tu tiên tồn tại. Không sai, thủy hoàng cầu tiên, phái thuật sĩ Từ Phúc mang theo 3000 đồng nam nữ đông độ tìm bồng lai, thuyền trở sơn hải kinh đánh dấu bất tử thảo lưu truyền cực kỳ rộng. Lưu giam chính tới hào hứng, chậm rãi mà nói, Hán Vũ đế xây Trường cung thừa lộ bản tiếp tiết lộ, truyền thuyết nhìn thấy Tây Vương mẫu thụ ngũ nhạc chân hình đồ. Như là lúc ấy Trương đạo lăng sáng tạo thiên sư đạo, còn có hậu thế Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong cùng lấy thôi bối đồ tựa hồ cũng có một ít tiên tung đạo ảnh. Đáng tiếc, Lưu Giám chính thở dài nói, từ lúc Minh Triều sau đó phát sinh rồi không biết tai nạn, tựa hồ dẫn đến rất nhiều tu tiên giả ẩn thế tiêu thất. Sơn Hải kinh thôi bối đồ cùng với Vĩnh Nhạc đại điển đều đã di thất. Hôm nay mấy trăm năm đi qua, trên đời có người tìm tiên, cũng rất ít có tin đồn ai có thể đắc đạo. Có lẽ đắc đạo cầu tiên người ẩn thân thâm sơn đại trạch bên trong, có lẽ liền ẩn vào Hoàng đô thịnh hội chi địa, ai biết được. Hắn lời nói dừng lại, mỉm cười nghiêng đầu nhìn hướng Triệu Vô Kỵ, tu tiên hoặc giả phiêu miểu, nhưng võ đạo là thật. Triệu đại nhân không những y thuật tinh xảo, một thân võ nghệ cũng đạt thông mạch cảnh. Người cái kia gia truyền võ học Huyền Hồ Kim Châm công càng là tinh diệu tuyệt luân, thân pháp nhanh như quỷ mị, vì lẽ gì quan tâm như vậy phiêu miểu tu tiên câu chuyện? Triệu Vô Kỵ cười một tiếng, cầm nguyên thoại nói, vậy hạ có bền lòng cầu tiên vấn đạo, chúng ta là thần tử, tự nhiên cũng nên hợp ý. Ha ha, không sai. Lưu Giám chính cũng lơ đễnh. Trên đời này cầu tiên vấn đạo người có nhiều lắm, quan to hiển quý vì tu được hoàng thượng coi trọng, càng là nói theo, thường thường vẫn yêu mở cầu tiên hội giao lưu, lại không mấy cái chân chính có thể tu tiên. Hắn có lòng kết giao vị này trẻ tuổi thái y nói, Triệu đại nhân hôm qua hẳn là cũng nhìn thấy ta thành ý, ta chỗ này còn có khác nửa bộ Phong Đô Chí cùng mấy quyển cổ tịch, Triệu đại nhân đã cảm thấy hứng thú, có thể cầm đi tiêu khiển nhìn qua. Người chiêu này kim châm khu hàn chi thuật, quả nhiên là có 102 huyền quốc rồi, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, may mắn là lén mời ngươi tới thi châm rồi. Lưu đại nhân nâng đỡ rồi, đa tạ ngươi tặng cho cổ tịch, ta cảm thấy rất hứng thú. Triệu Vô Kỵ bình thản cười một tiếng, biết rõ cái này tới mục đích đã đạt đến, bỏ dở rồi thức hải bên trong âm châu hấp thu âm khí. Lúc này, âm châu bên trong âm khí đã thêm 5 sợi, hiện ra số lượng 1135, 10000, cái lượng này đã không hề ít, có thể so với bình thường trị liệu hơn 50 cái hàn tật bệnh người, hoặc là tiếp xúc hơn 10 cụ chết bởi âm khí thịnh chi địa thi thể. Đối phương thể nội âm sát chi khí chất lượng cực kỳ cao, vừa xa người bình thường thể nội hàn khí. Chương 04, Thông U thần du, kiếm hoàn vút không chương 04, Thông U thần du, kiếm hoàn vút không từ Lưu Giám chính chỗ được rồi khác nửa bộ Phong Đô Chí Triệu Vô Kỵ sau đó 2 ngày liền đều là dốc lòng xem nghiên cứu. Ngoại trừ cần đi tới hoàng cung túc trực bên ngoài, cái khác người xin chữa bệnh một mực từ chối nhã nhặn. 2 ngày qua, Trương Kỳ ở Đồng Lai hành cung cầu tiên vấn đạo hoàng đế Trương Chiêu Minh, ngược lại là hiếm có hạ đạt rồi một đạo thánh dụ. Mệnh cửu môn đề đốc Thương Văn Uyên, trong vòng 10 ngày nhất thiết phải đuổi bắt một đám vô thượng giáo làm loạn tặc tử vấn trạm, lấy đó xem thường hoàng quyền trừng trị cùng trấn nhiếp. Nhất thời trong hoàng thành bên ngoài thần hồn nát thần tính, tuần bộ phối hợp rất nhiều binh lính từng nhà điều tra. Thậm chí Nam Đài lại lần nữa dẫn người tới cửa, lo lắng vô thượng giáo cường độ sẽ trở về tìm đến Triệu Vô Kỵ trị thương, tận lực tại phụ cận tăng cường tuần tra. Triệu Vô Kỵ tạ ơn cái này tương lai em vợ lo lắng, sau đó vẫn như cũ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc thời cổ sách. Thứ 3 ngày đêm bên trong, hắn cầm đuốc soi đêm đọc. Thiện ác bộ phía trước không hư ảo, nghiệp kính đài bên trên có phân minh. Lấn tâm giấu mình người, rút lưỡi lưỡi cày. Thí thân bội luân người, núi lao lửa. Theo đọc tới cuối quyển, thủ mai âm châu bên trong tổ thứ hai khoa đầu văn, cũng như trên bản cốc cốc lửa đèn một dạng, bộc phát sáng rực. Sau cùng hiện ra hoàn chỉnh địa sát thông vũ thuật, đủ loại huyền ảo thuật pháp chú ngữ, bấm niệm pháp quyết thủ pháp, điều động linh khí thủ đoạn các loại, đều như phủ quang lực ảnh từ âm châu tràn vào trong đầu. Lĩnh ngộ quá trình giống như lúc trước lộng hoàn chi thuật một dạng, thuận lợi đến kỳ lạ. Không cần thời gian uống cạn chung trà, Triệu Vô Kỵ thức hải âm châu hiện hiện một nhóm tin tức 72 địa sát thuật chi thông u, mới học mới luyện không 100 thông u, rốt cục giải mã rồi. Triệu Vô Kỵ hai con ngươi rạng rỡ, trong lòng minh ngộ, nguyên lai thuật này cái gọi là xuất nhập u minh, chính là có thể thần hồn lý thể tiến vào một chút âm minh chi địa, lại được thuật pháp bảo hộ, thần hồn sẽ không như bình thường quỷ hồn dễ dàng tiêu tán. Thậm chí nếu lĩnh ngộ thuật này viên mãn, có thể nhục thân xuất nhập u minh, như thần thoại bên trong Tôn Ngộ Không ra vào như địa ngục nhẹ nhõm. Thông u chi thuật mạnh nhất chỗ chính là ở đây, cái khác như là cùng quỷ hồn giao lưu, thấy rõ quỷ hồn ý đồ, nhược điểm, chân thân các loại, ngược lại là bổ sung. Hắn chỉ là mới học mới luyện, có lẽ còn vô pháp đem thuật này uy lực phát huy ra bao nhiêu. Triệu Vô Kỵ trầm ngâm suy nghĩ tìm tòi, nhắm mắt kết ấn, dẫn xuất âm châu bên trong một luồng âm khí, thi triển thông u thuật. Âm châu mặt ngoài rất nhanh hiện hiện hai hàng tin tức. Thông u, mới học mới luyện 1/100, âm khí 1134, 10000. Theo thuật pháp thi triển, hắn chỉ cảm thấy thần hồn như sương mù ly khiếu, trước mắt cảnh trí như hắc bạch thế giới, lại đặc biệt rõ ràng. Trong trượng bên trong, có thể nghe kiến đấu, thậm chí có thể nghe đến sát vách một chút dinh thự bên trong nữ tỷ thì thầm. Giác quan tăng lên rất nhiều, đây chính là âm hồn thông ngũ trạng thái. Triệu Vô Kỵ túi đầu có thể xem đến thân thể của mình. Thần hồn như bị kéo thành rồi đường nét, cùng thể xác cấu thành liên hệ. Hắn thần hồn hóa khói xanh, xuyên thấu nóc nhà, lơ lửng bầu trời đêm. Đặt mình vào ánh trăng phía dưới, chỉ cảm thấy thần hồn thư thái. Tại cái này mạt pháp trọng thế, báo nguyệt ngao du. Đúng là làm hắn có loại trộm đến nửa khắc ủy tiên tiêu dao, chả trách thế nhân đều nói phiêu phiêu dục tiên. Giờ khắc này, nguyên âm lực lượng đối thần hồn thoải mái, khác hẳn với võ học, khiến hắn khí chất tăng thêm rồi một luồng võ phu không nên có xuất trần ý, nhưng mà, lại nhìn về phía nơi xa hoàng cung, đều bao phủ một mảnh huy hoàng kim quang bên trong, giống như một đầu kim long bắt ngang bầu trời đêm, làm người chấn động cả hồn phách, lại khiến hắn thần hồn rung chuyển run rẩy. Cái kia kim quang, hẳn là liền là long khí, cực kỳ to lớn, khó trách ta đã từng tiếp xúc gần gũi hoàng đế, liền dựa vào Dương Châu hấp thu đến rồi mấy sợi dương khí. Thông u trạng thái phía dưới, thần hồn một dạng có thể bảo khí. Hắn lại nhìn về phía Khâm Thiên giám vị trí, phát hiện nơi đó như có nhàn nhạt ánh sao vờn quanh, hình thành 28 tinh túc tránh cảnh, khiến thần hồn kinh nhiếp, phát giác nguy hiểm. Khâm Thiên giám cũng có phòng hộ, không phải mặt ngoài nhìn lại đơn giản như vậy, mong muốn dựa vào thông u thần du đi vào nhìn trộm cổ tịch, đoán chừng là không được rồi. Thế giới này chỉ sợ thực sự có người ẩn nấp tu tiên, không có công khai, là bởi vì tài nguyên ít, đem khống rồi tu tiên con đường. Triệu Vô Kỵ nghĩ đến Lưu Giang Chính, đối phương thể nội tình trạng, hắn đều lấy kim châm dò xét qua, không giống như là tu tiên giả, khả năng chỉ là cái bao tay trắng. Hắn đang xuất thần quan sát, đột nhiên phát giác một bên khác Chu Tước Kiều phương vị có hai đạo khí tức như khói báo động dây dưa cùng nhau, mãnh liệt va chạm, nhanh chóng rời đi, lại rất nhanh hấp dẫn tới khác hai đạo như khói báo động một dạng huyết khí trụ, hiển nhiên đều là võ đạo cao thủ. Ừm, kia là. Triệu Vô Kỵ nghi hoặc lúc chợt có một trận cuồng phong thổi tới, lướt qua hồn thể, lại khiến hắn cảm thấy hồn phách rung chuyển, như đao kiếm bổ chặt cắt chém, che chở thần hồn thông ngũ thuật pháp lập tức âm khí nhanh chóng hao tổn. Hắn bỗng nhiên biết lợi hại, thần hồn nhanh chóng xuôi theo thể xác liên hệ rơi xuống đi xuống. Trong phòng không gió, ngược lại là an toàn không ít. Hắn nghĩ lại vừa rồi nhìn thấy tình huống, có chỗ suy đoán. Nhưng thần hồn trọng yếu, hắn cũng lại không ra ngoài đi quan sát, chỉ ở ốc xá bên trong thử nghiệm thần hồn thông ngũ trạng thái phía dưới năng lực khác. Khu thần hồn ôm lấy cái bàn bên trên vòng ngọc lúc, vòng ngọc không hề động một chút nào. Cải nhiếp trên bàn giấy tuyên, góc giấy lại hơi cuộn lên mà lên, một dạng lá khô bay lượn. Không biết thông ngũ thuật trạng thái phối hợp lộng hoàn, có thể hay không ngự kiếm công phạt, mở rộng công sát phạm vi. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, bấm niệm pháp quyết lại phân ra một luồng âm khí, thi triển lộng hoàn chi thuật. Lập tức trên bàn vòng ngọc nở rộ âm lãnh khí tức, điện xế bay lên, trong phòng nhanh như lôi đình xẹt qua đạo đạo đường vòng cung. Hắn điều động thần hồn tiến vòng ngọc bên trong. Ngọc vốn dưỡng thần, Triệu Vô Kỵ nhất thời cảm thấy thần hồn thư sướng. Vòng ngọc theo hắn tâm niệm phá cửa sổ mà ra, thẳng đến ngoài phòng, phi nhanh trong bóng đêm. Lúc này thần hồn đã không sợ quân phong, thậm chí vòng ngọc nháy mắt xuyên thủng tây tối, bên trong thần hồn cũng không ngại. Sảng, thần hồn ngự kiếm, ngàn dặm khoái thai phong. Triệu Vô Kỵ cảm thấy thoải mái. Đã từng hắn thi triển lộng hoàn chi thuật, cũng chỉ có thể tại phạm vi tầm mắt bên trong điều động thuật pháp, vượt ra khỏi phạm vi tầm mắt, liền khó mà công phạt. Bây giờ thần hồn thông ngũ ký thác vòng ngọc bên trong, lại là giống như là mở rộng rồi tầm mắt. Hắn điều động vòng ngọc, lặng yên lướt tới lúc trước phát giác được mấy đạo khói báo động chỗ, lại phát hiện đã có rất nhiều cấm quân bao vây cái kia mảnh Chu Tước tiểu khu vực, một dạng bắt rồi người nào, ẩn ẩn truyền đến chửi mắng. Vô thượng giáo tặc tử, còn dám lưu tại nội thành quân quẩn, chết không có gì đáng tiếc. Đáng tiếc chạy trốn một cái, Lâm công công đều mất dấu rồi, không đơn giản à, giống như là cái nữ tử. Vô thượng giáo, chỉ sợ chính là hôm đó hai người. Triệu Vô Kỵ xa xa quan sát, nhìn thấy rất nhiều huyết khí dây dưa, không có tùy tiện tới gần. Lúc này, hắn lại mơ hồ quan sát được một cỗ càng mạnh mẽ hơn khí tức, ẩn tại cách đó không xa bóng tối trong bóng cây, lao vụt mà qua. Còn có cao thủ. Triệu Vô Kỵ trong lòng giật mình, mượn cây cối che đậy bay lên không xa xem. chỉ thấy một đạo có chút mảnh mai hắc ý thân ảnh chớp mắt tiêu thất tại ngõ nhỏ. Là cái nữ tử, khí tức gần nút đều để ta cảm nhận được uy hiếp, không biết là vô thượng giáo cái gì thân. Hắn điều động vòng ngọc đáp xuống phía trước bóng tối dưới bóng cây, phát hiện một cỗ thi thể, bất ngờ hẳn là đã từng bị hắn cự tuyệt trị liệu cái kia gầy gò hắn tử. Giờ phút này đối phương đã khí tuyệt, sắc mặt phát đen, toàn thân hàn khí. Một đạo nhàn nhạt hồn nhi chậm rãi tản đi. Triệu Vô Kỵ tiếp cận đi qua, thông qua thuật trạng thái phía dưới tự nhiên liền hấp dẫn đến cái này tiêu tán hồn nhi áp sát hướng hắn, mơ hồ đạt được một chút tạp nham tin tức. Hộ pháp, thánh khí, hoàng cung. Hắn còn chưa đạt được quá nhiều tin tức, đối phương hồn nhi đã triệt để tiêu tán. Có lẽ là chết bởi Hàn Minh Miên trưởng duyên cớ, Triệu Vô Kỵ cảm thấy trên người đối phương âm khí cực thịnh. Liên điều động cùng hồn liên kết âm châu hấp thu một phen, rất nhanh liền thu hoạch rồi 8 sợi âm khí đạt đến 1141 sợi. Hắn không dám lưu thêm, nhanh chóng điều động vòng ngọc trở về. Huyền Quốc Hoàng thất sâu không lường được, cầu tiên vấn đạo hoàng đế cùng với danh khắp thiên hạ quốc sư Phương Thi Vũ, có lẽ liền hiểu tiên gia đạo pháp, vô thượng giáo khả năng cũng là như thế. Hắn ra tới đi bộ một chút là được. Cho dù cái gọi là thánh khí nghe tới rất nhiều, hắn cũng không nguyện vì một số chuyện không biết dễ dàng mạo hiểm. Vòng ngọc rất nhanh quay về. Triệu Vô Kỵ phán đoán, một luồng âm khí chỉ đủ điều động vòng ngọc cước chừng trăm tức, nếu là quá kịch liệt, chỉ sợ thời gian càng ít. Vòng ngọc cũng không sợ trường công sát, hắn quyết định lại đặc biệt chế tác một chút đặc thù kiếm hoàn, dùng để phòng thân. Ví như bên trong dấu ngọc thạch đơn mục, bao bên ngoài kim thiết gai độc, để đối thần hồn cấu thành tầng tầng bảo hộ. Chờ thần hồn trở lại thể xác bên trong, Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy linh nhục hợp nhất, một dạng đối bộ thân thể này trạng thái càng phù hợp rồi chút ít. Âm khí lưu chuyển thể nội, giống như cũng trôi chảy nhanh chóng rất nhiều. Bất quá lại là có chốc lát tinh thần mệt mỏi, lộ vẻ vừa rồi thần hồn ly thể gây nên. Người bình thường nếu là chết đi thành rồi hồn nhi, chỉ sợ vừa rồi cái kia một cơn gió lớn thổi tới, liền phải tan rồi. Triệu Vô Kỵ trong lòng minh ngộ, thần hồn thông ngũ trạng thái bên trong, gần như hoàn toàn cùng không khí hòa làm một thể, ẩn nấp tính cực mạnh. Hắn năng lực nhận biết cũng đem trên diện rộng tăng cường, có thể thần hồn bảo khí, nghe trộm bát phương. Đây vẫn chỉ là sơ luyện, ngày sau siêng năng luyện tập, khả năng tăng mạnh, như nhật du thần, không sợ ánh nắng cùng cuồng phong. Mắt thấy sắc trời đã tới đêm khuya, nơi xa ẩn ẩn truyền đến náo động. Hắn tiếp tục lấy âm dương nhị khí tu hành huyền hồ kim chân công. Vừa rồi mệt mỏi thần hồn, rất nhanh liền tại âm dương nhị khí tầm bộ phía dưới khôi phục, thậm chí tinh tiến một chút. Thứ 10 mạch cũng ẩn ẩn buông lỏng, võ đạo 9 mạch độ thuần thục nhảy lên tới 89, võ đạo cũng sắp sửa có chỗ đột phá. Chương 05, thông mạch 10 đạo, tài nguyên khan hiếm chương 05, thông mạch 10 đạo, tài nguyên khan hiếm thời gian trôi qua. Sau đó liên tiếp 4 ngày đi qua, Triệu Vô Kỵ cũng không nghe đến bất kỳ cái gì có quan hệ bắt đến vô thượng giáo cường độ tin tức. Hắn 3 ngày tại Thái Y Y viện ngồi xem bệnh, khi thì tiếp nhận tư trần, vì một số mắc có hàn bệnh quan viên hoặc bách tính thi châm hấp thu âm khí, hoặc theo thu thập tới liệt hữu, trong dược vật hấp thu dương khí. Đáng tiếc, những này người tầm thường cùng với đồ vật có thể cung cấp âm dương khí cũng không nhiều, đều chỉ lấy được mấy sợi. Đến rồi trong đêm, hắn nhưng là bắt đầu luyện tập thông ngũ thuật. Liên tiếp 4 ngày xuống tới, hắn càng thêm quen thuộc thông ngũ thuật, thuật pháp độ thuần thục đã kéo lên tới 13. Đã có thể làm đến thần hồn tại thông ngũ trạng thái phía dưới không sợ cuồng phong cùng trời chiều quan mang. Lại thần hồn cũng ở đây thuật rèn luyện phía dưới, rõ ràng lớn mạnh một chút. Nhưng mà một dạng hao tổn, âm khí cũng là hơi có chút nhập không đủ suất. Ngày sau theo học được địa sát thuật càng ngày càng nhiều, luyện tập lên tới âm khí đều không đủ dùng a, âm khí thu hoạch tốc độ hay là quá chậm. Xem tới, ngoại trừ cho thông thường bệnh hoạn trần trị hàn bệnh, còn phải tìm chút ít đường dây khác, hoặc là lần trước Khâm Thiên giám lưu giám chính nhiễm loại kia âm sát. Triệu Vô Kỵ nhìn xem cựu âm cựu dương châu bên trong biểu hiện 1131 sợi âm khí cùng 351 sợi dương khí, có một ít đau đầu. Nếu là âm dương châu chỉ cần góp nhặt vạn sợi âm dương khí liền có thể viên mãn, hắn ngược lại là muốn dứt khoát không tu pháp, chậm rãi thu thập cổ tịch, góp nhặt âm dương khí. Nhưng vô luận âm châu hay là dương châu viên mãn, ngoại trừ âm dương khí, còn cần âm vị cùng dương thủy. Trước mắt hắn cũng không biết từ chỗ nào tìm kiếm loại kia bảo vật, dự đoán cũng là cần thực lực kề bên người. Vì vậy, thuật pháp cũng là nhất thiết phải tu hành, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nếu không thì cái nào ngày bảo vật thật xuất hiện ở trước mắt, nhưng cũng không có thực lực đi giành được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cơ hội bỏ lỡ. Thứ nhì, tu luyện ra tiên đạo tu vi tiên pháp, 3 năm qua hắn từ đầu đến cuối không thể tìm được, đây cũng là cần phải có thực lực mới có thể thu thập. Hôm sau, Triệu Vô Kỵ sai khiến thợ khéo chế tác đặc thù kiếm hoàn, cũng là thành công chế được, bị người đưa đến trong phủ. Cái này đặc thù kiếm hoàn bất quá to bằng lòng nhãn, bên trong là một tầng thủy ngân bọc lấy kim bao ngọc, ngọc bao hoại mục. Bên ngoài khoảng một tầng tựa như độc tật lên một dạng ngân thiết, tầng tầng phòng hộ. Thân hồn tiềm nhập trong đó, mảy may không cảm giác được chấn động kịch liệt, còn được hoại một tầng bổ, không phải pháp khí, vượt qua pháp khí. Triệu Vô Kỵ mượn mới kiếm hoàn ẩn hồn trong đó, thương u mà đi. Hắn như hóa thân dạng du thần, vẫy vùng dinh tự xung quanh, thương u thuật cùng lộng hoàn thuật độ thuần thục kéo dài để thăng. Lúc này cứ việc nhưng là không có bước vào tiên độ tu vi, cũng đã có mấy phần tiên gia ngự kiếm mà đi thoải mái không bị trói buộc. Hắn ngự kiếm bay trở về dinh thự, chỉ cảm thấy nóng nảy đi hết, ý niệm thông suốt, hồn uy thể xác, linh lục hợp nhất, siêu nhiên linh giác cảm giác lực, bởi vì thần hồn cường đại mà y nguyên duy trì, phúc trí tâm linh ở giữa, thứ 9 mạch độ thuần thục rốt cục phá trăm, thể nội trong đan điền nội lực như chảy nhỏ giọt nước chảy thủy triều, chiếu sáng rạng rỡ, thế như trẻ che giải khai thứ 10 đường kinh mạch, nội lực tăng tiến, cửu âm cửu dương châu lộ ra hắn trạng thái, tiên đạo tu vi, không võ đạo thực lực, thông mạch cảnh, 10 mạch, không, 100, rốt cục lại đả thông nhất mạch, cảm giác thần hồn cũng lớn mạnh rất nhiều. Triệu Vô Kỵ hai con ngươi rạng rỡ, phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy hơi vận khí thi triển, trong kinh mạch 10 cỗ khí kình tập hợp thành một luồng. Hắn lật bàn tay một cái kim châm tại đầu ngón tay phun ra nửa xích châm mang, xé rách không khí, sắc bén cực kỳ. Đinh, tiện tay hất lên, kim châm dễ dàng xuyên thủng đối diện dậy đến nửa thước ép tôi. Thực lực như thế, đã sắp tiếp cận hóa hình tông sư cảnh giới, sắp bước vào đường thế nhất lưu. Có âm dương nhị khí phụ trợ, hắn võ đạo tốc độ đột phá không tính chậm. 3 năm trước đây mới vừa xuyên qua đến lúc, tiền thân chỉ có khí cảm cảnh thực lực. Không đến 3 năm thời gian đột phá thông mạch đã thông 10 mạch, cái này đã là thiên tài đứng đầu tốc độ đột phá. Chỉ là không vào tiên độ, cuối cùng tồn tại tiếp nối. Đột phá 10 mạch sau đó, Triệu Vô Kỳ liền tạm thời gác lại thuật pháp tu luyện. Ngày kế tiếp trong đêm, hắn thừa dịp tại hoàng cung túc trực sự vụ an bài, đi tới vì trong hoàng cung vương Tần Phi thi châm cứu hàn, thu thập tâm khí, bù đắp thâm hụt. Tần Phi không thẹn là trải qua hoàng đế long khí tới nhuần sau đó phượng thể. Thể nội âm hàn khí tức cũng là vượt qua người thường, lại chính là nguyện sự đến thời khắc. Triệu Vô Kỳ một phen thi châm chẩn đoán điều trị xuống tới, chọn bện thu hoạch rồi 4 sợi âm khí về tới 1135 sợi. Triệu thần y quả nhiên là châm pháp cao minh, đâm vào bản cung toàn thân thoải mái, ngày sau mỗi tháng cái này thời gian đều tới vì bản cung thi châm một lần tốt rồi. Vương Tần Phi sóng mắt lưu chuyển, nửa ngồi nửa nằm tiểu tư phong tình, động lòng người cực kỳ, dáng người bay bổng tinh tế, tầm mắt tại khuôn mặt tuấn giật Triệu Vô Kỳ trên thân đảo quanh, người biến mời. Cái này nương nương có thể yên thị mị hành, Triệu Vô Kỳ cũng không dám càng rỡ, nhìn không chớp mắt, chắp tay hẳn là. Vì những ngày hậu cung nương nương chẩn đoán điều trị toàn bộ quá trình bên trong, thế nhưng là đều có hoạn quan ở bên 360 độ không góc chết giám sát. Dùng qua công cụ, can thuốc, đều là muốn làm kiểm tra. Nếu là hắn dám cùng những này nương nương mắt đi mày lại, lấy đám hoạn quan miệng, ngày thứ hai hắn đoán chừng liền phải lang đang vào tù rồi. Trương Chiêu Minh say mê vấn đạo, hậu cung Tần Phi vẹn vẹn có hơn 40 vị, xem như đời thứ 3 hoàng đế đến nay ít nhất, trong đó theo quy định luật tới kinh nguyệt, cũng liền hơn 20 vị. Có hơn 10 vị sẽ thường hẹn ta thi châm, đây đều là không ít âm khí nhập trướng. Xuất cung trên đường, Triệu Vô Kỳ tính toán, nhưng là cảm giác có chút không đủ. Cái khác thái y cũng không phải bất tài, đồng dạng có điều tiết nguyện sự năng lực. Hắn mặc dù thi châm hiệu quả thật, tướng mạo lại làm người khác ưa thích, đám nương nương thực sự sẽ không mỗi tháng đều sẽ hẹn hắn. Chỉ là, so với cái khác thái y, hắn đến khám bệnh tại nhà số lần nhiều hơn một chút mà thôi. Trong lãnh cung bị giáng chức những cái kia phi tử, âm khí càng tăng lên, khoảng cách lần trước chẩn đoán điều trị cũng trôi qua rất lâu rồi, ta phải tìm cơ hội đi lãnh cung, cho những cái kia phi tử lại chẩn đoán điều trị một phen, nơi đó càng an toàn. Triệu Vô Kỳ xuất cung đi, trong nội tâm hạ quyết tâm. Vì một số còn đương quyền hậu cung Tần Phi thi châm, là cực kỳ phiền phức. Tuy nói thu hoạch âm khí đủ nhiều, nhưng một cái hầu hạ không tốt, liền có vào tù bị chém đầu nguy hiểm. Cái gì năng lực, cái gì tướng mạo, tại công vu tâm kế hậu cùng đám nương nương trước mặt, một cái không tốt chân trái vào cửa đi nhầm, đều là tùy thời có thể làm con rơi cười nhạo. Lãnh cung những cái kia bị giáng chức phi tử đã tốt lắm rồi, gần như đều là đã mất đi hoàng quyền đặc quyền, bị giáng chức sau đó thể nội âm khí càng tăng lên. Chỉ là thái y mong muốn đi cho đánh vào lãnh cung phi tử thi châm, cũng cần trải qua tầng tầng phê duyệt, khá là phiền toái. Trở về ngoài cung dinh tự lúc, Triệu Vô Kỳ mới phát hiện hai bên đường kiến trúc 4 chỗ răng đèn kết hoa. Nhà mình dinh thự cũng là đã phủ lên tiên cung đèn lồng, treo lên rồi giải lụa màu. Nguyên lai đã là gần đến cầu thiết tiết. Cái này ngày lễ là huyền thái tổ trương tự trần sáng lập, lưu truyền đến nay. Giữa đồng tiểu nguyệt hiểu điệu nhẹ nhàng thân ảnh, đã là tại dinh thự bên trong thu xếp lấy bắt đầu bố trí bữa tối. Triệu Vô Kỳ thân là bát phẩm thái y, dưới trướng có 6 tốt có thể cung cấp điều động, hỗ trợ phối trí quản lý dược vật, xử lý sinh hoạt hàng ngày. Tiểu Nguyệt nhìn như chỉ là dự đồng, kỳ thực cũng chiếu cố quản lý bên trong nhà áo cơm sinh hoạt thường ngày, chính là tâm phúc, cực kỳ có thể làm. Cầu tiên tiết đến rồi, xem tới lập tức liền là cầu tiên thịnh hội muốn mở ra, có lẽ lại có thể thu hoạch một chút cổ tịch. Triệu Vô Kỳ thầm nghĩ, tán dương một phen Tiểu Nguyệt, sau đó vớt vớt hai viên thạch châu chờ đợi bữa tối. Đại nhân, mời dùng trà. Dược đồng Tiểu Nguyệt thả xuống trong tay công việc, bưng tới trà thơm, linh lung nhỏ nhắn xinh xắn tư thái, hiện ra đoan trang uyển chuyển, xinh xắn trí cực. Đi theo một bên vì Triệu Vô Kỳ đấm bóp vai cổ, một bên nhắc nhở lấy rất nhiều công việc. Đại nhân, lần trước Nam tiểu tỷ tặng quà cho ngươi, ngươi còn không có hủy đi đâu này. Đặt ở trong phòng trên quầy, Tiểu Nguyệt cũng không dám đánh mở nhìn. Ồ. Triệu Vô Kỳ đặt chén trà xuống, mới nhớ tới cái này một mảnh vụ. Gần đây bận việc tại tu hành thuật pháp cùng chẩn đoán điều trị, hắn cũng xác thực đem Nam Chi Hạ cái này vị hôn thê tặng quà đều quên rồi nhìn. Đem đồ vật lấy ra nhìn một chút, hy vọng không phải đồ ăn bánh ngọt, không phải hiện tại chỉ sợ đã hỏng rồi. Dược đồng Tiểu Nguyệt làn thu thủy ngưng lưu, cổ linh tinh quái, thầm nói ngài bận rộn tại tìm tiên vấn đạo, luyện đan chữa bệnh, hiện tại mới nhớ tới. Nàng vào nhà đem Nam Chi Hạ bao khỏa mang tới, đưa cho Triệu Vô Kỳ, rất hiếu kỳ cái này tương lai chủ mẫu xưa nay chưa thấy tặng quà, sẽ là cái gì. Triệu Vô Kỳ mở ra bao khỏa, mới phát hiện bên trong hộp gỗ chứa hẳn là một thư tịch. Cái này thư tịch kiểu dáng cổ điển, chữ viết mơ hồ, rõ ràng là một bản cổ tịch. Triệu Vô Kỳ nhìn kỹ, không khỏi thân hình run một cái, chỉ thấy cổ tịch bên trên bất ngờ viết Hoàng Đỉnh Kinh Nội Cảnh Thiên bên trên. Hẳn là quyển sách này. Triệu Vô Kỳ thần sắc hiện một tia kinh ngạc. Cái này Hoàng Đỉnh Kinh, trước mấy ngày cái kia vô thượng giáo cường đổ tới cửa thời điểm, bất ngờ đã từng lấy ra qua, nhưng có điều lấy ra chính là bản chép tay Tàn Thiên. Mà trước mắt, mặc dù cũng là Tàn Thiên, lại tựa hồ như là bản gốc. Nguyên lai lại là sách. Tiểu Nguyệt thở dài, không hứng thú lắm. Thầm nói Nam cô nương thật đúng là ném chúng rồi nhà mình đại nhân yêu thích, nhưng một dạng đi xuống, nhà mình đại nhân thật muốn thành con mọt sách rồi. Triệu Vô Kỳ lại là liếc nhìn trong tay cổ tịch, chỉ cảm thấy Dương Châu sao động tại tăng lên, ánh mắt bên trong nghi hoặc càng sâu. Chi Hạ từ chỗ nào làm ra cái này cổ tịch? Hắn đột nhiên lật đến trong thư tịch kẹp lấy một tấm tờ giấy, rõ ràng là Nam Chi Hạ xinh đẹp chữ viết. Trong đó viết rõ cổ tịch lai lịch, để cho hắn cực kỳ đảm bảo, không nên chuyển tặng người khác. Chương 06, đạo dẫn chi thuật, Hán Đại Tiên Tung. Chương 06, đạo dẫn chi thuật, Hán Đại Tiên Tung. Nguyên lai cái này cổ tịch chính là Nam đại nhân trước kia từ một nhóm thương trong tay mua được, bị Chi Hạ lấy ra tặng cho rồi ta, xác thực cũng là ý nghĩa phi phàm. Hoàng đình kinh đại danh, Triệu Vô Kỵ sớm có nghe thấy, chỉ là một mực vô duyên truy tung dấu vết. Lần trước cái kia hai cái vô thượng giáo cung đồ đem kinh này bản chép tay đưa tới cửa, hắn đều tư tưởng vùng vây chốc lát, vì ngăn ngừa phiền phức từ chối nhã nhặn. Không nghĩ tới, hôm nay nhà mình chưa về nhà chồng nàng dâu, lại càng đem cổ tịch bản gốc đưa đến hắn trước mặt, cái này nàng dâu vẫn có chút dùng. Lần trước cái kia hai cái cuồng đồ trong tay đều là bản chép tay, ta cái này vị hôn thê trong tay lại có bản gốc, chẳng lẽ năm đó bán sách cho Nam đại nhân hành thương để lại một tay, một sách thêm bán. Triệu Vô Kỵ tuy là nghi hoặc, nhưng bảo thư trước mắt, hắn vẫn là quyết định trước lần xem sau đó lại nói. Dùng qua bữa tối sau đó, Triệu Vô Kỵ liền đóng cửa tại tu luyện bên trong phòng, lật xem cổ tịch. Hoàng đình kinh nội cảnh thiên là hoàng đình kinh bên trong một bộ phận, là lấy tổn tư nội thần làm hệ tâm, chú trọng thông qua suy tưởng, hô hấp, cố tinh các loại phương pháp, tu luyện thượng trung hạ tam đại đan điển, lấy thực hiện khử bệnh duyên nhiên, thậm chí vũ hóa thành tiên mục đích. Đáng tiếc, Nam Chi Hạ tặng cho cổ tịch chỉ là quyết thượng, vẹn vẹn giảng thuật bộ phận hô hấp và cố tinh pháp môn, lại không càng nhiều. Thân hồn trở nên càng mạnh sau đó, hắn đối cổ tịch lý giải tốc độ cũng càng nhanh, rất nhanh thông thiên cổ tịch đọc xong, hắn thủ Mai Dương Châu bị xúc động, rốt cục đốt sáng lên tổ thứ nhất khoa đầu văn, tiến độ nhảy lên tới 7 thành. Hiện ra một nhóm chữ 72 địa sát thuật đạo dẫn. Cứ việc thuật này chỉ là hiện ra kỳ danh, cũng không chân chính giải mã ra tới, thực sự để cho Triệu Vô Kỵ vì đó kích thích, mang đến cực lớn động lực. Quá khứ mấy năm, hắn chưa hề dẫn xuất qua Dương Châu bên trong thuật pháp, đạo dẫn hoặc phục dùng chi thuật, càng là không thấy manh mối, hôm nay rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng. Nếu là lại tìm đến quyến hạng, hẳn là liền có thể đem đạo dẫn thuật giải mã ra tới rồi, đến lúc đó có lẽ liền có thể chân chính đạp lên tiên đồ, tu luyện ra tiên đạo tu vi. Cũng không biết năm đó cái kia bán sách hành thương là ai, trong tay còn có hay không quyển hạ cổ tịch. Triệu Vô Kỵ lật qua lật lại lật lên cổ tịch, quyến luyến không rời, cuối cùng vẫn là đem cổ tịch thả xuống. Ngày thường hắn chưa từng sẽ chủ động đi Nam gia tìm Nam Chi Hạ. Nhà gái rốt cuộc chưa về nhà chồng, cần tránh hiểm nghi. Nhưng hiện tại hắn thật đúng là nghĩ lập tức đi ngay tìm Nam Chi Hạ. Cầu tiên tiến đến, lập tức giả tiên thịnh hội sắp chạy, hoặc giả có thể mượn cái này hẹn ra Chi Hạ. Triệu Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ, lúc này thư từ một phòng, rồi sau đó để cho trong nhà hạ nhân sáng sớm ngày mai liền cho Nam phủ được qua. Sáng sớm hôm sau, Nam gia trong phủ dinh, đình đài thủy tạ ở giữa, Nam Chi Hạ thân mang thiên lam sắc cung sa váy dài, vóc người thon dài, đang xem lấy một phong thư tử, hai gò má lúm đồng tiền ẩn hiện, sau khi xem xong mỉm cười lắc đầu. "Tiểu thư, muốn cho Triệu đại nhân hồi âm sao?" Nô tỳ đi chuẩn bị bút mực. Một bên xinh đẹp nha hoàn hỏi. "Không được, thừa dịp cái kia Triệu gia hạ nhân vẫn còn, ngươi trở về lời nói ta gần đây thân thể khó chịu, liền không đi tham gia cái kia thịnh hội rồi, ngày khác lại hẹn." Nam Chi Hạ phân phó nói, phất phất tay, hiện ra mềm mại dịu dàng, cử chỉ siêu mẹo. Nàng sắc thực thân thể không nói gì, nhưng có điều chính là thời gian dài phía trước cùng người giao thủ thụ thương, tự nhiên không tiện lại ra ngoài. May mà nàng ở bề ngoài cái thân phận này thanh bạch, được giáo chủ che chở. Cho dù là trong giáo hộ pháp cùng với trưởng lão đều không rõ ràng cái này một thân phận, nên có trong giáo hoạt động thời điểm, nàng mới có thể đổi thành trong giáo thân phận, hiện lộ chân thực một mặt. Vì vậy, tuy là vài ngày trước trong giáo hộ pháp xa lưới, nàng cũng không lo lắng sẽ đem nàng liên lụy ra tới. Duy nhất phiền phức chính là trong giáo thánh khí còn chưa lấy được. Cái kia thánh khí tại cái này mạt pháp thời đại cũng có linh uy, quan hệ đến bước vào tiên đồ cơ hội, không thể sai sót. Còn như Triệu Vô Kỵ bên này, nàng sớm đã ngờ tới đối phương xem rồi cổ tịch sau đó, liền sẽ tìm nàng hỏi ý, chỉ là không ngờ tới, thế mà trễ như vậy mới truyền đến thư tử, hiển nhiên cũng là gần đây mới mở ra nàng đưa đi bà khỏa. Đã Triệu Vô Kỵ như thế không chú ý, cái kia nàng cũng liền càng không chú ý một điểm, xem như cho thứ nhất cái nho nhỏ giáo huấn. Triệu Vô Kỵ tại dinh thự bên trong đợi gần nửa ngày, chỉ chờ tới hạ nhân thông chi một cái Nam Chi Hạ thân thể khó chịu tin tức. Thân thể khó chịu, chẳng lẽ lại đã tới nguyệt sự cung hàn? Triệu Vô Kỵ tính lấy ngày, lại bố chính mình du một náo đại. Mấy năm này hắn thật đúng là không có ghi nhớ qua Nam Chi Hạ nguyệt sự thời gian. Đến rồi hôm nay, trái lại không tốt mượn thi châm khu hàn làm lý do, tới cửa bái phòng lại làm hỏi ý rồi. Chi Hạ chỉ nói ngày khác lại hẹn, có lẽ còn có cổ tịch quyến hạ tung tích. Triệu Vô Kỵ nghĩ thầm, chỉ có thể tạm thời kiềm chế. Đại nhân, Đào đại nhân gửi thư rồi. Lúc này, Tiểu Nguyệt cầm lấy một phong thư tới trước báo cáo. Ồ, mở ra đọc cho ta nghe. Triệu Vô Kỵ đan đạo hảo hữu không ít, chỉ có Đào Phi xem như giao tình tốt nhất một cái kia. Hắn tổ tiên chính là Nam Triệu đan đạo thánh thủ Đào Hoàng Cảnh. Gia tộc sớm mấy năm bởi vì quấn vào Hồng Hoàn án bị giáng chức, ngược lại buôn bán tích lũy nhân mạch. Hai năm này, Triệu Vô Kỵ cùng Đào Phi thường thường thư từ qua lại, thảo luận đan đạo kỹ nghệ. Cũng là hy vọng từ hắn trong tay đạt được hắn tổ tông Đào Hoàng Cảnh lưu lại bản thảo kinh tập chú hoặc chân cáo, cho dù chỉ đạt được cực ít bộ phận đôi câu vài lời, có lẽ có thể dẫn xuất một loại nào đó địa sát thuật. Dược Đồng Tiểu Nguyệt Nhu thuận đọc cho Triệu Vô Kỵ nghe, nhắc đến đã tìm được rồi Hán Triều Phương Sĩ Lý Thiếu Quân luyện đan một chút manh mối. Cung cấp manh mối là cái giang hồ nữ hiệp, trong thư mời hắn cùng đi tìm kiếm. Đọc đến cuối cùng ngoài định mức nhắc nhở đoạn, Tiểu Nguyệt lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. "Ừm, Đào huynh ngoài định mức nhắc nhở cái gì?" Triệu Vô Kỵ kinh ngạc. Tiểu Nguyệt hai mắt đều nhanh bốc lên nước, nhăn nhăn nhỏ nhỏ, chiếc ừ đôi môi nói, "Đào đại nhân nhắc nhở, cái kia nữ hiệp ngực to mỹ mạo, hắn đã động tâm, mời đại nhân hỗ trợ luyện một lô kim thương liệt hỏa đan làm trợ lực. Khu. Triệu Vô Kỵ ho khan cầm qua thư tín xem, lắc đầu, Đào huynh vẫn là một dạng tinh lịch, bất quá, hẳn là Lý Thiếu Quân luyện đan manh mối. Cái này, đại nhân, không nên học xấu, trong giang hồ thêm yêu nữ. Dược Đồng Tiểu Nguyệt nhịn không được nhắc nhở, lẩm bẩm, nghe nói có yêu nữ biết tác dương chi thuật, rất là đáng sợ. Ừm, Tiểu Nguyệt ngươi nói có lý, yên tâm, ta không phải Đào huynh như thế người, huống hồ ta còn có hôn ước tại thân, sẽ không đi tầm hoa vấn liễu. Triệu Vô Kỵ kỳ thực cũng có chút tâm động, cũng không phải đối cái kia ngực to nữ hiệp tâm động. Tin đồn Hán Nguyên Thú 4 năm, Phương Sĩ Lý Thiếu Quân vì Hán Vũ Đế luyện Thái Ức Kim Dịch đúc thanh đồng lộc tôn làm đan lô. Về sau đan lô còn bị Tống Tông chiếm được qua, Đào Phi hẳn là có thể tìm tới manh mối, đáng quý. Quá khứ thời đại bên trong, có linh khí thủy triều phong trào, kỳ nhân dị sĩ không ít. Tìm tới quá khứ một chút đan lô cả thuốc, có lẽ đều có thể tìm tới tiên tích. Đáng tiếc hắn thân kiêm chức vụ, không ít tần phi nương nương trở lấy hắn thi trầm, thật là không tiện rời đi cùng nhau tìm kiếm. Đành phải thư từ khích lệ Đào Phi một phen, để cho hắn đừng chỉ nhìn lấy chằm chằm giang hồ mỹ nữ ngực, thêm tìm một chút Lý Thiếu Quân manh mối. Sau khi chuyện thành công, kim thương liệt hỏa đan đều là dễ nói. Nam Chi Hạ bên này tạm thời bỏ lấy rồi, Triệu Vô Kỵ cũng không còn cách nào khác. May mà cầu tiên tịnh hội qua 2 ngày cũng sắp sửa mở rộng. Xem như mấy năm gần đây cầu tiên hội từ từ bay lên tân tinh, hắn đã là thu vào thiệp mời, đến lúc đó trên hội có lẽ liền có một ít cổ tịch xuất hiện. Triệu Vô Kỵ thừa dịp 2 ngày này, lại luân phiên đi tới hậu cung, vì hai vị nương nương thi châm chẩn đoán điều trị, thu hoạch rồi 7 sợi âm khí. Tiện thể cũng đem đi tới Lãnh cung cảnh thành cung chẩn đoán điều trị thân thỉnh, báo cho thái y địa viện. Rất nhanh, 2 ngày sau đó, cầu tiên hội chính thức tại nội thành Chu Tức Hà bên trên tổ chức. Bởi vì hoàng đế Trương Chiêu Minh những năm gần đây thích cầu tiên vấn đạo, vì vậy cầu tiên hội càng thêm trở thành thịnh sự, hàng năm đều sẽ hấp dẫn không ít có quyền thế có tài lực người hội tụ. Cái này biết cũng là thu hoạch các loại tin tức trọng yếu con đường một trong. Chương 7, thịnh hội thu hoạch, chim bay cá lội chương 7, thịnh hội thu hoạch, chim bay cá lội hoàng hôn sơ hợp, Chu Tước Hà mặt hiện lên ngàn chén nhỏ liên đăng. Khổng lồ thuyền hoa bên trên, sáo trúc diễn tấu nhạc khí âm thanh du dương, rất nhiều tìm tiên vấn đạo quan to hiển quý ở đây tụ hội, ăn uống linh đình, chuyện trò. À, năm đó nếu không phải Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài, đốt diệt không ít tu tiên cùng với luyện đan bí tịch, nói không chính xác giờ này ngày này, chúng ta cái này cầu tiên hội liền là quần tiên hội, tại bầu trời mở thịnh hội, ha ha. Cùng cái này tuy có liên quan, chủ yếu nhưng vẫn là thiên địa hoàn cảnh thay đổi, minh triều khi đó, cũng không biết đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Triệu Vô Kỵ là người địa thấp, ngồi tại góc nhỏ chỗ, nghe những này lời nhảm thai chủ đề, lao tần đốt sách chôn người tài gần như hàng năm đều bị người thống phê một trận. Hắn đồng thời quan sát xung quanh tới trước quan to hiền quý. Lúc này, ngồi tại thuyền hoa trung ương nhất ngồi vào vị trí khu vực, chính là hình bộ thượng thư Lang Bạc Lục Chi, chức quan so với hắn nhạc phụ tương lai Nam Đảo còn cao. Một bên bồi ngồi còn có người quen Lưu Giám Chính cái này chính tứ phẩm quan viên. Vân Quốc biên cảnh trận kia cầm, đánh cho có một ít kỳ quặc. Bạc Lục Chi vớt vớt chén rượu, nói biên cảnh tin đồn thú vị, Vân Lân quân rõ ràng chiếm thượng phòng, vừa vặn Bạch Cốt đạo tứ đại Bạch Cốt vương mang rất nhiều môn đồ xuất hiện ở nơi đó, cứu ngu quốc hổ bị quân. Bạc đại nhân, theo ta thấy, Bạch Cốt đạo là vô lợi không dậy sớm. Ngồi đối diện một vị thương hội thủ lĩnh cười nói, bọn họ thừa dịp lúc ban đêm qua sông, đem hai nước thương binh mang đi, luyện thành Bạch Cốt khôi, bực này bằng môn tà đạo mạnh khỏe, âm tàn cay độc, thế nhưng là không có lòng tốt ta. Còn tốt chúng ta Huyền Quốc những năm này giấu nghề, không khởi binh qua. Đúng cực kỳ, thánh thượng có lẽ đã cùng Phương Quốc sư cùng nhau nghiên cứu ra tiên đạo, nếu không thì cản quốc những năm này nhìn chằm chằm, há có thể an tĩnh như thế. Bất quá, vài ngày trước cái kia đột nhiên hiện ra vô thượng giáo cùng đồ, nghe nói cửu môn đề đốc đại nhân đã liên hợp Lâm Công Công đem cầm xuống, những người này. Nói tới chỗ này, bầu không khí vì đó yên tĩnh, Bạc Nhược Chi cũng là hơi nhíu lên lông mày. Một tên râu dài lão giả lập tức đổi chủ đề, việc này không thể tùy ý nghe ngóng. À, Triệu thần ý đi, ta chỗ này có bản Hán mặt cổ tịch, là ngu quốc Nam Man chi địa thu hoạch. Nếu ngươi có thể tặng một bình kim thương liệt hỏa đan, ha ha, cái này cổ tịch liền quy ngươi. Lão giả này nhìn thấy góc nhỏ bên trong Triệu Vô Kỵ, nhất thời đem hắn kéo ra bắt chuyện. Triệu Vô Kỵ lấy ra lão giả cổ tịch, giả bộ tùy ý mở ra, liền lại đưa trả cho đối phương, cười nói, nô thi thừa, ta đối với cái này sách không có hứng thú, nếu có Hán triều tường quan phương sĩ cổ tịch, cũng có thể nhìn lại một chút. Cái này nô ti thừa chức quan thất phẩm, chủ quản tin ông, hắn cũng không sợ đắc tội. Đối phương cái gọi là cổ tịch, hắn tùy ý xem xét, liền không thể dẫn tới cửu âm cửu dương châu xúc động, hiển nhiên là giả. Bất quá đây cũng là dẫn đường thịnh hội tiến vào cổ tịch giao lưu phân đoạn. Ngoại trừ hoàng thất cùng một chút đỉnh tiêm thế lực lớn từ hung hiểm bí địa bên trong thu thập cổ tịch, cái khác tuyệt đại đa số lưu truyền thị trường cổ tịch, gần như cũng không thể ghi chép có chân chính tu tiên pháp môn. Như Nam Chi Hạ tặng cho Triệu Vô Kỵ hoàng đình nội cảnh kinh, cũng chỉ là ghi chép rồi bộ phận hô hấp và cố tinh pháp môn tàng thiên, thuộc về thô thiện luyện khí pháp bi. So sánh một chút lợi hại võ học đều phải kém. Cho nên, cầu tiên hội bực này cổ tịch giao lưu thịnh hội, Khâm Thiên Giám đều là nhậm chi do chi. Thực sự có người sưu tập đến rồi trọng yếu cổ tịch, cũng đúng lúc trực tiếp thu qua tới hiến cho hoàng thượng. Bất quá, Triệu Vô Kỵ không giống với người bình thường. Rất nhiều đối với người thường vô dụng cổ tịch, hắn lấy ra xem, lại liền có khả năng dẫn động cửu âm cửu dương châu bên trong địa sát thuật pháp. Lúc này, theo Lưu Giám Chính lấy ra một bản cổ tịch tung gạch như ngọc, những người khác cũng phân phân lấy ra chính mình thu thập được cổ tịch, cổ vật làm giao lưu, giao dịch. Triệu Vô Kỵ có chút hăng hái xem một vòng. Tạm thời cũng còn chưa phát hiện dẫn tới cửu âm cửu dương châu phát sinh sao động cổ tịch. Ngược lại là trong đó có dấu âm dương nhị khí cổ vật, bị hắn phát hiện mấy cái. như là cổ chiến trường khai quật đường triều tướng quân khôi giáp bộ kiện, bên trên nhiễm tướng quân huyết dịch, liền tràn ngập dương khí. Lại tỉ như không biết từ chỗ nào tòa cổ mộ lấy ra chôn cùng Minh Châu, tràn ngập âm sát chi khí. Triệu Vô Kim mượn quan sát lúc rảnh rỗi, âm thầm lấy Cửu Âm Cửu Dương Châu lặng lẽ hấp thu. Những này khác biệt triều đại cổ vật đều là có giá trị không nhỏ. Hắn đi qua mặc dù cũng tiếp xúc một chút, nhưng gần như đều là ít có ẩn chứa âm dương khí. Trong tràng cổ vật tuy nhiều, lại cũng chỉ có giải rác mấy món tồn tại âm dương nhị khí, hắn hấp thu sau đó, vật phẩm cũng không phát sinh biến hóa. Một vòng xuống tới, âm châu bên trong âm khí liền nhảy lên tới 1166 sợi, tăng lên trọn vẹn 24 sợi. Dương châu bên trong dương khí nhưng là nhảy lên tới 346 sợi, tăng lên 5 sợi. Lần này có thể thật xem như thu hoạch tràn đầy rồi. Triệu Thân Yiye, ngươi đừng chỉ nhìn a, cũng cầm chút ít thu thập cổ tịch ra tới, để cho chúng ta mở mắt một chút. Lúc này, một tên trung niên nam tử vỗ trước thân cái bàn bên trên bỏ rượu, cười nói, ta chỗ này mặc dù không có cổ tịch cổ vật, nhưng lại có truyền lại từ ngày trước Dạ Lang quốc cổ tiểu. Đây chính là một giáp hầm ngầm ủ lâu năm thanh hoa lang, ngươi không phải cũng tốt liệt hữu. Ồ. Triệu Vô Kỵ ánh mắt sáng lên, áp sát đi qua, ta xem một chút. Xem niên phân rượu mạnh bên trong, thật là tồn tại dương khí. Cho dù lợi ích, chí ít vẫn là có. Đi qua hắn cũng thường xuyên thu thập liệt hữu, nhưng rượu ngon vốn là có giá trị không nhỏ, cực kỳ hao tiền tài. Hắn xích lại gần vỏ rượu ngăn cách chỗ dán hít hà, Thất Hải Dương Châu đã táo động, chứng tỏ cái này đàn thanh hoa lang thật là ẩn chứa dương khí rượu ngon. Mạc đại nhân, trong tay của ta có bản cổ tịch phong đô chí ngược lại là có thể đổi cái này đàn thanh hoa lang. Triệu Vô Kỵ nhìn hướng trung nhân, chắp tay nói, trong rượu dương khí một khi bị hấp thu, liền sẽ nhanh chóng hóa thành rượu đủ, thông qua mùi rượu biến hóa liền có thể phát giác. Triệu Vô Kỵ không tiếp tục âm thầm hấp thu. Ha ha ha, ta đối cổ tịch không có hứng thú, ta cái này rượu xuất xứ từ cổ Dạ Lang quốc Xích Thủy Tả Ngạn, chỉ đổi rượu ngon. Trung niên Mạc đại nhân lắc đầu nói, hoặc là Triệu thần y ngươi ban ta ba viên kim thương liệt hỏa đan. Nhắc tới kim thương liệt hỏa đan, xung quanh những người khác cũng đều cảm thấy hứng thú tiến tới. Có người biểu thị Triệu Vô Kỵ nếu chịu lấy ra kim thương liệt hỏa đan, đều nguyện làm giao dịch. Mạc đại nhân, ngài thường nói hai đầu gối có hàn bệnh, tại sao không mời Triệu thái y đi? Vì ngươi thi châm chẩn đoán điều trị một hai. Cách đó không xa, Lưu Giám Chính mỉm cười đối hình bộ thượng thư Bạc Lực Chi nói, ta vài ngày trước bệnh lạnh xâm lấn, nhưng chính là Triệu thái y vì ta thi châm chữa khỏi. Ồ. Bạc Lực Chi kinh ngạc, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa đám người vây quanh bên trong phong độ nhẹ nhàng Triệu Vô Kỵ, vuốt cằm nói, Triệu kim châm danh tiếng, lão phu cũng là nghe qua, kim châm khu hàn, thật có hiệu quả. Thật có. Bạc đại nhân đều có thể thử một lần. Lưu Giám Chính vuốt râu cười nói. Bạc Lực Chi như có điều suy nghĩ, khẽ vuốt cằm, hắn nếu là có thể chữa khỏi lão phu hai đầu gối hàn bệnh, lão phu ngược lại là còn có một chuyện nguyện mời hắn hỗ trợ. Lưu Giám Chính nghe vậy, đối một bên tinh quan Lý Niệm Vi khẽ nói, để cho hắn mời tới Triệu Vô Kỵ. Lý Niệm Vi đôi mắt sáng lên, lập tức xoay người đi mời. Bạc đại nhân mời ta đi thi châm khu hàn. Triệu Vô Kỵ kinh ngạc mắt nhìn Lý Niệm Vi, gặp thiếu nữ đối đầu ánh mắt của hắn sau đó ngượng ngùng gật đầu hẳn là. Lúc này ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngồi vào trung ương Bạc Lực Chi, mắt thấy Lưu Giám Chính đối diện hắn nâng chén, hắn nhất thời rõ ràng, ngay lập tức cất bước nhích tới gần. Cái này Bạc Lực Chi chính là hình bộ thượng thư, quản ti pháp hình ngục, cầm pháp lệnh thiết quyền, giữ quan hệ tốt cũng không tệ. Bên kia bờ sông, một tòa lầu các bên trên nhã gian bên trong, một đôi mày như nhàn nhạt xuân sơn, con ngươi như luyện chuyển thu thủy nữ tử, xa xa nhìn trong sông thuyền hoa nhiệt liệt cảnh tượng, mấp máy hơi mỏng đôi môi, trong nội tâm lắc đầu. Trong thành này quyền quý thịnh hội ca múa mừng cảnh thái bình, cùng ngoài thành lưu dân co do chiếu rơm, giống như ngăn cách chín tầng cung quyết. Nàng lại biết được chân thực tình trạng, nhất tâm cầu tiên hoàng đế cùng đã trưởng khống cục diện quốc sư, còn có cái kia ẩn vào hậu cung yêu hậu, đều là ăn người không nhà xương, lấy cả nước tài nguyên mà dưỡng tiên. Nàng cung phụ thân phục hoàng đô bên trong, cũng là vì mưu trong giáo đại sự. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy thẹn thiếu, cũng chính là mơ mơ màng màng, thậm chí khả năng ngày sau sẽ bị liên lụy đến Triệu Vô Kỵ cùng Nam Đài. Mà Nam Đài rốt cuộc chính là cùng cha khác mẹ đệ đệ. Triệu Vô Kỵ lại chính là liên lụy vào ngoại nhân, vì vậy thua thiệt càng sâu. Đã từng nàng là cực kỳ phản cảm hôn ước tồn tại, thậm chí hận không thể thống hạ ra tay ác độc, cảm thấy cho dù phụ thân là thiếu Triệu Thiên Lạng ân cứu mạng, cũng nên cùng nàng không quan hệ. Nhưng cùng Triệu Vô Kỵ ở chung qua lại sau đó, nhất là mấy năm này, nàng cũng đã nhìn thấy đối phương biến hóa, trong lòng dần dần dao động. Tìm tiên vấn đạo, luyện đan chữa bệnh, chăm sóc người bị thương, cũng không có gì không tốt. Chỉ ít nhìn ra được, Triệu Vô Kỵ là thật tại tìm, tại trị liệu bệnh hoạn, có chỗ truy cầu cùng chí hướng, mà không phải vì nâng hoàng đế chân túi mới giả vờ nên hợp. Chỉ là thế đạo này, đã mặt pháp, tài nguyên thiếu thốn. Cho dù thật có tuệ căn linh tính người, nếu không phải đỉnh tiêm, cũng hiếm có nói. Vì thế, hai người như chim bay cá lội, cũng không phải là một cái thế giới. Bất quá chính là ngày sau bước vào tiên đồ, có thể lấy kéo dài sinh mệnh tiễn đoạn đường thú vị cố nhân, giống như chim bay gần sát mặt hồ, cùng cá lội chuẩn chuẩn lướt nước gặp gỡ bất ngờ. Đây cũng là một phen hồng trần tình tâm tẩy luyện. Cầu tiên hội, ta cũng đáp ứng lời mời đến xem rồi một chút. Như thế bên trên phần lớn là giả cầu tiên, hoặc giả chỉ có ngươi là thật cầu tiên. Nàng đem tố thủ đặt tại cái cổ lạnh như băng hạng liên bên trên, cảm giác được pháp khí truyền đến rất nhỏ rung động, đeo lên trắng nhạt mạng che mặt, một cái tay nhấc lên váy áo, chuyển thân khoan thai xuống lầu. Cầu tiên tuy tốt, nhưng thế nhân há lại biết, tiên không phải cầu đến, một người một núi mới là tiên, có năng giả mới có thể đứng một mình đỉnh núi. Chương 08, Kim Ngọc Đan Phương, Lang Tiểu Dương khí. Chương 08, Kim Ngọc Đan Phương, Lang Tiểu Dương khí. Thuyền hoa bên trên u tĩnh gian phòng bên trong, theo Triệu Vô Kỵ trong tay kim châm bước khẽ. Bạc Nhược Chi chỉ cảm thấy hai đầu gối bên trong như giỏi trong xương một dạng khốn nhiễu nhiều năm hàn bệnh, lại coi là thật chậm rãi tiêu tán, không khỏi sắc mặt lộ ra kinh sợ. Triệu Thái Y Y, ngươi chiêu này kim châm khu hàn thủ đoạn, một dạng còn vận dụng lên rồi ngươi nội kình. Không sai, ta gia truyền huyền hồ kim châm công hợp với gia truyền Y Y đạo châm pháp, mới có thể đem kim châm khu hàn phát huy uy lực lớn nhất. Triệu Vô Kỵ tiện tay lấy một cái kim châm, điều động nội lực thời điểm, kim châm phun ra châm mang, ngưng tụ không tan. Bạc Nhược Chi cùng Lưu Giám Chính gặp một lần đều là động dung. Bạc Nhược Chi vớt râu khen ngợi, Triệu Kim Châm danh tiếng, thật là danh bất hư truyền, lão phu đã từng tuy có nghe thấy, lại chỉ nghe nói, ngươi thường vì hậu cùng đám nương nương chữa trị nguyệt sự chi hàn, thật cũng không nghĩ tới mời người thi châm. Triệu Vô Kỵ nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên. Xem tới hắn tại một số nhỏ người trong thai thanh danh khả năng không tốt lắm, có chỗ hiểu lầm, bỏ lỡ không ít chữa bệnh xem bệnh khách hàng. Cái này Bạc Nhược Chi liền là một cái rất không tệ khách hàng, hắn hai đầu gối bên trong khí âm hàn, hiển nhiên chính là bị một loại nào đó dị chủng nội kình gây thương tích sau đó lưu lại, tích lũy tháng ngày thành rồi bệnh dữ. Hắn cũng là theo thường lệ dùng nội lực làm ngụy trang khu hàn, ngụy trang gia truyền công pháp tu ra dị chủng nội lực là hàn độc khắc tinh giả tượng, vì âm châu thêm một tầng che đậy. Bác đại nhân, ngài cái này hàn độc xâm nhập khá sâu, còn cần thi châm hai cái liệu trình mới có thể chữa trị. Khoảng khắc sau đó, Triệu Vô Kỵ bỏ dở rồi âm châu hấp thu, bắt đầu thu châm. Liên dạng này một chút, âm châu âm khí đã tăng thêm 5 sợi, đạt đến 1171 sợi, thu hoạch không nhỏ. Vì che đậy âm châu, hắn cũng chưa một lần hoàn toàn khu trừ, mà lại thêm mấy cái liệu trình, cũng có thể cùng cái này hình bộ thượng thư thêm qua lại tạo mối quan hệ. Không nghĩ tới, lão phu nhiều năm bệnh dữ cũng có chữa trị một ngày này. Bạc Nhược Chi cảm khái vô vỗ thoải mái hai chân, ánh mắt thưởng thức nhìn hướng Triệu Vô Kỵ nói, "Triệu thái y, ngươi cái này kim châm khu hàn kỹ nghệ sắc thực cao minh, vừa vặn ta chỗ này còn có một cái khác nhiễm hàn người bệnh, cần ngươi hỗ trợ thi châm, liền là người này thân phận có chút đặc thù, không biết ngươi nhưng nguyện đáp ứng." "Ồ, thế nào đặc thù?" "Người này hôm nay đang giam giữ tại Thiên Lao bên trong, chính là Vô Thượng Giáo hộ pháp." "Vô Thượng Giáo hộ pháp?" Triệu Vô Kỵ giật mình, nhất thời nhớ tới hôm đó trong đêm cầu ý hai người. "Không sai." Bạc Nhược Chi mỉm cười nói, người này thân phận đặc thù, bất kể thái y ngươi là có hay không nguyện thi châm, ta đều phải cảm tạ ngươi. Ta chỗ này vừa vặn có tấm cổ đàn vương, mặc dù đã không trọn vẹn, vẫn còn tính có một ít giá trị. Triệu thái y mời nhận lấy, xem như tiền xem bệnh. Hắn nói xong, từ trong tay hào rút ra một quyển giấy dầu, lại gọi đến một bên người hầu, nói thầm vài câu, cái kia người hầu chuyển thân liền ra phòng. Triệu Vô Kỵ tiếp nhận cổ điển quyển ra, mới xem một chút đấu tầm đuôi én nét chữ, liền biết hẳn là hán triều lối chữ lệ, phát giác được Thất Hải Dương Châu sao động. Cùng lúc đó, cái kia phía trước bán rượu Mạc đại nhân từ từ đi vào. Đối Bạc Nhược Chi định nọ chắp tay. Bạc đại nhân, Triệu tiểu nhân có gì phân phó? Bạc Nhược Chi cười nhạt nói, Triệu thái y vừa rồi trị liệu tốt lão phu hai đầu gối bệnh dữ, thái y không trọng kim ngân, lão phu cũng là không thể báo đáp. Nghe Mạc đại nhân ngươi có rượu ngon thanh hoa lang ủ lâu năm, ta ý định mua đến mượn hoa hiến vật, đưa cho Triệu thái y xem như tiền xem bệnh, không biết Mạc đại nhân nhưng nguyện bán rượu. Mạc Toàn Tài nghe vậy khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Triệu Vô Kỵ, lập tức cười lấy chắp tay, Triệu thái y thật là thần y, châm đến bệnh trừ. Hắn ngược lại chúc mừng Bạc Nhược Chi nói, Bạc đại nhân nói thế nào mua rượu, ngài có thể coi trọng tiểu nhân rượu. Đã là tiểu nhân lớn lao vinh hạnh đặc biệt, tiểu nhân nguyện dâng rượu chúc mừng. Hình bộ thượng thư gọi hắn tới nguyện mua rượu, thế này sao lại là mua rượu, đây rõ ràng chính là cho hắn một cái đi lên bậc thang, nếu là hắn chần bán, cái này quan cũng làm không công. Nửa cái canh giờ sau đó, cầu tiên hội tuyên cáo kết thúc. Khổng lồ thuyền hoa chậm rãi cập bờ dừng chân, nhiều người quan to hiển quý lần lượt ra thuyền hoa, ngồi lên sau đó tại bên bờ xe kiệu rời đi. Triệu Vô Kỵ cùng Bạc Nhược Chi cùng với Lưu Giám Chính bái biệt sau đó, ngồi lên nhà mình xe kiệu, dẹp đường hồi phủ. Lần này thính hội, hắn có thể nói thắng lợi trở về. Không những thu hoạch không ít âm dương khí, còn phải rồi một tấm cổ đàn phương. Cuối cùng, cái kia Mạc đại nhân càng là trực tiếp đưa 10 đàn thanh hoa lang ủ lâu năm, ngày mai liền sẽ đưa tới hắn dinh thự. Lấy hắn đối chân quý liệt tiểu hiểu rõ, khả năng này lại là chí ít 20 sợi dương khí nhập trướng. Bất quá thu rồi rượu, cái kia Bạc thượng thư chỗ nói xin giúp đỡ sự việc, hắn cũng là đáp ứng xuống. Cái kia giam giữ Thiên Lao Vô Thượng Giáo hộ pháp, hẳn là hôm đó gặp phải hóa hình cảnh hào hắn rồi. Người này bị hàn kình xâm nhập phế phủ, không còn sống lâu nữa, cần khu hàn trị liệu. Xem tới triều đình là còn muốn từ trong miệng hắn biết chút ít cái gì, hoặc là có khác ý định, tạm thời còn không muốn để cho hắn chết. Triệu Vô Kỵ không khỏi lại liên tưởng đến hôm đó tiếp xúc gầy gò hắn tử hồn phách lúc, tiếp thu được tin tức nhất nhất thanh khí. Hắn ngồi ở trong xe hai mắt nhắm lại, nghe bên ngoài bánh xe nhấp nô thanh âm, đầu óc chuyển động suy tư. Nghĩ đến thông ngũ thần hồn trạng thái bên trong quan sát được hoàng cung long khí, nghĩ đến bao phủ khâm thiên giám ánh sao, nghĩ đến vô thượng giáo thanh khí. Thế giới này tựa như trong mắt hắn bị kín rồi một tầng mê vụ. Lấy ngày bình thường nhìn bằng mắt thường đến, là cái lại bình thường bất quá thế giới. Lấy thuật pháp trạng thái phía dưới thần hồn mắt nhìn thấy thế giới, giống như mới là chân thực một mặt. Cứ việc có đôi khi biết được càng nhiều, khả năng càng phiền não càng nguy hiểm. Nhưng hắn nếu muốn kiên định đạp lên tiên đồ, tựa hồ liền tránh không được muốn đi thăm dò, cầu chân, biết rõ càng nhiều. Chân tướng thường thường chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay, rất nhiều có giá trị cổ vật đều không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến. Triệu Vô Kỵ lấy ra trong ngực quyển gia ghi chép đan phương kiểm tra xem xét. Cái kia đặc biệt chữ Hán tiểu chữ, cần tỉ mỉ phân biệt mới có thể lĩnh hội. Hắn xốc lên cửa sổ xe màn che, mượn ánh trăng như làm theo y trang một dạng phân biệt. Kim, ngọc, đan phương, Hoài Nam. Chẳng lẽ lại là Hoài Nam Vương Lưu An thời kỳ Phương Sĩ Đan Phương? Theo chữ viết nhận ra càng nhiều, trong thức hải của hắn Dương Châu tổ thứ hai khoa đầu văn cũng liền sáng ngời càng nhiều. Bất quá rất nhanh, Triệu Vô Kỵ không thể không bứt bỏ phỏng đoán. Có một ít chữ Hán kiểu chữ, hắn vẫn là không lớn nhận biết, đến lát nữa tìm kiếm tài liệu tương quan cầu giải đáp. Đan phương này rất có thể là Tây Hán thời kỳ cái nào đó phương Si Đan phương. Thậm chí khả năng liền trực tiếp cùng lúc ấy ưa thích cầu tiên vấn đạo Hoài Nam Vương Lưu An tương quan, xem như cái này tranh lớn nhất thu hoạch. Triệu Vô Kỵ bảo trọng tu lên Đan phương, cảm thụ được cửu âm cửu dương châu bên trong nhiều hơn không ít âm dương nhị khí, yên lặng vận chuyển công lực suy tưởng tu hành. Âm dương nhị khí tăng nhiều, nội lực của hắn cùng thần hồn tại tu luyện thời gian tăng trưởng tốc độ cũng hơi hơi tăng nhanh. Chờ trở lại dinh tự thời điểm, mười mạch nội lực độ thuần thục đã tăng lên một điểm. Hôm sau, Mạc đại nhân tặng cho 10 đàn thanh hoa lang đều bị đưa đến dinh tự, đều là một giáp tuổi láo hiệu cất vào hầm. Triệu Vô Kỵ lưu lại một vỏ phẩm dùng, còn lại 9 đàn đều lấy dương châu hút trong rượu dương khí. Dương châu như thao thiết nuốt lửa, cấp hết 9 đàn như máu đào một dạng trong rượu hừng hực. Rất nhanh liền ngưng tụ thành 27 sợi tơ vàng một dạng dương khí vào thức hải dương châu, khiến dương khí đạt đến 373 sợi. Hẳn là có 27 sợi dương khí nhiều như vậy. Triệu Vô Kỵ hơi kinh ngạc. Lần này là kiếm bộ rồi. Quá khứ trong 3 năm, hắn cũng chỉ tích lũy 340 sợi dương khí, đủ để thấy những rượu này chân quý, trọng kim cầu mua chỉ sợ cũng mua không được. Thiếu đi dương khí rượu biến thành bình thường, vào miệng lại không cay độc như hỏa tuyến, mùi rượu tán làm phố phường khói lửa. Không bao lâu, một phong thiên lao ngục thừa hiệp Trần Hàm chuyển tới hắn dinh thự, đặc mời hắn đi tới thiên lao vì một vị trọng phạm thi châm, chữa trị hàn độc. Bạc thượng thư sở cầu sự việc đã tới. Chương 09, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chương 09, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Thiên lao thông đạo ưu thâm, ngọn đèn như đầu, ngư long hỗn tạp, một chuỗi tiếng bước chân chấn động tới góc hành lang chuột chạy loạn. Triệu Vô Kỵ cầm hiệp trần lệnh, ứng bạc thượng thư yêu cầu, tới trước thiên lao chẩn đoán điều trị, theo ngục thừa bước qua gạch xanh nước động, đi tới giáp tự ngục phía trước. Triệu đại nhân, cái kia vô thượng giáo hộ pháp mặc dù đã trọng thương sắp chết, lại vẫn cần cẩn thận. Chúng ta sẽ trông coi ở bên nhìn ngươi thi trầm, xin yên tâm. Có một túm tròm dâu dê ngục thừa ngoài cười nhưng trong không cười nói xong, gõ gõ rộng hai trượng, dày hai tấc, đóng chặt lại cửa sắt lớn. Cách. Một tiếng, cửa sắt mở ra một cái nửa xích vuông tiểu song sắt. Hai đạo lanh quang xuất hiện tại mới trong động. Thấy là ngục thừa, mới chậm rãi mở ra cửa sắt lớn, nửa bịt kín không gian nên có mùi hôi không khí, xông vào mũi, âm trầm đáng sợ. Nguyên lai trong phòng giam lại còn có ngục tốt luân phiên trông coi, càng phòng trong còn có tầng lao thất bên trong, thô lớn xích sắt buộc chặt lấy một tên khôi ngô chẳng hán, xuyên qua xương tỉ bà, thân thể hiện lên chữ đại mạnh mẽ treo lên, đã làm mình đầy thương tích. Cứ việc đầu bù tóc xỏa, trên mặt kình ấn một dạng ác dao chiếm cứ, Triệu Vô Kỵ vẫn là một chút nhận ra cái này khôi ngô đại hán chính là hôm đó nhìn thấy người, lắc đầu nói: "Người đã đánh thành dạng này, còn muốn ta tới trị liệu?" Ngục thừa cười nhạt nói: "Người này là hóa hình cảnh đại cao thủ, bình thường vết thương da thịt hại không được kẻ này. Mời Triệu thái y đến, chủ yếu là cho hắn thi châm khu rồi phế phủ hàn kình, nếu không thì kẻ này hai ngày đều không chịu được." Triệu Vô Kỵ tới gần tiến lên, quan sát khôi ngô tráng hán ngực lõm đi xuống màu tím trưởng ấn nói: "Hàn Minh Miên trưởng." Ngục thừa nói: "Không sai, chính là Hàn Minh Miên trưởng, kẻ này thể phách cường hành, nội ngoại kiêm tu, sống được Lâm Công Công một trưởng, còn chống được hiện tại, hắn một cái khác huynh đệ sớm nuốt hận Tây Bắc." "Mở cửa a." Triệu Vô Kỵ cũng không nói nhảm. Hôm đó cảnh tượng, hắn lấy thông u thần du cũng nhìn trộm đến rồi một chút, có thể tưởng tượng lúc ấy chiến đấu kịch liệt. Ken két. Phòng trong lao thất cửa mở ra, Triệu Vô Kỵ tại mấy tên ngục tốt cùng với ngục thừa tự thân hộ vệ dưới tiến vào trong đó, phòng thủ xâm nghiêm. Nhưng mà, hắn siêu cường thần hồn giao phó cho Linh Giác, đã phát giác âm thầm còn có cao nhân quan sát đến bên này, chỉ sợ là Quy Chân đại tông sư cấp bậc cao thủ. Hắn bất động thanh sắc, mở ra 9 châm một đồng. Lấy xăm châm, viên châm, để châm chờ 9 loại châm cụ, thiêu đốt sau đó bắt đầu thi châm. Cái này khôi ngô tráng hán hô hấp đều đặn như ngủ say, châm đầu mặt dơ bẩn mặc cho Triệu Vô Kỵ thi châm, cũng không dương mắt nhìn một chút. Nhưng mà hắn trên thân khí tức khiếp người, như mãnh hổ ẩn nút, tuy là bị kẹt, cũng khiến một đám ngục tốt cùng ngục tựa đều không dám chủ quan. Triệu Vô Kỵ làm mấy châm sau đó, đã bí mật điều động âm châu hút đi đối phương thể nội không ít âm hàn khí. Cái này hóa hình tông sư trọng thương, phế phủ tràn ngập âm hàn dị chủng công lực, dương khí truyền âm, chỉ một lát sau liền cho hắn cung cấp 6 sợi âm khí. Lúc này, một đạo giống như mỗi kêu thanh âm chui vào Triệu Vô Kỵ trong tai. "Triệu thân y đi, sơn thủy có gặp lại, lại gặp mặt, làm phiền ngài tới vì tử mỗi chẩn đoán điều trị." Triệu Vô Kỵ thi châm tay cũng không rung động, biết đây là tụ khí truyền thành cao minh kỹ nghệ. Một bên ngục tốt bao quát thực lực mạnh mẽ ngục thừa, đều không nghe thấy cái này mãng hán lời nói. Nhưng cái kia bí mật quan sát Quy Chân đại tông sư, chưa hẳn không có phát giác. Hắn vẫn như cũ thi trầm, không đáng đáp ứng. Mãng hán thanh âm lại lần nữa chui vào trong tai, "Triệu thần ý đi, ta bây giờ là hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ không hại ngươi, còn đối ngươi có chỗ tốt. Nếu ngươi có thể giúp ta mang một câu nói đi ra ngoài, ta trước khi chết, nhưng nói cho ngươi rất nhiều giáo ta chân tảng tu tiên cổ tịch bản gốc, có thể để ngươi đạt được chân chính bước vào tiên độ cơ hội. Cái này Huyền Quốc hoàng đế đem không tất cả tu tiên bí tịch cùng tài nguyên, chính là vì để cho chúng ta bình thường lão bách tính vô pháp tiếp xúc tiên độ, ngươi cảm tâm sao?" Triệu Vô Kỵ mặt không biểu tình thi trầm, bất vi sở động. "Triệu đại nhân, ngươi rốt cuộc để cho Tử Mộ sống thêm rồi mấy ngày, Tử Mộ thiếu ngươi ân tình, ngươi đi Huyền Võ kiểu cái thứ nhất vòm cầu thả một tờ giấy viết thánh tích gần vườn phòng, vật hoa ngưng ngọc cung. Cảnh thanh giao đại cảnh, cung thâm tàng đạo tung tờ giấy sau khi để xuống, có người sẽ đem ngươi mong muốn tu tiên cổ tịch thư từ cho ngươi." "Tốt rồi, Triệu thái y, không cần cho hắn trị quá tốt, ta nhìn hắn thương thế cũng tốt đến không sai biệt lắm." Đúng lúc này, một bên ngục thừa như có chỗ cảnh giác, nhìn xem mãng hán lồng ngực từ tím thay đổi xanh trường ấn, đối Triệu Vô Kỵ nói: Triệu Vô Kỵ nghe vậy gật đầu rút châm, giơ tay lên khăn xoa tay nói, hắn đã bị dị chủng hàn công nội kình xâm nhập phế phủ, hoàn toàn là thực lực mạnh mẽ che lại tâm mạch, nếu không thì chết sớm. Muốn đem hắn hoàn toàn trị liệu tốt, còn cần 3 cái liệu trình. Không cần. Ngục Thừa Khâm phục giơ ngón tay cái lên nói, Triệu Thái Y không hổ là thần y, dạng này đều có thể trị cho hắn khỏi hẳn. Bất quá thượng thư đại nhân sớm có phân phó, không cần cho hắn trị quá tốt, chỉ cần có thể để cho hắn chống được sau 5 ngày bên ngoài cửa thành vấn trạm là đủ. Được. Triệu Vô Kỵ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Liên dạng này một chút công phu, hắn đã hấp thu 9 sợi âm khí, khiến âm châu âm khí nhảy lên tới 1180 sợi, chỉ tiếc không thể hấp thu càng nhiều. Nhưng điều này cũng làm cho hắn phát giác rồi manh mối. Lấy cái này hào hán công lực, nếu toàn lực chống cự, không đến nỗi nhanh như vậy liền hàn độc xâm nhập phế phủ, gần như tử cảnh. Đối phương tựa hồ là cố ý gây nên, liền là cược triều đình sẽ không để cho hắn quá chết nhanh. Người này chẳng lẽ là tính toán kỹ rồi, tận lực dẫn ta tới. Cũng không đến nỗi, ta có thể tới đây, cũng là hình bộ thượng thư mời ta đến, nếu không thì ta cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Hắn thu thập công cụ chuẩn bị rời đi. Thiên Lao sở dĩ nhất định phải chờ sau 3 ngày vấn trạm, không nguyện cái này vô thượng giáo hộ pháp trước giờ chết, hiển nhiên cũng là muốn dùng cái này làm bụng. Tu tiên cổ tịch thật là rất trọng yếu. Nhưng Triệu Vô Kỵ cảm thấy, tu tiên cũng phải có mệnh mới có thể tu luyện. Chỉ cần hắn không ngừng cho Cửu Âm Cửu Dương Châu tích xúc âm dương nhị khí, chờ tìm tới âm dương bảo vật, liền có thể tự nhiên duyên thọ trường sinh. Vì thế, hắn có bó lớn thời gian chậm rãi tìm cổ tịch, không cần quá mạo hiểm. Triệu Vô Kỵ mới đi ra khỏi giáp tự lao ngục, liền bị ngục thừa mời lùi trái phải, tự mình ngăn lại. Triệu đại nhân còn xin tạm dừng bước, bản quan có một chuyện hỏi. Ồ. Triệu Vô Kỵ nhìn hướng ngục thừa nói, xem tới ngục thừa đại nhân cùng ta là không như mà hợp, ta cũng vừa vặn có việc muốn cáo chi đại nhân. Ngục thừa sững sờ, nói, Triệu đại nhân muốn nói cái gì? Triệu Vô Kỵ phát giác cái kia bí mật quan sát quy chân đại tông sư khí tức như có chỗ chấn động, lúc này cười nói, vừa rồi cái kia vô thượng giáo hộ pháp âm thầm cho ta truyền âm, nói một chút tin tức, ngục thừa đại nhân ngươi hẳn là không có phát giác. Ngục thừa nghe vậy kinh ngạc, đột nhiên nét miệng cười lấy giơ ngón tay cái lên, Triệu Thái Y không hổ là thượng thư đại nhân điểm danh giới thiệu người tới, quả nhiên đáng tin cậy, kẻ này truyền âm cho ngươi cũng nói cái gì? Hắn cho ta đi huyền võ kiểu dưới cầu thả một tờ giấy viết thánh tích gần vân phong, vật hoa ngưng ngọc cung, cảnh thanh giao đại cảnh. Cung thâm tàng đạo tung nói sau khi chuyện thành công, cho ta cái gì tu tiên bí tịch. Triệu Vô Kỵ lắc đầu cười nói, ta nhìn hắn là đem ta xem như đồ đần đến đối đãi rồi, trên đời này nào có cái gì tiên. Ngục Thừa thở phào, yên lòng, gật đầu mỉm cười nói, Triệu Thái Y ngươi là người biết chuyện, những tin tức này đi ra thiên lao sau đó, cũng đều phải nát tại trong bụng. Hắn kỳ thực đã nhận được bí mật quan sát Lâm Công Công truyền âm, cáo chi tương quan tin tức. Đang chuẩn bị hỏi dò, Triệu Vô Kỵ lại chính mình liền chủ động bàn giao rồi, thật là có thể yên tâm người mình. Khoảng khắc sau đó, Triệu Vô Kỵ đón xe rời đi rồi thiên lao phạm vi, nghĩ lại vừa rồi trải qua từng màn, cũng là không khỏi trong nội tâm lắc đầu. Thâm cung bên trong, quả nhiên là bộ bộ kinh tâm. Vừa rồi hắn nếu là giả bộ hồ đồ, chỉ sợ coi như nhất thời lừa dối quá ải, sau đó cũng sẽ bị để mắt tới. May mắn hắn thần hồn cường đại, sớm đã phát giác âm thầm ẩn nấp quy chân cảnh cao thủ. Lấy vừa rồi biểu hiện, hẳn là cũng xem như triệt để thông qua được hình bộ thượng thư cái kia lao hồ ly cuối cùng thử thách. Có thể ở phương thế giới này đứng hàng cao vị, cho dù là người bình thường, cũng không thể khinh thường a. Triệu Vô Kỵ cảm khái. Vô thượng giáo từ hộ pháp nhìn như không người phát giác tụ khí truyền âm, chỉ sợ đều là tại cái kia bí mật quan sát đại cao thủ tính toán phạm vi bên trong. Thậm chí, liền hắn cái này thái y tới chẩn đoán điều trị thi châm, có lẽ đều là tính toán bên trong một vòng. Rốt cuộc đã từng cái này từ hộ pháp tìm hắn tìm chữa bệnh lại bị tự tuyệt, sớm đã thông qua nam đài ghi lại ở tuần bộ doanh, cũng không phải gì đó bí mật. Hình bộ thượng thư mời hắn tới thi châm, cũng có thể là muốn lấy hắn làm mồi, cầu dẫn ra cái kia từ hộ pháp bàn giao ra một chút tin tức. Cái này trong đó đề cập tới rất nhiều tính toán, khiến người đủ rồi nghĩ đến nhức đầu. Triệu Vô Kỵ nhất thời cũng lười đi suy nghĩ mãng hắn nói cho hắn biết tin tức, đến tột cùng có hàm nghĩa gì, không muốn mạo hiểm tiếp xúc. Suy nghĩ tìm tòi một lát sau, Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, ẩn ẩn phát giác có người âm thầm theo đuôi quan sát hắn, lúc này để cho mã phu lái xe, thẳng đến Khâm Thiên giám đi. Chương 10, âm thầm chơi cờ, ta tới xử lý chương 10, âm thầm chơi cờ, ta tới xử lý Khâm Thiên giám bên trong. Triệu Vô Kỵ tại nữ tinh quan Lý Niệm Vi chủ động dẫn dắt phía dưới, tại một chút ngoại vi kiến trúc khu vực đi dạo đi dạo. Hắn khi thì nói ra một đôi lời khôi hài chi ngôn, phối hợp tuấn dật bên ngoài, hiện ra phong lưu phong khoáng. Khiến thiếu nữ thỉnh thoảng vui cười lên tiếng, không khí rung trị. Tại phát giác âm thầm có người theo đuôi sau đó, Triệu Vô Kỵ liền đi vòng tới Khâm Thiên giám. Một là nghĩ tạm thời thoát khỏi theo đuôi người, hai cũng là muốn mượn cảm tạ Lưu giám chính cơ hội, hướng hắn mượn đọc phân tích chữ hán thể lệ tương quan thư tịch, dùng để giải thích Kim Ngọc Đan Phương. Không ngờ Lưu giám chính cũng không tại trong giám. Hắn đang muốn rời đi thời điểm, tương đối quen thuộc tinh quan Lý Niệm Vi ngược lại là đem hắn mời ở lại xuống tới. Căn cứ vào lần trước thông ngũ thần du trạng thái bên trong quan sát được Khâm Thiên giám dị tượng, Triệu Vô Kỵ cũng đang có thăm dò Khâm Thiên giám tâm tư, liền thuận thế lưu lại. Bất quá Lý Niệm Vi cũng chỉ là mới vừa vào chức không bao lâu cấp thấp tinh quan, không có quyền dẫn hắn đi tới Khâm Thiên giám bên trong khu vực, đối với rất nhiều liên quan mật tin tức càng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả như vậy, tại Khâm Thiên giám khu vực bên ngoài đi dạo một vòng, nhờ vào thần hồn cường đại linh giác, Triệu Vô Kỵ cũng mơ hồ phát hiện một chút khu vực nguy hiểm. Khâm Thiên giám gần như từng cái vào miệng đều một dạng có dấu cơ quan, khó trách không có gì thủ vệ, nhìn như không có chút nào bố trí phòng vệ, kỳ thực sát cơ từ phía. Triệu Vô Kỵ như có điều suy nghĩ. Triệu đại ca ngươi võ nghệ cao cường, y thuật tinh xảo, còn có cái tốt như vậy vị hôn thê, vì cái gì lại đối tìm tiên vấn đạo cảm thấy hứng thú như vậy lâu này? Rộng rãi hành lang bên trong, Lý Niệm Vi người mặc trạm làm tinh quang bảo, hồn nhiên ngây thơ tại phía trước dẫn đường, chuyển cái vòng hiếu kỳ hỏi ý Triệu Vô Kỳ, cũng đã dùng tới Triệu đại ca dạng này thân mật xưng hô. Triệu Vô Kỳ lấy lại tinh thần, dạ bước cười nói, thuần túy chỉ là từ nhỏ đã hướng tới, sau khi lớn lên thành rồi yêu thích, ưa thích thu thập một chút cổ tịch. Lý Niệm Vi thở dài nói, đáng tiếc ta vẫn chỉ là mới vừa vào chức tiểu tinh quan, vô pháp tiếp xúc rất nhiều cổ tịch, không phải sau này coi như không thể mang cổ tịch cho ngươi xem, cũng có thể nói cho ngươi nghe. Ha ha, đa tạ Lý cô nương hảo ý, bất quá loại khả năng này bị phạt sự việc vẫn là miễn đi, ta cũng không nguyện cho ngươi vì thế bị phạt. Triệu Vô Kim một câu nói, lại thu hoạch rồi Lý Niệm Vi không ít hảo cảm. Hai người đi dạo không bao lâu, Lưu Giang Chính liền đã là trở về, biết được Triệu Vô Kim tới trước bái phòng, lập tức tiếp kiến. Ai nha Triệu thần y, hôm nay sự vụ hơi vội vàng, cho ngươi chờ lâu. Đúng rồi, cái kia Bạc Thượng Thư sự việc, ta hôm nay đã đi rồi một chuyến Thiên Lao, xem như đem Bạc Thượng Thư bàn giao sự việc làm thỏa đáng. Triệu Vô Kim cùng Lưu Giang Chính ngồi xuống uống trà, khách khí nói, vì thế mới làm xong, ta liền đến cảm tạ Giám Chính đại nhân hôm qua dẫn tiến. A, Lưu Giám Chính trong lòng nhất thời cảm thấy vui mừng, trên mặt làm ra ngăn lại thái độ cười nói, cái này hoàn toàn là Triệu thần y y thuật của ngươi cao siêu, nếu không thì Lưu Mộ dẫn tiến rồi cũng vô dụng. Hắn trong lòng thoải mái, biết được Triệu Vô Kỳ đây coi như là chân chính cùng Bạc Thượng Thư làm tốt rồi quan hệ, còn thừa rồi hắn tỉnh, là cái hiểu chuyện người. Mà lại Triệu Vô Kỳ vẫn là Tông Chính Khanh Nam đại nhân tương lai con rể, tiền đồ có thể nói một mảnh ánh sáng, giữ gìn mối quan hệ rất trọng yếu. Triệu Vô Kỳ đồng dạng cần cùng cái này Lưu Giám Chính giữ gìn mối quan hệ, thuận lợi ngày sau từ Khâm Thiên Giám lấy tới cổ tịch, hiểu rõ rất nhiều bí mật. Cùng lúc đó, một bên khác Huyền Võ Kiều phía dưới cái thứ nhất vòm cầu chỗ, một đạo lén lén lút lút thân ảnh tới đây, nhanh chóng buông xuống một tấm tờ giấy lấy tảng đá ép tốt sau đó, rất nhanh liền rời đi. Không bao lâu, một cái quần áo lôi thôi ăn mày liền quẹ lấy chân đi tới vòm cầu phía dưới, tràn đầy bụi đất chân túi đạp ra tảng đá, cầm lấy tờ giấy nhìn thoáng qua, liền trực tiếp ném đi rồi trong sông, sau đó nằm tại vòm cầu phía dưới cắm đầu liền ngủ. Một màn như thế, lại là khiến cách đó không xa mấy cái bí mật quan sát người vì đó bực bực. Đại nhân, cái kia lão ăn mày đem tờ giấy ném vào trong sông, chẳng lẽ trong nước sông có dấu người? Trong nước sông không có người, tại ta khí cơ cảm ứng xuống, một con ruồi lấy nước mặt qua, ta đều có thể quan sát đến nhất thanh nhị sở. Tiếp tục nhìn chằm chằm cái này lão ăn mày, hắn đã xem rồi tờ giấy bên trên nội dung, nhìn một chút kế tiếp hắn sẽ cùng ai tiếp xúc. Vâng. Đại nhân, mặt khác Triệu Thái Y bên kia, hắn đi Khâm Thiên Giám, người của chúng ta không dám tùy tiện tiến vào trong giám, không biết hắn tại trong giám sẽ cùng ai tiếp xúc. Không cần chằm chằm tiểu tử kia, hắn đã không có tới cái này Huyền Võ Kiều, lại sớm liền chủ động bàn giao rồi tin tức, hiển nhiên cùng vô thượng giáo không quan hệ, Bạc Thượng Thư giới thiệu hắn không có sai. Một đoàn người một mực ngồi chờ đến lúc chạm vào tối, chính là trong thành chợ đêm phồn hoa thời khắc. Trong thành có thể dung tám kéo xe ngựa sánh vai cùng trên đường phố từng bước người đi đường như dệt. Các nơi qua lại hoàng đô hành thương đi phiến, tiêu sang nghệ nhân, giang hồ nhân sĩ tụ tập chợ đêm, ngư long hỗn tạp. Đúng vào lúc này, gầm cầu phía dưới lao ăn mày giống như nghỉ ngơi tốt rồi, khập khiễng đi ra vòng cầu, bắt đầu ăn xin dọc đường. Một màn như thế, cũng là nhìn đến âm thầm ngồi chờ người cảm thấy nhức đầu. Liên dạng này mất một lúc, lao ăn mày đã tiếp xúc mười mấy người, có du khách, có con buôn, có giang hồ khách còn có tiểu hải. Cái này lại nên như thế nào xác định ai là vô thượng giáo người? Lấy vô thượng giáo thủ đoạn, cho dù bình thường một đứa bé đều có thể lợi dụng truyền lại tình báo, không bắt lại nghiêm hình bức cung căn bản là không có cách xác định. Nhưng như thế nhiều người, hiển nhiên cũng không có khả năng tất cả đều bắt. Đại nhân, cái này không đổi, vô thượng giáo đám này chuột rào hoạt gian trá, chạy trốn thiên nam bốn nước nhiều năm như vậy, vốn cũng không dễ dàng ứng phó. Hiện tại vô pháp xác định người cũng không quan hệ, ta cho ra vốn liền là tin tức giả, chúng ta đi, chờ lấy bắt rùa trong hũ, để cho toàn bộ doanh bắt đầu gián tiếp vấn trạm bổ cáo. Toàn thành lửa đèn phồn hoa chỗ, Triệu Vô Kỳ rời đi rồi Khâm Thiên Giám sau đó, liền tại tinh quan Lý Niệm Vi đưa tiến phía dưới, hướng về hắn dinh tự dạo bước bước đi. Chuyến này hắn mục đích đã đạt đến, rời đi Khâm Thiên Giám sau đó, lại không có phát giác được âm thầm còn có ai đi theo hắn. Mà tại hắn nhắc đến đại nhân đưa tặng đan phương chính là lấy chữ Hán thể lệ ghi chép sau đó, Lưu Giám Chính cũng thông khoái đem giải thích chữ Hán thể lệ văn tự thư tịch tặng cho rồi hắn. Hiển nhiên bậc đại nhân thể diện, ở đâu đều là dùng tốt. Giờ phút này, hai người dạo bước tại rộn rộn ràng ràng trong thành trong dòng người. Trên thân y quan phục cùng tinh quan phục hiện ra có chút chói mắt, khiến cho lui tới dòng người đều là cảm thấy tránh đi rồi không bao lâu, liền nhìn thấy đối diện đường phố công kỳ cột chỗ bu đầy người, chỉ cho nghị luận. Hai người xích lại gần đi xem náo nhiệt, nguyên lai là triều đình dán ra rồi bố cáo, sẽ tại sau 5 ngày bên ngoài cửa thành chém đầu vô thượng giáo hộ pháp. Một thời gian, bốn phía xuống lại đám người đều là vỗ tay xứng khánh, người người khen tốt. Huyền quốc tại đem khống dư luận bên trên rất có thủ đoạn, đem bên ngoài loạn tượng cùng nạn đói, đều thuộc về tội trạng vì vô thượng giáo trở tà tông làm loạn. Bên ngoài người cùng khổ tin hay không, không được biết, chí ít hoàng đô giàu có người là tin tưởng, vì vậy cũng đặc biệt thống hận vô thượng giáo. Triệu đại ca, cái này sẽ bị chém đầu người, liền là ngươi hôm nay. Một bên, Lý Niệm Vi xích lại gần Triệu Vô Kỳ, nhỏ giọng dò xét hỏi ý ứng. Triệu Vô Kỳ khẽ bước cằm, đột nhiên lại phát giác âm thầm như có người quan sát chính mình. Hắn bất động thanh sắc chuyển qua tầm mắt quan sát bốn phía, loại kia bị quan sát cảm giác lại biến mất, không khỏi âm thầm nhíu mày. Cách đó không xa một gian quán trà bên trong, đã thay đổi một cái khác gương mặt nam chi hạ mang theo thanh nhã mạng che mặt, thu hồi vừa rồi nhìn hướng Triệu Vô Kỳ cùng hắn bên cạnh thân mật thiếu nữ tầm mắt, trong lòng ngâm nhẹ. Nhưng trước mắt chính sự quan trọng, nàng ánh mắt lại rơi vào đối diện trên bàn trà, lấy trà nước viết xuống nhàn nhạt một nhóm chữ. Huyền Võ Môn Trung Lâu. Hàng chữ này, liền là lúc trước cầm tới tờ giấy lão ăn mày thông qua cái khác trong giáo huynh đệ chuyển tới tin tức. Nhưng mà nhìn thấy một chuyến này tin tức, Nam Chi Hạ liền rõ ràng tin tức là giả, lão ăn mày đã bộc lộ chân chính tin tức, hoặc giả đã để lộ, cũng hoặc giả từ hộ pháp để lại một tay, còn chưa đem tin tức chuyển ra. Nàng rất rõ ràng từ hộ pháp sau cùng thăm dò địa điểm đại khái ở đâu cái phạm vi, chỉ là không xác định cụ thể, nhưng thế nào cũng không thể nào là Huyền Võ môn trung lâu. Đúng lúc này, một đạo như có như không thanh âm đột nhiên tại nàng bên tai vang lên. Điện hạ, chúng ta tham thính đến tình báo, thái y y viện có vị thái y hôm nay tiến vào thiên lao vì từ hộ pháp chẩn đoán điều trị, cái kia thái y thiện một tay kim châm. Nam Chi Hạ mặt không đổi sắc, phương tâm lại là giật mình, chậm rãi đặt chén trà xuống, truyền âm nói: các ngươi không cần tiếp cận cái kia thái y, ta tới xử lý. Chương 11, đan điền làm lô, thương u uy hiếp. Chương 11, đan điền làm lô, thương u uy hiếp. Luyện kim tại lò, hóa khí tại hư, âm dương hợp hòa, lấy thành trí đạo. Hai ngày thời gian, thoáng một cái liền qua, bên ngoài sắp vấn chẳng vô thượng giáo hộ pháp tin tức truyền đi xôn xao. Dinh thự bên trong, Triệu Vô Kỳ đã là lại khôi phục rồi chuyên tâm đọc sách trạng thái, đọc lấy giải đọc ra rồi bộ phận kim ngọc đan cổ đan phương, khiến cho thức hải bên trong sao động Dương Châu tổ thứ hai khoa đầu văn chậm rãi sáng rực, kéo lên tiến độ. Cái này cổ đan phương sớm nhất giảng thuật là luyện đan lý luận, nhưng trong đó đề cập tới âm dương một chút đạo lý, lại đối Triệu Vô Kỳ tự sáng tạo đan điển đan lô luận có chỗ gợi mở. Hắn đọc đan phương thời điểm, tâm như lửa, ý như điện, âm dương nhị khí tại đan điển lưu chuyển hợp hòa, giống như luyện đan. Mặc dù vẫn không thể đem âm dương nhị khí lưu tại đan điển, hợp hai là một, cũng đã tại gợi mở phía dưới tựa như đan khí xoay tròn một dạng, đem hắn một thân nội lực bao lấy xoay tròn. Như thế mỗi xoay tròn một vòng, gần như đều có thể so với hắn tu hành một cái tiểu chu thiên, xoay tròn ba vòng có thể so với một cái đại chu thiên, xoay tròn tốc độ lại nhanh. Dạng này xuống tới, lại khiến hắn nội lực tốc độ tu luyện lại đánh bậy đánh bạ để cao gấp 3 trái phải, mà lại cực kỳ tinh thuần. Có rồi một dạng kinh hỉ phát hiện sau đó, Triệu Vô Kỳ cũng đã làm kinh 10 phần. Tu luyện một đêm xuống tới, nội lực của hắn tinh tiến 3 điểm, đã đạt đến 10 mạch, 4, 100 mức độ. Chính là thần hồn cường độ, cũng tại tràn đầy âm dương nhị khí ôn dưỡng phía dưới, tăng lên một chút. Thật là niềm vui ngoài ý muốn, đan phương có thể giúp ta lý giải tự sáng tạo đan điển đan lô tu luyện pháp. Hoặc giả cũng cùng ta thần hồn cường đại sau đó ngộ tính để thăng có quan hệ. Theo loại tốc độ này, ta chỉ cần một tháng liền có thể đột phá 11 mạch, võ đạo rất nhanh liền có thể bước vào hóa hình tông sư cảnh giới. Triệu Vô Kỳ mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng cũng rất yên lặng. Lỗ thai hắn khẽ run, đã nghe đi ra bên ngoài nha hoàn Xuân Hoa lấy nước âm thanh, sát vách trong phòng bếp ngũ sư phụ khung tuổi đốt lửa âm thanh. Phòng trong gian nhà sột soạt 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 tiếng mặc quần áo, hiển nhiên là Dược Đồng Tiểu Nguyệt. Cái này dinh tự bên trong năm tên hạ nhân cùng Dược Đồng đều đã thói quen hắn sinh hoạt thường ngày thời gian, gần như đều sẽ căn cứ khác biệt phân công trước giờ sinh hoạt thường ngày. Triệu Vô Kỳ đẩy cửa đi ra ngoài, lúc này Hỏa Kế Kiêm Mã Phu Tiểu Lâm chạy tới báo cáo: lao ra, ngài có gửi thư, là Nam Chi Hạ tiểu thư. Ồ. Triệu Vô Kỳ lập tức tiếp nhận tin mở ra xem, khóe mắt không khỏi toát ra nụ cười. Nam Chi Hạ thân thể tình trạng đã tốt, lần này ngược lại là hẹn hắn đi tới Nam phủ một lần. Triệu Vô Kỳ nhất thời cũng là vui vẻ, cảm giác gác lại rồi đã vài ngày dẫn đạo chi thuật lại có mới hy vọng. Hắn lúc này phân phó Xuân Hoa nhanh chuẩn bị nước nóng rửa mặt, Tiểu Núi chuẩn bị tốt xe kiệu. Nửa cái canh giờ sau đó, Nam phủ bên trong, Nam Chi Hạ tố y như tuyết, đôi mắt sáng lên nhìn, một bên miệng nhỏ thưởng thức Triệu Vô Kỳ đưa tới cửa sớm một chút, một bên có vẻ như không có ý hỏi dò hắn tình hình gần đây. Hôm qua một chút hẹn hỏi, bởi vì cái này ân cần đưa tới cửa một khẩu sớm một chút mà tiêu tán. Ta cái này gần đây còn có thể làm gì, đơn giản chính là vì một chút bệnh hoạn thi châm. Triệu Vô Kỳ cười lấy đáp ứng, ngược lại là Chi Hạ ngươi, thân thể chân đã tốt rồi, không bằng ta hiện tại cho ngươi đem mạch. Hiện tại ngược lại là nhớ tới ta sao? Nam Chi Hạ trong nội tâm ngâm nhẹ, trên mặt lại nhưng là duy trì tiểu thư khuê các đoan trang hiển thụ hình tượng, giơ tay lên khăn xoa tay mỉm cười ôn nhu nói: ngươi không cần lo lắng, ta đã tốt rồi, hôm đó ngươi mời ta cùng đi cầu tiên hội, ta thân thể khó chịu không có đi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta nghe nói, ngươi tại thuyền hoa bên trên vì hình bộ thượng thư Bạc đại nhân thi chấm rồi, Bạc đại nhân cực kỳ thưởng thức ngươi. Tin tức truyền đi ngược lại là nhanh a. Triệu Vô Kỳ gật đầu, thực sự không ngoài ý muốn, hôm đó biết được tình trạng rất nhiều người. Rốt cuộc rất nhiều người đều mong muốn định bợ Bạc Lục Chi, kết quả bị hắn rút đến thứ nhất, tự nhiên sẽ truyền ra. Hắn gặp Nam Chi Hạ hiếu kỳ, lúc này đem hôm đó tình huống giảng thuật một chút. Nhắc tới Bạc Lục Chi đan phương tiền thù lao, cùng với mời hắn vì trong thiên lao vô thượng giáo hộ pháp thi chấm lúc, hắn trong lòng hơi động. Nghĩ đến cái kia từ hộ pháp đã từng lấy ra hoàng đỉnh kinh bản chép tay tản thiên. Hắn lúc này liền đem chủ đề hướng hoàng đỉnh kinh bên trên dẫn, cái này rốt cuộc cũng là hắn tới đây mục đích. Ngươi nói cái kia vô thượng giáo hộ pháp đã từng cũng lấy ra qua hoàng đỉnh kinh bản chép tay tản thiên. Nam Chi Hạ lộ ra kinh sợ, lần này nàng là chân giật mình không nhỏ. Trọng yếu như vậy tin tức, nàng lại không nghe từ hộ pháp nhắc qua, rất có thể dẫn đến thân phận nàng bộc lộ. Còn tốt tiếp xúc người là Triệu Vô Kỳ, nàng bổ cứu nói: Vô Kỳ, ta cho ngươi hoàng đỉnh nội cảnh kinh quyết thượng, là cha ta năm đó từ một cái hành thương trong tay mua được, ta gặp ngươi đối cổ tịch cảm thấy hứng thú, mới đưa cho ngươi. Hiện tại cái này cổ tịch vậy mà có thể liên lụy đến triều đình trọng phạm, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đối ngoại nói ta cho ngươi loại này cổ tịch, để tránh có chỗ liên lụy. Cái này ta tự nhiên là hiểu. Triệu Vô Kỳ nghiêm mặt nói: ta lần này tìm ngươi, cũng là vì rồi nói cho ngươi chuyện này. Mặt khác, ta vẫn còn muốn tìm quyển cổ tịch này quyền hạ, không biết ba phụ có thể biết một chút manh mối. Nam Chi Hạ đành chịu lắc đầu, lại thân sắc chuyển thành lo âu và ngưng trọng nói: Vô Kỳ, ta đã hối hận đem quyển cổ tịch này cho ngươi, ngươi nếu tiếp tục tìm kiếm quyển cổ tịch này, khả năng gây ra phiền phức, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, hay là thôi đi. Coi như đến hỏi cha ta, nhiều năm trước chuyện, hắn cũng không có khả năng nhớ rõ người kia là ai, hôm nay ở nơi nào. Triệu Vô Kỵ nghẹn lời, gặp Nam Chi Hạ thần sắc lo lắng, lúc này cũng ngừng lại rồi hỏi dò, trong nội tâm không khỏi than thở. Xem tới muốn tìm Hoàng Đình nội cảnh kinh quyền hạ, từ Nam gia đã là tìm không thấy chỗ để đột phá. Quyền cổ tịch này hiện tại sát thực mất cảm. Cái này thời điểm đến hỏi Nam đại nhân, cũng căn bản không thích hợp. Hắn không hỏi thêm nữa, nói sang chuyện khác cùng Nam Chi Hạ nói chuyện phiếm cái khác, không bao lâu liền cáo từ rời đi. Chờ Triệu Vô Kỵ rời đi sau đó, Nam Chi Hạ xinh đẹp dung nhan ở giữa dịu dàng chi sắc từng bước tiêu thất, khôi phục rồi bình tĩnh tôn quý vô thượng giáo điện hạ khí chất. Vô Kỵ sắc thực đã tại Thiên Lao cùng Từ Hộ Pháp tiếp xúc qua rồi, hắn khả năng biết một chút cái gì, nhưng không có nói ra. Nếu là đổi thành người khác, nàng khả năng tại chỗ liền phải cầm xuống, nghiêm hình bức cùng, cường hành cậy mở đối phương miệng, đạt được nàng mong muốn tin tức. Nhưng đề cập tới Triệu Vô Kỵ, nàng lại thật là vô pháp ra tay. Thậm chí để tránh bộc lộ thân phận chân thật, liền nói bóng nói gió hỏi dò đều cực kỳ mịt mờ. Còn chỉ có 3 ngày, Từ Hộ Pháp liền bị vấn trạm. Vô Kỵ a Vô Kỵ, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Nàng nhắm mắt lại suy nghĩ tìm đòi, lúc này một trận khoan khoái tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Tỷ, Triệu ca vừa tới sao? Đây thật là mặt trời mọc ở hướng tây a, hắn lại dám tới nhà chúng ta cùng ngươi hẹn hò. Nam Chi Hạ Lệ Dung khôi phục dịu dàng khí chất, chuyển thân cười nhạt nói, hắn nghe nói ta thân thể khó chịu, chỉ là đến thăm ta. Thời gian trôi qua, nháy mắt lại là 2 ngày đi qua. Ngày mai chính là vô thượng giáo hộ pháp vấn trạm một ngày. Từ lúc khó mà lại lấy tới Hoàng Đình nội cảnh kinh quyền hạ sau đó, Triệu Vô Kỵ liền đem tinh lực đều đặt ở giải thích cổ đan phương cùng với võ đạo cùng thuật pháp trên việc tu luyện. Trên đường đến phiên ngồi xem bệnh lúc, mới có thể đi tới thái y địa viện thi châm chẩn đoán điều trị, hoặc là đi bạc thượng thư trong phủ, vì đó thi châm. Đại đa số người bình thường hàn bệnh, cũng không thể cung cấp bao nhiêu âm khí. Chẩn đoán điều trị rồi 3 người, cũng còn không thu thập một luồng âm khí. Ngược lại là bạc thượng thư cái này lần thứ 2 liệu trình, lại lần nữa cho hắn cung cấp 3 sợi âm khí, khiến âm khí tổng lượng đạt đến 1183 sợi, cũng khiến cho giữa hai người quan hệ càng thêm hữu hảo rất nhiều. Ngày hôm đó trong đêm, Triệu Vô Kỵ ngồi tại dinh thự trong phòng tu luyện, như thường lệ bấm niệm pháp quyết thi triển thông vũ thuật, luyện tập thuật này đồng thời lớn mạnh thần hồn. Hôm nay theo thần hồn cường đại, hắn cũng suy nghĩ ra thông vũ thuật uy hiếp công hiệu, khả năng đối thần hồn yếu người bình thường có chấn nhiếp hiệu quả, đủ rồi đem người chấn nhiếp hồn vía lên mây. Tây Du ký bên trong, Tôn Ngộ Không đã từng thi thông vũ thuật xuống địa phủ, liền uy hiếp qua Diêm Vương gia. Hắc, có tính hay không loại cảm giác này? Hắn đang tỉ mỉ cảm ngộ, đột nhiên thần hồn linh giác phát giác, có một đạo thân thủ mạnh mẽ bóng đen nhảy lên vào nhà mình dinh thự trong nội viện. Ừm, tiểu tặc. Triệu Vô Kỵ khẽ nhíu mày, bất động thanh sắc lấy linh giác cách xa cảm giác bóng đen tung tích. Phát hiện bóng đen này thân pháp quỷ mị, cầm trong tay mê hương, lần lượt gian phòng thổi miệng mê hương. Rất nhanh liền sắp đến hắn sở tại tu luyện thất. Chút tài mọn. Triệu Vô Kỵ nín hơi ngưng thần. Mặc cho đối phương đem mê hương thổi nhập thất bên trong, hắn giả bộ hít thở mê hương lâm vào hôn mê. Sau một khắc, một đạo mảnh mai thân ảnh nhảy lên vào trong phòng, hai con ngươi trong bóng đêm óng ánh, nhìn chằm chằm đã hôn mê Triệu Vô Kỵ, bước nhanh nhích tới gần. Người này mới đưa tay bắt được Triệu Vô Kỵ thủ trưởng, liền đột nhiên cảm giác thủ trưởng một trận đau đớn. Một cái kim châm chẳng biết lúc nào đã đâm vào cánh tay, lại khiến toàn bộ cánh tay đều tê liệt, nội lực vô pháp vận chuyển đến như thế. Kim châm thiệt mạnh. Người tới hoảng sợ gọi to, thân ảnh như giật điện nhanh chóng rút lui, cường hành nội lực bộc phát khiến cho toàn thân quần áo phồng lên, nghiêm nhiên là đả thông 12 mạch cường giả. Nhưng mà, hắn thân ảnh gần như mới tối lui không đến nửa trượng, tựa như quỷ gặp trở ngại rồi một dạng hú lên quái dị, thần sắc kinh hãi, hành động cứng đờ. Siêu siêu. Một cái kim châm điện xạ lướt qua, chính chúng mi tâm, mũi châm khí kình thấu xương mà qua, tại chỗ con ngươi co rút lại, thân hình ngã dưới đất khí tuyệt. Triệu Vô Kỵ thân hình vẫn như cũ bảo trì ngồi xếp bằng trạng thái, một đạo u hồn lại đang đỉnh đầu đồng bền, thông u quỷ nhãn nhàn nhạt nhìn chăm chú lên đối diện thi thể hiện lên yếu ớt hồn phách. Đạo này hồn, sớm tại vừa rồi liền bị hắn lấy thông u thuật dọa ra tới một đoạn. Vì thế đối phương mới đột nhiên hoạt động cứng đờ, dễ dàng bị một châm xử lý. Thông u thuật chấn nhiếp hiệu quả, sát thực cường hoành chương 12, đầu mới mới, pháp tràng vấn trạm chương 12, đầu mới mới, pháp tràng vấn trạm lại lần nữa chính mắt thấy được rồi người khác hồn, Triệu Vô Kỵ mới càng thêm trực quan cảm nhận được bản thân thần hồn cường đại. Lúc này cái này vừa mới mất mạng người xâm nhập, âm hồn đã đang nhanh chóng tiêu tán. Triệu Vô Kỵ thần hồn nhanh chóng tiếp cận quá khứ. Cương đại thần hồn giống như dẫn tới hồng hấp hiệu ứng, làm đối phương tiêu tán âm hồn chủ động áp sát tới. Người này âm hồn cảm nhận được nguy cơ, run rẩy lên. Đối Triệu Vô Kỵ cường đại như thế thần hồn cảm thấy hoảng sợ kinh hãi, tràn ngập chấn kinh, mới biết được lại chọc tới đáng sợ như thế nhân vật. Tại thông u thuật quan sát phía dưới, trước mắt âm hồn nhược điểm, ý nghĩ ý đồ các loại, Triệu Vô Kỵ tất cả đều thấy rõ, bị nhất nhất nhìn thấy. Rất nhiều bí ẩn tin tức, thoáng chốc như cưỡi ngựa xem hoa, bị Triệu Vô Kỵ xem cho rõ ràng, thậm chí có khiến người kinh hỉ nội dung. Người này âm hồn trong trí nhớ, vậy mà liền có Hoàng Đình nội cảnh kinh đoạn ngắn, nguyên lai cái kia Từ Hộ Pháp đã từng đi tìm người này cấp trên mượn đọc kinh này, đồng thời sao chép rồi bộ phận xuống tới. Nàng cấp trên chính là Vô Thượng Giáo Chu Kim Khuyết Thành đường chủ, tên Dương Kế Phong, tại Vô Thượng Giáo nội địa vị cực kỳ cao, nắm giữ Hoàng Đình kinh cổ tịch, hẳn là cái này Dương đường chủ, liền là đã từng bán cổ tịch cho Nam đại nhân thương nhân. Triệu Vô Kỵ suy nghĩ nhấp nhô, vốn cho rằng đã mất đi tìm kiếm Hoàng Đình nội cảnh kinh cơ hội, không ngờ tới đột nhiên phong hồi lộ chuyển rồi, cái này hoặc giả cũng là hắn khí vận. Nguyên lai cái này xâm nhập đi vào người, chính là Vô Thượng Giáo Dương Đường chủ dưới trướng tay trái tay phải. Vô Thượng Giáo tại 5 ngày trước đó, liền biết được hắn đã cùng Thiên Lao bên trong giam giữ Từ Hộ Pháp tiếp xúc qua. Vì thế sớm liền nghĩ tiếp cận hắn, từ trong miệng hắn ép hỏi ra từ hộ pháp khả năng bản giao thanh khí tung tích. Nhưng tựa hồ vô thượng giáo bên trong có khác địa vị tôn quý người cũng ý định cùng hắn tiếp xúc, cái kia Dương Đường chủ liền tạm thời không có hành động. Hôm nay theo từ hộ pháp vấn trả một ngày càng thêm tiếp cận Triệu Vô Kỵ bên này, nhưng thủy chung không có mở ra đột phá khẩu. Cái kia Dương Đường chủ cũng không ngồi yên được nữa, liền phái người này tới trước đem hắn cướp giật đi ra ngoài ép hỏi. Xem tới vô thượng giáo tại trong hoàng thành nhân viên cũng là có từng cái vòng quan hệ tồn tại khác nhau à, cái nào đó địa vị tôn quý người nói chuyện qua rồi thời gian hiệu lực cũng không dùng được. Triệu Vô Kỵ nghĩ thầm, nhìn xem trên mặt đất thi thể, nội tâm lắc đầu. Hắn nơi này tới gần hoàng cung, bốn phía trong đêm thường xuyên có tuần bộ tuần tra. Đối phương dám phái một người qua tới, đã là có một ít bí quá hóa liều rồi. Thông mạch 12 tầng cao thủ, phối hợp mê hương theo đạo lý, thật là có khả năng đem hắn cầm xuống. Nhưng cái kia cũng chỉ là khả năng mà thôi, đối phương không thể đắc thủ, còn cho hắn đưa tới một cái trọng yếu tình báo. Đáng tiếc duy nhất là, đối phương hồn phách tiêu tán quá nhanh rồi. Hắn đều không thể xác định cái kia Dương Đường chủ hôm nay vị trí sở tại. Chỉ lờ mờ nhìn thấy rồi một tấm râu quai nón trung niên nhân gương mặt, đại khái rõ ràng đối phương chính là hóa hình tông sư thực lực. Vừa rồi hẳn là để cho nàng đem ta khiêng qua đi đưa cho Dương Đường chủ, tìm đến người. Bất quá, vậy quá mạo hiểm, chẳng bằng để cho hắn nhịn không được tới tìm ta, ta chỗ này tới gần quá hoàng cung, hắn cũng không dám hiện thân. Triệu Vô Kỵ bản thân chế nhạo cười một tiếng, thần hồn trở về thể xác, đưa tay xốc lên hắc ý nhân khăn che mặt. Khăn che mặt phía dưới là một tấm thường thường không có gì lạ nữa từ khuôn mặt, mi tâm giọt giọt máu tươi chảy ra, thần sắc kinh hãi hai mắt trợn tròn. Hắn nghĩ sâu tính kỹ một lát sau, sờ sờ thì cũng không đạt được bất kỳ cái gì có giá trị đồ vật. Ngay lập tức trực tiếp đem thân thể đối phương kéo vào tu luyện thất phía sau hầm đất. Từ hầm đất trong hộp tủ lấy ra một bình hóa cốt phấn, đẩy vào nữ tử trên người. Cái này hóa cốt phấn hay là thái y y viện nghiên cứu chế tạo, đặc biệt cung cấp cho dịch đỉnh hoạn quan sử dụng xử lý thi thể thuốc bột, dùng qua hoạn quan đều nói tốt. Một trận khó ngửi mùi vị sau đó, trên mặt đất còn sót lại một bộ quần áo. Triệu Vô Kỵ rơi vãi chút ít đi vị bụi bặm, đem quần áo vùi lấp gạch đất phía dưới, vỗ vỗ tay đi ra hầm đất, coi như cái gì sự tình cũng không có phát sinh, tiếp tục tiếp theo tu luyện. Hắn thần hồn cường đại, linh giác siêu nhiên, không lo lắng có người lặng lẽ tiếp cận. Vì vậy một đêm tu hành, rất là an tâm. Nhưng mà âm thầm phái người tới trước Dương Đường chủ, từ đầu đến cuối không thấy thủ hạ trở về, lại là kinh nghi bất định rồi cả một đêm. Không rõ ràng đến tột cùng phái ra người là bị triều đình âm thầm mai phục người bắt, hay là chết tại một cái thái y trong tay. Bất kể là loại tình huống nào, đều chứng tỏ Triệu Vô Kỵ cái này thái y đi, không phải dễ dàng như vậy động. Giờ này khắc này, hoàng thành bên ngoài thành một gian nhìn như bình thường khách sạn bên trong. Vô thượng giáo ba tên cao tầng ở đây âm thầm tụ tập, Dương Kế Phong sắc mặt tâm trầm, nghe đối diện sau tấm bình phong nữ tử khiển trách, lại không thể nào phản bác. Dương Đường chủ, ta đã nói rồi, tên kia thái y để ta tới tiếp xúc, ngươi lại nhưng là không theo quy củ làm việc, dẫn đến linh chấp sự tại hôm nay cái này thời khắc mấu chốt thất tung, việc này ngươi tự hành cùng thánh mẫu giải thích. Dương Kế Phong trầm giọng truyền âm, điện hạ thật là thật lớn uy phong, cho đến hôm nay cũng không gặp ngươi từ cái kia thái y trong miệng đạt được nửa điểm hữu dụng tin tức, Dương Mỗ là vì đại cục suy xét, đương nhiên phải đỏ sức một lần. Ai nói ta không có đạt được hữu dụng tin tức, chí ít ta đã xác nhận, từ hộ pháp nói cho cái kia Triệu thái y một chút tin tức, vì thế cho dù hôm nay vô pháp cấp pháp trưởng cứu ra từ hộ pháp, chúng ta cũng không đến mức công lao đổ biển. Sau tấm bình phong nữ tử hiển nhiên nộ khí không nhỏ, ngự khí hàm sát, sau này người này chỉ có thể để ta tới tiếp xúc. Ồ, Dương Kế Phong nghe vậy hai mắt tinh mang chợt lóe, nào hại như vậy, cái kia cái gọi là Huyền Võ môn trung lâu, thật là tình báo giả. Không sai. Sau tấm bình phong nữ tử truyền âm, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng cái này tình báo giả, tương kế tự kế. Một tên khác một mắt lao ẩu nói, như thế liền không thể tốt hơn, chúng ta minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, tại vấn trạng thời gian phái ít nhân thủ, đánh nghi binh trung lâu, hấp dẫn những cái kia hoàng thất tiến tặc chú ý, rồi sau đó cấp pháp trưởng. Dương Kế Phong trầm giọng nói, nhân thủ ta tới an bài, liền để ta lấy công chủ tội, vì các ngươi cùng thánh mâu thắng được cơ hội. Lời vừa nói ra, sau tấm bình phong nữ tử cũng là nhất thời trầm mặc, rồi sau đó thản nhiên nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị sẵn sàng đi, riêng phần mình cẩn thận. Giờ này khắc này, ngoại thành vấn trạng pháp chẳng chỗ, đã là tụ tập không ít người, thậm chí còn có càng nhiều người tại đổi tới trên đường. Mấy ngày nay hoàng thành trong ngoài thông cáo, đã là đem chém đầu vô thượng giáo hộ pháp sự việc tuyên dương đến người tất cả đều biết. Một buổi sáng sớm, pháp tràng bên ngoài liền là náo nhiệt băng trời. Triệu Vô Kỵ trong đêm tiện tay giết một cái xâm lấn vào nhà tạp nhân, sáng sớm chờ rất nhiều hạ nhân từ mê hương bên trong sau khi tỉnh lại, liền cùng một người không có chuyện gì một dạng đi tới ngoại thành. Hắn ở bên ngoài cửa thành phụ cận hiền cư quán rượu, định cái lầu 4 gần cửa sổ chỗ trang nhã, chuẩn bị xem kịch vui. Tại vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy bên ngoài cửa thành pháp trường tình trạng. Lúc này, Triệu Vô Kỵ liền trên bàn một đĩa đậu tằm, một bình liệt ỉu, nhìn phố phường náo động, xem như vì cái kia họ Từ hào hán tiễn đưa. Hắn đã dự cảm đến, hôm nay pháp trường chém đầu tình huống khả năng không ổn. Ngục thừa cùng hoạn quan thủ lĩnh có ý làm cục, cố ý đem vấn trạng chỗ chọn tại nhiều người tạp nham ngoại thành, chính là mong muốn dẫn vô thượng giáo yêu nhân mắc câu, đồng thời đây cũng là một lần chấn nhiếp lập uy. Vô thượng giáo những cái kia cùng đồ người điên nếu là thật sự dám hiện thân, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Triệu Vô Kỵ nhai kỹ một viên đậu tằm, hớp một cái liệt ỉu. Cái này loại rượu vào bụng hắn, trong đó cực yếu ớt dương khí liền bị Dương Châu hấp thu, ngược lại là tốt vào miệng. Không bao lâu, đường phố phía dưới truyền đến trận trận xôn xao âm thanh. Áp giải pháp trường hình xa đã áp lấy tội phạm dạo phố mà tới, lập tức hấp dẫn không ít hai bên đường người lớn tiếng chửi mắng, ném mạnh viên ngói, cục đá, phân heo các loại bẩn thỉu đồ vật. Như cái gì rau nát, trứng thối các loại vật, kia là chớ làm cái này nghĩ, những cái kia đều là cho nuôi trong nhà súc vật ăn, há có thể tiện nghi tội ác tẩy trời tội phạm. Triệu Vô Kỵ mắt thấy đã từng phong khoáng mãng hán một đường bị đưa lên pháp trường, hình tượng rất chật vật. Ngang tàng tráng hán quỳ xuống đất chờ chạm, cũng không có người tới trước cướp pháp trường, tựa hồ vô thượng giáo yêu nhân đã là biết khó mà lui. Không bao lâu, mặt trời lên cao. Chủ hình quan hét lớn một tiếng canh giờ đã đến, chạm lập quyết. Chạm chữ lệnh bài bị ném rơi xuống, phát ra lạch cạch tiếng vang. Chương 13, mặt pháp tu sĩ, kịch liệt đấu pháp chương 13, mặt pháp tu sĩ, kịch liệt đấu pháp chữ chạm lệnh bài rơi xuống. Cái kia hình đài bên trên cầm trong tay quỷ đầu đao đao phủ mãnh phun một ngụm rượu tại lưỡi đao bên trên, liệt cửu tẩy hàn nhận. Sáng như tuyết lưỡi đao phủ kín mang han cái cổ liền rơi xuống. Nào có thể đoán được đúng lúc này, kinh biến đột phát. Trời trong lại có tựa như một đạo sét đánh tới đùng mà rơi vào đao phủ quỷ đầu đao bên trên, đem thân đao thẳng đánh cho điện hoa chạy loạn. Đao phủ bị đánh đến thân rung động ngửa ra sau ngã dưới đất, miệng sùi bọt mép. Kinh người như thế một màn phát sinh, lập tức cả kinh bách tính xôn xao hoảng sợ. Triệu Vô Kỵ cũng là suýt nữa bị một ngụm liệt tiểu sạt đến, hai mắt trợn tròn, vô cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát giác được, vừa rồi cái kia thiểm điện hiện hiện ngay mắt, thức hải bên trong Dương Châu lại bỗng nhiên sao động rồi một chút. Rối loạn trong đám người, có người lo sợ kêu to, vô thượng thánh mẫu hiển linh. Đây là thiên lôi đánh xuống, không muốn cái này tráng sĩ chết, trời phẫn nộ a, có quan tình. Bắt lấy hắn, cầm xuống cái kia yêu ngôn hoặc chúng chi đồ. Pháp tràng bên trên chủ hình quan nhanh chóng đứng dậy, nghiêm nghị hét lớn, giờ phút này cũng là vừa kinh vừa sợ, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy. Nhưng hắn quyết định thật nhanh, nhanh chóng nắm lên một cái khác khối chữ chạm lệnh bài. Nhanh chạm, chạm lập quyết. Khối thứ hai chữ chạm lệnh bài rơi xuống, liền lập tức có cái thứ hai đao phủ lên hình đài, giơ lên quỷ đầu đao lại lần nữa chém xuống. Nhưng mà kinh biến lại lần nữa phát sinh, một cái hỏa cầu khổng lồ đột nhiên từ đối diện giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ nện ở đao phủ trên thân, khiến cho quỷ đầu đao lại lần nữa phách không, lại là vừa vặn bổ chặt tại mạng hắn hai chân cái quần bên trên. Chơi nổi giận, vô thượng thánh mẫu hiển linh. Lúc này xung quanh bách tính đám người càng là xôn xao hỗn loạn, không tin quỷ thần người, giờ phút này cũng không thể không tin, vô thượng thánh mẫu hiển linh, người này giết không được. Ngồi tại trên tiểu lâu Triệu Vô Kỵ lần này lại là thấy rõ ràng, cái kia hỏa cầu khổng lồ buộc phát thời điểm, là từ pháp tràng đối diện một tòa lầu các bên trên phát ra, mơ hồ có một đạo nhân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ừm, vô thượng giáo thế mà thực có can đảm độc thủ, mà lại còn là bực này kinh người thủ đoạn. Hắn trong lòng kinh ngạc không nhỏ, máu trong cơ thể càng là có chốc lát sôi trào. Chưa hề nghĩ đến vậy mà tại hôm nay nhìn thấy như thế siêu tự nhiên tình trạng, nói là tiên gia thủ đoạn cũng không đủ, hắn cũng không biết chơi thiểm điện hỏa cầu. Hẳn là vô thượng giáo vô thượng thánh mẫu chính là chân chính đắc đạo tu tiên giả. Hắn đáy mắt kinh lôi cuồn cuộn, trên mặt lại tĩnh như giếng cổ, tiếp tục bình tĩnh đứng ngoài quan sát, không đi lấy thân mạo hiểm. Chỉ gặp hỏa cầu kia qua đi, chủ hình quan cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, phó hình quan lập tức ném ra ngoài khối thứ ba chữ chạm lệnh bài. Nhưng mà lệnh bài còn chưa rơi xuống, liền bị một đạo bắn nhanh mà tới mũi tên xuyên thủng. Hình đài bên trên mãng hán càng là nhún người nhảy lên, trên chân xiềng xích tránh thoát, nhanh như điện chớp thẳng đến hỗn loạn đám người mà đi, hô lớn: "Vô thượng che chở, trời không quên ta, Huyền Hoàng vô đạo, lạm sát trung lương." Trong đám người càng là có người phụ họa hô to: "Huyền Hoàng vô đạo, vô thượng thánh mẫu mới có thể che thế." Ầm. Đám người xô đẩy, trang diện nhất thời một mảnh hỗn loạn. Tặc tử muốn chết, ta để cho các ngươi bọn này tặc tử chết không có chỗ chôn. Lúc này, hai đạo giống như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một người cản lại muốn chạy trốn mang hán, một người là giết vào trong đám người, trong nháy mắt bóp chết hai đạo gào thét người. Siêu siêu. Trong đám người chợt có người phóng thích tên bắn lén, lại có mấy đạo mạnh mẽ thân thủ người giết ra, bộc phát cường hành khí tức, lộ vẻ sớm đã mai phục tốt vô thượng giáo yêu nhân. Nhìn thấy bực này một mảnh loạn tượng, Triệu Vô Kỵ mi phong nô lên, thầm nói vô thượng giáo thật đúng là lợi hại đến cùng. Biết rõ hoàng cung đại nội cao thủ nhiều như mây, thậm chí tin đồn quốc sư Phương Thi Vũ liền biết tiên gia thuật pháp, khả năng cũng là mạt pháp thời đại đắc đạo tu tiên giả. Vô thượng giáo nhưng vẫn là muốn mạnh cấp pháp trường, thật là gan to bằng trời. Bất quá vừa rồi vô thượng giáo hiện ra thiểm điện cùng hỏa cầu, cũng xác thực hiện lộ rõ ràng ra thủ đoạn. Nhưng trước mắt Triệu Vô Kỵ bình tĩnh phân tích, thực sự nhìn ra rồi manh mối. Cái kia người thi pháp chỉ sợ cũng không phải là vô thượng thánh mẫu, hắn thủ đoạn tựa như học nghệ không tinh, chỉ vì cái kia thiểm điện cùng hỏa cầu uy lực đều quá yếu. Bị đánh trúng hai tên đao phủ, một cái thân thể tuy là bị lôi đỉnh bổ đến chết bất đắc kỳ tử, một cái khác bị đoàn lửa đánh trúng vẫn còn tại trên mặt đất kêu thảm la lộn, cũng không lập tức chết đi. Loại trình độ này sát thương mặc dù không tệ, đối thông mạch cảnh võ sư cũng có uy hiếp, nhưng đối với nội lực hóa hình tông sư cao thủ mà nói lại không coi là cái gì rồi, bộc phát nội lực hộ thể đều có thể ngạnh kháng đi qua. Nếu thật là chính tông tiên gia thủ đoạn, phàm chân ở giữa tông sư cao thủ chỉ sợ cũng gánh không được một chút. Quan sát được nơi này, Triệu Vô Kỵ nghi hoặc hơn, cũng là không khỏi có một ít thất vọng. Vô thượng giáo là giấu đi mũi nhọn rồi, vẫn là chân đã hết biện pháp sao? Đúng lúc này, phương xa ngoài thành bầu trời chợt như lửa sôi, nhưng gặp tầng mây như vòng xoáy nghịch xoáy như cối xay, đột nhiên lại sụp đổ thành màu mực lỗ thủng, đột nhiên là tiến xạ hào quang như xé vải. Chờ Triệu Vô Kỵ ánh mắt nhìn thời điểm, liền nghe đến trận trận ầm ầm thanh âm xa xa truyền đến, tựa như quần quần lôi thạch va chạm thanh âm. Thoáng chốc ép qua rồi trong thành rất nhiều bách tính xôi trào xôn xao âm thanh, rất nhiều người đều là mù mờ không biết đã xảy ra chuyện gì. Thần tiên đấu pháp, Triệu Vô Kỵ biến sắc, cũng không ngồi yên được nữa, vọt đất đứng dậy đi tới bên cửa sổ, hướng ngoài thành truyền đến tiếng vang phương hướng nhìn ra xa. Đã thấy bên kia không trung bay lên không ít kinh điểu, như mộng ảo quang ảnh lại là từng bước theo mây mù quần quần mà tiêu tán, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, một dạng tất cả bất quá một trận ảo giác. Triệu Vô Kỵ kinh ngạc nhìn xem bên kia, nhìn không thấy bất kỳ cái gì bóng người, trái tim lại như nổ trống, thật lâu không thể lắng lại, toàn thân huyết dịch sôi trào. Nếu tạo thành bực này thanh thế chính là vô thượng giáo cùng hoàng thất người, như vậy thì đủ rồi chứng minh mạt pháp thời đại linh khí khô kiệt, cũng vẫn như cũng vô pháp ngăn trở tu tiên giả tiến lên bộ pháp. Trước đây hắn một mực hoài nghi, hoàng thất hoặc vô thượng giáo khả năng có người đắc đạo, có đủ tiên đạo tu vi, có thể cùng hắn đồng dạng thi triển thuật pháp. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, chỉ nghe được một chút có quan hệ phương quốc sư tin đồn thất thiệt một dạng tin đồn. Nhưng hôm nay, hắn đã được như nguyện rồi. Hình như từ đầu đến cuối mơ hồ một đầu tiết lộ, đẩy ra rồi mây mù, từng bước rõ ràng. Lúc này, trong thành đã có rất nhiều thành vệ binh chạy tới pháp tràng trợ giúp. Triệu Vô Kỵ lấy lại tinh thần, nhìn xem pháp tràng bên kia cảnh tượng, lắc đầu thở dài. Vô thượng giáo lần này tuy là nhấc lên một chút bọt nước, nhưng vẫn là phải chết thương thảm trọng. Ngoài thành đấu pháp cũng không âm thanh. Vô thượng thánh mẫu tỷ lệ lớn rút lui, đối phương không có vào thành, liền hiển nhiên chứng tỏ càng có kiêng kỵ. Cái kia mãng hán tử hộ pháp, tỷ lệ lớn cũng là chạy không thoát rồi. Bất quá lần này cướp pháp trường, đối với vô thượng giáo mà nói, cũng thật là có một ít ý nghĩa. Chí ít tại hoàng thành rất nhiều bách tính trước mắt hiện thánh rồi một lần, tại tâm bên trong chôn xuống một viên hạt giống. Hạt giống này, ngày sau có lẽ liền sẽ tại một chút trong lòng người nảy mầm. Triệu Vô Kỵ quan sát thật lâu, mãi cho đến chén trà nhỏ sau đó, hắn tận mắt nhìn thấy cái kia mãng hán tử hộ pháp bị chém giết tại trong pháp tràng, có mấy vị vô thượng giáo yêu nhân chôn cùng. Càng nhiều hoạn quan cùng quan binh là truy nổ hướng ngoài thành phương hướng. Pháp tràng ngược lại là nhất thời thanh tĩnh xuống tới, chỉ để lại một chỗ thi thể, cùng một đám sợ hãi không thôi vội vàng rút lui hình phạt quan. Không có người rồi. Triệu Vô Kỵ song hàng u, nhìn chằm chằm bên kia bảo vệ hộ pháp thi thể. Trong lòng vùng vẫy một lát, vẫn là lựa chọn bước bỏ. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến nhìn một chút náo nhiệt, nhưng vừa rồi cái kia vô thượng giáo thiểm điện hỏa cầu bộc phát thời điểm, dẫn động trong thức hải của hắn Dương Châu sao động. Hơn nữa một cái cầm trong tay hoàng đình binh lại không biết người ở nơi nào Dương đường chủ, hắn kỳ thực rất muốn lấy thông vũ thuật thần hồn lặng lẽ tới gần cái kia mang hắn thi thể, kiểm tra xem xét đối phương âm hồn ký ức tình huống, giải khai một chút nghi vấn. Nhưng vừa rồi song phương thế lực giao thủ chỗ thể hiện ra một chút tiên gia thủ đoạn, lại làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nghe đến cách đó không xa một cái khách sạn một dạng kiến trúc bên trong truyền đến tiếng đánh nhau. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, đi tới cửa sổ đứng ngoài quan sát xem xét chốc lát, đi theo ném một khối bạc vụn trên bàn, đi ra quán rượu tiến vào trong ngõ hẻm. Giơ tay lên đánh ra một đạo kim châm sâu chuỗi lấy kim châm, đính tại đối diện lầu các mái hiên. Hắn thân ảnh như quỷ mị một dạng bước qua, thi triển ra chuyển châm độ thân pháp, kéo đường mà đi, nhanh lúc hạ xuống, lại đánh ra một đạo kim châm hành không, thân một dạng lăng không qua sông. Chương 14, hình thoi pháp khí, ẩn thế chân tiên chương 14, hình thoi pháp khí, ẩn thế chân tiên Dương Phong khách sạn bên trong, hai đạo nhân ảnh trong khách sạn thân pháp cực nhanh lướt qua, giao thủ ở giữa bộc phát đạo đạo khí kình ngăn dọc. Đem cái bàn tung bay đụng tới trên vách tường, ngã chia năm xẻ bảy, thanh thế kinh người. Một người trong đó hiển nhiên đã bị thương, rơi vào hạ phòng, tại đối diện một dạng quỷ mị thân ảnh tiến công phía dưới miễn cưỡng chống đỡ. Nhất thời không quan sát liền chịu một trường, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt hiện hiện một vệt mây hồng, như muốn nôn vô thượng tặc tử, ta cho ngươi tận lực chạy trốn tới nơi này, liền là muốn nhìn ngươi một chút còn có thể chuyển ra cái gì cứu binh, các ngươi vô thượng giáo vị kia dự quyết thành nữ, vì cái gì còn không nhiệt thân. Quỷ mị thân ảnh thanh âm lanh lảnh cười lạnh lướt đến, thân mang một bộ đỏ sẫm gấm cổ tròn hoạn quan thủ lĩnh bào, đầu đội cao quan, sắc mặt trắng bệch như bạch vô thường, Đông Dương tiện tay đánh ra một trường khí kình. Đỉnh đầu tấm ván gỗ rung một cái, tấm ván gỗ chưa nát chút nào, lại có một tiếng hét thảm nương theo vật nặng tiếng ngã xuống đất, từ khách sạn tầng 2 vang lên, hiển nhiên là cách sơn đảng lưu kình. Cái này khí tức rất quen thuộc, cũng rất cường đại. Là hắn. Cách đó không xa, một gốc rựa vào hẻm tường trên cây hoè, theo tiếng mà tới Triệu Vô Kỵ thân ảnh rựa vào cây mà ngồi, thần hồn lại lấy thông vũ thuật bay lên, quan sát chết đối diện khách sạn bên trong khuấy động hai cỗ khí tức. Hắn đã nhận ra trong đó một cỗ cường đại khí tức, chính là năm ngày phía trước tại Thiên Lao phát giác được quy chân cảnh đại tông sư. Một cỗ khác khí tức là hiển nhiên yếu một ít, chỉ là hóa hình tông sư, giờ phút này đã bị thương, đoán chừng là vô thượng giáo cao thủ. Hắn tiếp tục thần hồn đồng bền tại khoảng cách đỉnh đầu mấy trượng giữa không trung, âm thầm quan sát bên kia khách sạn giao thủ tình huống. Không bao lâu, liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh từ khách sạn tầng 1 đánh tới rồi tầng 2, hiện ra một cái thâm cung lão thái giám cùng một cái râu quai nón nam tử thân ảnh. Ừ. Người này là vô thượng giáo vị kia Dương đường chủ. Triệu Vô Kim một chút liền đem râu quai nón nam tử thân phận nhận ra, không khỏi kinh hỉ. Không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, vậy liền để cho hắn đụng phải cái này cầm trong tay hoàng đỉnh nội cảnh kinh Dương đường chủ. Hắn đang suy nghĩ tìm tòi nên như thế nào tại cục diện dưới mắt bên trong, từ đối phương trong tay đạt được hoàng đỉnh nội cảnh kinh. Chợt cảm thấy trong thức hải âm dương châu sao động, sau một khắc khách sạn bên trong kinh biến đột nhiên nổi lên, chỉ gặp một đạo hàn quang hóa thành bốn đạo, từ cái kia râu quai nón Dương đường chủ trong tay phát ra, đánh thẳng cao quan hoạn quan. Pháp khí. Cái kia hoạn quan hú lên quái dị, đột nhiên hai bàn tay bộc phát, kinh người như thực chất khí kình che chở trước ngực của mặt. Nhưng mà cái kia hàn quang giao nhau chữa thập bên trong lại nổ một điểm tinh mang, trong nháy mắt phá vỡ khí kình, lấy mạnh mẽ tốc độ hóa thành tinh mang, phút chốc thẳng hướng hoạn quan nhất hầu chạy tới. A! Hoạn quan hét lên một tiếng, đột nhiên túm trưởng thành đao đón đỡ, thủ trưởng lượn lờ kinh người băng hàn khí kình. Cong! Một tiếng kim loại vang lên, chấn nhiếp toàn trường. Hoạn quan thân ảnh như diều đứt dây một dạng hướng về sau liền lùi lại hơn 10 bước, rút lui thẳng đến cửa sổ bên cạnh, thủ trưởng đã gần như bị chém đứt, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Ngươi lại cũng có pháp khí. Hoạn quan kêu sợ hãi nhìn chằm chằm Dương đường chủ, sắc mặt đỏ lên đến như muốn phun máu, miễn cưỡng đè xuống nội thương. Mắt thấy đối phương liền phải lại lần nữa thôi động trong tay như con toy hình dáng pháp khí, Hoạn Quan ánh mắt biến đổi, thân ảnh nhanh chóng hướng về sau bước ngược, một cái lên xuống chớp mắt liền tiêu thất tại rồi khách sạn. Phúc. Mắt thấy Hoạn Quan bị kinh sợ thối lui, Dương Đường chủ thân hình lảo đảo lui lại, tựa ở phía sau quầy hàng, mềm liệt co quắp trượt chân đi xuống, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay của hắn vô lực rủ xuống trên mặt đất, hình thoi pháp khí cũng là nhanh như chớp trượt xuống, rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, thân hình mấy cái bộ vị bỗng dưng quần áo nổ nát vụn, hiện ra mấy cái tử thanh sắc chỗ lõm đi xuống trường ấn, hai mắt trừng lớn, từng bước mất đi thần thái. Chết rồi. Cách đó không xa quan sát Triệu Vô Kỳ, mắt thấy khách sạn bên trong khí tức nhanh chóng suy yếu đi xuống. Một đạo phiêu hốt hồn nhi chậm rãi từ cái kia Dương Đường chủ đỉnh đầu bay ra. Hắn lại nhìn một chút phương xa, cái kia bị pháp khí trọng thương Hoạn Quan đã là đi xa, khí tức như ẩn như hiện. Cơ hội. Triệu Vô Kỳ không chần chờ nữa, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi triển lộng hoàn thuật, thần hồn độn nhập giống như độc tật lê tạo hình kiếm hoàn bên trong, nhanh chóng hướng khách sạn lao đi. Dương Kế Phong chỉ cảm thấy ý thức phiêu hốt, mơ hồ giống như là thấy đến chính mình thi thể, cảm thấy mình lực lượng cùng ký ức phảng phất tại chậm rãi tiêu tán, kia đại khái liền là sau khi chết trạng thái. Chỉ tiếc, giáo ta thánh khí còn chưa đoạt lại. Vô duyên đưa tới thánh mẫu trong tay. Hắn cuối cùng một đạo chấp niệm sắp sửa theo hồn cùng nhau tiêu tán. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác chính mình sắp sửa tiêu tán hồn, như bị kéo vào rồi một cái bóng tối không gian bên trong, thấy đến một thân ảnh. Đây là? Hắn kinh ngạc vô cùng, chỉ cảm thấy tiêu tán tốc độ chậm lại chút ít. Triệu Vô Kỳ lấy thông vũ chi thuật tiếp xúc cái này Dương Đường chủ sắp tán âm hồn, kéo đối phương một cái, người này âm hồn liền bị kéo vào rồi kiếm hoàn bên trong. So với hắn thần hồn độ mạnh, đối phương âm hồn liền hiện ra phi thường yếu, giống như là một trận gió liền có thể nhẹ nhõm thổi tan. Hắn lập tức lấy thông vũ thuật quan sát đối phương âm hồn bên trong bí mật. Tại thông vũ thuật trước mặt, cái này Dương Đường chủ mảy may bí mật cũng che giấu không được. Triệu Vô Kỳ rất nhanh liền biết được hoàng đình nội cảnh kinh vị trí sở tại, càng là biết được vô thượng giáo tại cái này hoàn thành một phần nhân viên tin tức. Trong đó có một vị địa vị tôn quý vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ, có được quy chân cảnh đại tông sư thực lực, nắm giữ vô thượng giáo pháp khí, nhưng cho dù là cái này Dương Đường chủ, cũng chưa từng gặp qua hắn chân dung, cực kỳ thần bí. Hẳn là lúc trước điều tới thiểm điện hỏa cầu tập kích pháp tràng, chính là vị kia vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ. Triệu Vô Kỳ nghĩ thầm, tiền bối, chẳng lẽ một vị nào đó ẩn thế chân tiên? Lúc này, Dương Kế Phong sắp sửa tản đi hồn nóng nhìn Triệu Vô Kỳ cái kia cường hành như ngôi sao thần hồn, mơ hồ hỏi, ẩn thế chân tiên? Triệu Vô Kỳ có một ít tự dễ ước, cũng không đáp ứng, tiếp tục thấy do đối phương âm hồn trong trí nhớ có quan hệ vô thượng thánh mẫu tin tức. Nếu nói vô thượng giáo chân chính đạp lên tiên đồ người, hắn cảm thấy rất khả năng chính là vô thượng giáo mẫu. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, cái này Dương Đường chủ trong trí nhớ đều chưa từng gặp qua vị kia thần bí giáo mẫu, chỉ biết được giáo mẫu thật là có được tu tiên thủ đoạn, thực lực đã hoàn toàn vượt lên tại quy chân đại tông sư bên trên. Lúc trước tại ngoài thành tạo thành thiên địa dị tượng, chính là vô thượng thánh mẫu. Hắn còn muốn dò tìm càng nhiều lúc, đối phương dĩ nhiên đã là hình thần tiêu tán, trong miệng niệm niệm lại nhải. Ta Dương Kế Phong một đời vì giáo kính dâng, liền là muốn được thánh mẫu truyền tiên pháp, bước vào tiên đồ, không nghĩ tới trước khi chết còn có thể nhìn thấy ẩn thế chân tiên. Cũng coi là chết mà nhắm mắt, cũng là si mê người. Triệu Vô Kỳ trong nội tâm lắc đầu, thần hồn hơi hơi lướt đi kiếm hoàn, nhìn hướng trên mặt đất cái này hình thoi pháp khí. Cái này pháp khí hai lưỡi đao cùng mũi nhọn sắc bén, bên trong mở có danh máu, phần đuôi vẫn còn có khảm một viên lấp lóe tinh quang bảo thạch, dẫn động cùng hắn thần hồn liên kết âm dương châu tại sao động. Triệu Vô Kỳ ngưng thần ngự khí, âm dương châu lặng yên chuyển động, một luồng u quang cuốn về phía pháp khí. Lập tức liền có đại lượng âm dương khí từ pháp khí hút ra, dung nhập âm dương châu bên trong, cái này pháp khí phần đuôi bảo thạch nhưng là nhanh chóng ảm đạm đi. Bất quá chốc lát, dương châu dương khí đã tăng trưởng đến rồi 416, tăng trưởng 43 sợi, âm châu âm khí là tăng trưởng đến 1225, tăng trưởng 45 sợi. Thật là đồ tốt. Căn cứ cái này Dương Đường chủ ký ức, cái này bảo thạch hình như gọi nguyên tinh, thoát thai từ xưa linh thạch, vô cùng chân quý, lấy nguyên tinh kết hợp bản thân tinh khí huyết, liền có thể thôi động pháp khí, chính là vô thượng thánh mẫu ban cho. Triệu Vô Kỳ cảm thụ được âm dương khí tăng trưởng, có chút phấn chấn. Bất quá nhìn thoáng qua đối phương thi thể, hắn vẫn là vứt bỏ rồi pháp khí, thần hồn trở lại kiếm hoàn, nhanh chóng trở về. Cái này pháp khí chính là vô thượng thánh mẫu truyền xuống, khó đảm bảo không có cái gì truy tung thủ đoạn, thôi động cũng hạn chế tầng tầng, hắn hút đi âm dương khí liền thấy tốt thì lấy, không muốn trêu chọc phiền phức. Chờ thần hồn trở về trên cây, Triệu Vô Kỳ vọng khí xác định xung quanh đã không người, nhanh chóng hồn quy thể xác, lách mình rời đi ngọn cây, hướng khách sạn bên trong lao đi. Dựa vào lộng hoàn thuật cũng căn bản vô pháp lấy đi hoàng đỉnh nội cảnh kinh, còn muốn dựa vào hắn chính mình nhục thân mới được. Hắn hoạt động rất nhanh, thân pháp tốc độ không thua gì bình thường hóa hình tông sư cao thủ. Mò tới khách sạn tầng 3 sau đó, y theo Dương Đường chủ trong trí nhớ tàng thư vị trí, nhanh chóng tìm được rồi ẩn tại hốc tối bên trong hoàng đỉnh nội cảnh kinh. Bảo thư cuối cùng đến tay. Triệu Vô Kỳ cơ lấy cổ tịch, nhìn xem cổ kính chữ viết, trong lòng một trận lửa nóng. Dẫn đạo thuật giải mã có hy vọng rồi, hắn rất nhanh cũng sắp bước vào tiên đồ. Chương 15, tỷ phu xuất thủ, dự khuyết thánh nữ chương 15, tỷ phu xuất thủ, dự khuyết thánh nữ cầm tới hoàng đỉnh nội cảnh kinh, Triệu Vô Kỳ liền nhanh chóng rời đi rồi khách sạn phạm vi. Gần như tại hắn rời đi sau đó không bao lâu, liền có rất nhiều mặc áo giáp, cầm binh khí quan binh đội tới, hùng hùng hổ hổ, đem trọn tòa khách sạn vây chặt cái chật như nêm cối. Sau đó một tên thân mang tím đậm ống tay áo hẹp đoàn bảo hoạn quan thủ lĩnh, một dạng quỷ mị nhảy lên vào khách sạn bên trong, bầu không khí túc sát. Đại hoàng môn. Đây chính là hoàng thượng bên thân hoạn quan thủ lĩnh. Triệu Vô Kỳ ở phía xa đường phố nhìn thấy một màn như thế, cũng là may mắn còn tốt chạy thật nhanh. Lúc trước tên kia bị trọng thương hoạn quan thủ lĩnh sau khi rời đi, hiển nhiên cũng không tuyệt vọng, lập tức gọi đến rồi cái khác viện thủ đây chặn. Mà bây giờ xem ra, hoàng cung tứ đại hoạn quan thủ lĩnh đã là xuất động hai vị. Cái này cũng đều là quy chân cảnh đại tông sư cao thủ, đủ để biểu lộ ra coi trọng mức độ. Triệu Vô Kim một khắc cũng không nguyện lưu thêm, tiếp tục hướng trở về đường. Lúc này tự nhiên là cái kia tới gần hoàng cung dinh thự càng thêm an toàn, cái này ngoại thành đường phố bốn chỗ đều là lộn xộn. Đường phố bên trên người đều hướng chạy trở về, từng đội vệ binh cùng tuần bộ là hướng ngoài thành chạy tới trợ giúp, không ít cư dân nghe đến vô thượng giáo tặc tử làm loạn, đều là đóng cửa vào nhà, người người cảm thấy bất an. Hắn mới đi đường rồi một đoạn, liền thật xa trông thấy nội thành cửa thành không ngờ lạc quan. Mà cửa thành chỗ, lúc này lại còn có một tiểu hỏa tuần bộ tại cùng người giao thủ, rất có thể chính là vô thượng giáo cùng đồ. Triệu Vô Kỳ đang muốn đi đường vòng tránh đi, đột nhiên mắt sắp phát hiện tuần bộ bên trong bất ngờ có một đạo thân ảnh quen thuộc. Ừm, là Nam Đài. Bước chân hắn dừng lại, mắt thấy bao quát Nam Đài ở bên trong bốn tên tuần bộ đều đã bị thương rơi vào hạ phong. Mà cái kia hai tên vô thượng giáo cùng đồ bị thương sau đó lại càng đánh càng hăng, chiến lực không tầm thường, khi thì bộc phát ra đao quang kiếm mang lăng lệ vô cùng, hiển nhiên đều là thông mạch cảnh cao thủ. Triệu Vô Kỳ thân ảnh vút qua, như lại điều bay lên nhích tới gần, vung tay áo một cái, lật bàn tay một cái, nháy mắt liền có hai đạo kim châm điện xé phá không. Đang ngang nhiên giao thủ một cái vô thượng giáo cùng đồ chỉ cảm thấy trước mắt kim quang chợt lóe, một đạo cường quang ở trước mắt phá không mà tới. Hắn kinh hô một tiếng, lập tức rút kiếm đón đỡ. Đinh một tiếng, kinh người sắc bén khí kình gấp đánh vào hắn kiếm trong tay bên trên, nho nhỏ một cái kim châm lại hóa thành 11 cỗ kinh người lực đạo chui xuyên. Trường kiếm nhất thời gãy làm hai đoạn. Còn không đợi người này né tránh, lại có một chùm kim châm tựa như hạt mưa tập cận, phân đâm mi tâm, hai mắt cùng dưới bụng khí hải, trong nháy mắt thấu thể mà qua. Hai tiếng kêu thảm liền một mạch vang lên. Triệu Vô Kỳ thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại ở ngoài vòng chiến, nhìn xem trong đó một tên huyệt vị trúng rồi một châm cùng đồ, đã bị Nam Đài đám người loạn đao chém vào trên mặt đất. Một người khác nhưng là thân trúng mấy châm, thân hình liền siêu lui lại mấy bước, mi tâm cùng hai mắt đều đông dưng chảy ra máu tươi, ngửa đầu liền ngã. Đà tạ tương trợ. Một tên tuần bộ nhìn xem trước mặt bị kim châm dễ dàng xử lý cùng đồ, mắt lộ kinh hãi, nhanh chóng hướng Triệu Vô Kỳ ôm quyền hành lễ. Thị phu, ngươi thế nào ở chỗ này? Lúc này, Nam Đài nhìn thấy xuất hiện Triệu Vô Kỳ, kinh hô nghẹn ngào, thất thố gọi ra rất ít hô qua xưng hô. Triệu Vô Kỳ buồn cười nhìn xem Nam Đài, lắc đầu nói, ngươi cái này tiếng tỷ phu nếu để cho tỷ ngươi nghe đến, lại phải bị hấn. Ta là hôm nay ra tới ngoại thành xem náo nhiệt, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi rồi. Hắn trên mặt nhẹ nhõm nói, tâm thần lại là độ cao tập trung căng cứng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn linh giác đột nhiên phát giác được một cô không hề tầm thường cường đại khí tức chấn động, từ phía sau cách đó không xa mơ hồ hiện hiện, khiến hắn như đứng ngồi không yên. Bất quá cái này khí tức chấn động lại rất nhanh thu liễm, nhưng lấy hắn cường hoành thần hồn linh giác, đã đem đối phương khóa chặt, cho dù đối phương liễm tức, cũng vẫn như cũ có thể phát giác được. Cô này khí tức có một ít quen thuộc, hình như là lúc nào đụng phải. Triệu Vô Kỳ trong lòng suy nghĩ tìm tòi thời điểm, Nam Đài đã trên sự hưng phấn trước hướng về phía bộ ngực hắn đập nhẹ rồi một chút, khâm phục nói: "Ha ha, dù sao ngươi cũng là sớm muộn phải cưới tỷ ta qua cửa, trước giờ gọi tỷ phu cũng không thành vấn đề." "Tỷ phu, ta mới biết được, nguyên lai ngươi ngoại trừ ảnh tuấn cùng y thuật bên ngoài, võ đạo vậy mà cũng mạnh như vậy à, trước đó đều rất ít nhìn ngươi xuất thủ, chỉ biết là ngươi có thông mạch cảnh thực lực." "Nam đội trưởng, Triệu đại nhân cũng không phải bình thường thông mạch cảnh cao thủ, xem ra đã là thông rồi 10 mạch trở lên, là đại cao thủ, tương lai trẻ tuổi tông sư." Một tên nhận biết Triệu Vô Kỳ tuần bộ mỉm cười xu định nói, đối Triệu Vô Kỳ ôm quyền cảm tạ. Triệu Vô Kỳ đáp lễ ôm quyền khách khí một phen sau đó, liền mặc cho Nam Đài đám người đi xử lý thi thể. Lúc này, hắn cũng phát giác, cái kia cố bí mật quan sát cường đại khí tức đã hoàn toàn biến mất tại trong linh giác, tựa hồ rời đi. Hắn thở phào, thầm nói cái này trong hoàng thành thật đúng là tàng long ngọa hổ. Hắn tuy là có tiên gia thủ đoạn, nhưng ở bề ngoài tốt nhất vẫn là chỉ hiện ra võ đạo thực lực, để tránh trêu chọc tới vô thượng giáo cùng hoàng thất chân chính tu tiên cao nhân, bất kỳ cái gì gặp hắn tiên gia thủ đoạn người, đều phải chết. May mắn ta võ đạo thực lực cũng không yếu, bất quá vẫn là phải mau chóng bước vào tông sư mới được. Triệu Vô Kỳ cùng đối diện bận rộn Nam Đài lên tiếng chào hỏi, sau đó cầm thái y lệnh bài trải qua nội thành nghiêm phòng tử thủ vệ binh kiểm tra, tiến vào nội thành, trở về chính mình dinh thự. Vô Kỳ thực lực thế mà tăng lên nhanh như vậy, đã là thông mạch tầng 11 rồi. Tại Triệu Vô Kỳ rời đi sau đó không bao lâu, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại một tòa quán trà lầu hai chỗ cửa sổ, nhìn chăm chú cách đó không xa vội vàng nâng lên thi thể Nam Đài, đối cái này tiểu đệ qua quýt trước mặt người khác mở miệng hô tỷ phu cũng là cảm thấy đành chịu. Ách nàng đột nhiên khí tức hỗn loạn tan rã, khóe miệng tràn ra một ngụm máu kia, đỏ thắm máu tươi chiếu vào trắng non khóe miệng, giống như tuyết phun hoa mai, không khỏi đôi mi thành tú cao lại. Lão giả kia thực lực quá mạnh, ta nếu không vận dụng pháp khí, lại cũng không là đối thủ, phải ẩn nút ẩn nấp một đoạn thời gian. Còn tốt, vừa rồi Nam Đài gặp nạn lúc, Triệu Vô Kỳ đột nhiên xuất hiện xuất thủ, cái này làm nàng tăng thêm một chút hảo cảm. Nếu là nàng âm thầm ra tay, tăng thêm thương thế không nói, còn có thể có bộc lộ nguy hiểm. Thân là vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ, tại loại này thời khắc mấu chốt nếu là rơi vào hoàng thất trong tay, lấy những cái kia tiến tặc cùng thiên lao thủ đoạn, nàng hạ tràng sẽ rất thê thảm. Ta nhớ ra rồi, cái kia cố khí tức là nàng. Trở về dinh tự Triệu Vô Kỳ mới thay đổi trên thân phong trần mệt mỏi quần áo, liền đột nhiên ánh mắt nhất động, nhớ tới vừa rồi cảm ứng được cái kia cố khí tức, liền là lần đầu thông vũ thần du thời điểm, bí mật quan sát đến thực lực mạnh mẽ hắc y nữ tử. Hôm nay kết hợp chết đi Dương Đường chủ âm hồn ký ức, cùng với cái kia hắc y nữ tử cường đại khí tức, Triệu Vô Kỳ phán đoán, cái kia hắc y nữ tử rất có thể chính là vô thượng giáo cái gọi là dự khuyết thánh nữ, uy chân cảnh đại tông sư thực lực. Vô thượng giáo thật đúng là mạnh a, dự quyết thánh nữ liền là quy chân đại tông sư rồi, chân chính thánh nữ khẳng định tu thiên. Ta hôm nay xử lý hai cái vô thượng giáo côn đồ, cái này vô thượng giáo dự quyết thánh nữ xem ra là để mắt tới ta rồi. Bất quá lại cố kỵ hoàng thất cao thủ, vì thế không có động thủ. Triệu Vô Kỵ trong lòng cảnh giác, nếu là đối đầu hóa hình tông sư, hắn có tự tin tự vệ, thậm chí nhờ vào tiên gia thủ đoạn phản sát. Nhưng quy chân cảnh đại tông sư, hắn không có nhiều nắm chắc. Bởi vì loại tầng thứ này đại cao thủ, cảm giác lực cùng tốc độ phản ứng đều phi thường biến thái, gió thu không động mà ve trước cảm giác. Trước đó đứng xa nhìn cái kia khách sạn bên trong hoạn quan thủ lĩnh xuất thủ thời gian cảnh tượng, nội lực bộc phát gần như ngưng làm thực chất đao kiếm. Hắn lấy lộng hoàn thuật thao túng kiếm hoàn, chưa chắc có thể phá vỡ loại này cao thủ khí kình phòng hộ, hoặc là đánh trúng tốc độ phản ứng cực nhanh mục tiêu. Ngược lại là chính hắn, tuy có tiên gia thủ đoạn giết địch, nhưng nếu là không cẩn thận chịu đối phương một chút hung ác, cũng phải chết. Tu tiên không phải chém chém giết giết, ta vẫn là thành thật tu tiên trường sinh, hiện tại bảo thư tới tay, xem trước một chút. Triệu Vô Kỵ thu liễm tâm tư, gọi Tiểu Nguyệt cho hắn đốt hương tắm rửa, ngâm thật là thơm trà, chuẩn bị toàn thân tâm lật xem Hoàng Đỉnh nội cảnh kinh. Chương 16, dẫn khí một tầng, bước vào tiên đồ. Chương 16, dẫn khí một tầng, bước vào tiên đồ. Đan Nguyên Đồng tử thủ linh hải, dáng cung xích tử ngự tâm hỏa. Long Yên nhiễu quyết sinh thanh hà, thất bảo quỳnh chi trấn hồn nha. Huyền đan quá tăng quan, nghe hoàn chiếu cửu chân. Hai ngày sau đó, dinh thự ưu tính tu luyện bên trong phòng, trầm thấp tiếng tụng kinh truyền vang. Theo Triệu Vô Kỵ phẩm nộ xong Hoàng Đỉnh nội cảnh kinh dòng cuối cùng tin tức, thức hải bên trong Dương Châu mặt ngoài tổ thứ nhất khoa đầu văn cũng triệt để đi đến toàn bộ tiến độ. Có quan hệ 72 địa sát đạo dẫn chi thuật thi pháp, tu luyện, yếu quyết các loại tin tức, tựa như hóa thành vô số phát sáng vặn vẹo nồng nọc, tràn vào rồi đầu óc hắn. Hắn thần hồn cường đại, trao cho rồi vượt qua rồi người bình thường ngộ tính cùng tư duy tốc độ, rất nhanh liền đem rất nhiều tin tức tiếp thu đồng thời lĩnh ngộ. Dương Châu mặt ngoài tin tức xuất hiện biến hóa 72 địa sát thuật chi đạo dẫn, mới học mới luyện hùng, 100. Đạo dẫn chi thuật. Triển khai phép thuật này, liền có thể dẫn dắt bản thân tiểu thiên địa khí tức cùng với bên ngoài đại thiên địa khí tức, dùng để tu luyện hoặc là chữa thương. Nhân thể bản thân tiểu thiên địa chính là tiểu tam nguyên, bên ngoài đại thiên địa chính là đại tam nguyên. Người tại thiên địa bên trong hấp thu linh khí tu luyện, chính là điều tiết người khí tức cùng thiên địa khí tức ở giữa quan hệ. Nhân lực có vô tận, thiên địa vô tận cực. Vì thế, quá khứ người tu luyện đều là mượn thiên địa linh khí tu luyện bản thân, chỗ cao thâm chính là thiên nhân hợp nhất, mượn trời lực, tu mình lực lượng. Triệu Vô Kỵ trong lòng minh ngộ, đồng thời cũng biết được rất nhiều khả năng đặt tại khốn cảnh trước mắt. Tỷ như hiện tại là mạt pháp thời đại, thiên địa linh khí khô kiệt, người không thiên địa ngoại lực có thể mượn tới điều tiết bản thân. Vì vậy rất nhiều tu tiên giả vô pháp đánh vỡ bản thân tiểu thiên địa tiểu tam nguyên cực hạn, khó mà đột phá, sau cùng thọ nguyên đoạn tuyệt, ân hận mà kết thúc. Mà hôm nay kẻ đến sau, càng là liền tu tiên phương pháp đều không có, cảm thấy tu tiên chính là hư ảo, cho dù nắm giữ pháp, cũng phải đứng trước linh khí khô kiệt đáng sợ hiện thực. Linh khí coi là thật đã khô kiệt. Triệu Vô Kỵ bấm niệm pháp quyết thi triển đạo dẫn thuật, một luồng dương khí từ Dương Châu tuôn ra, thúc đẩy thi thuật thành công. Thoáng chốc, hắn chỉ cảm thấy chính mình thần hồn linh giác một dạng cũng trở thành rồi thuật pháp một bộ phận, hướng ra phía ngoài kéo dài, bắt được quanh người phương viên trong vòng 10 trượng rất nhiều khí tức. Trong đó hắn bản thân khí tức cường đại nhất thuần túy, trong đan điền nội khí như thịnh vượng đan hỏa tại thiêu đốt, toàn thân lưu chuyển huyết khí một dạng nham tương đang chảy, hình thành mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Trừ cái đó ra, còn có trong ngũ tạng lục phủ khác biệt nội tạng khí tức, hiện lên đủ mọi màu sắc hình thái. Ngoại trừ chính hắn, xung quanh trong vòng 10 trượng, vô hình vô sắc không khí nhất là dồi dào. Còn có gạch đất khe hở bên trong con kiến cái kia cực yếu ớt sinh mệnh khí tức, đỉnh đầu cửa trời ánh nắng bắn ra đi vào yếu ớt ngôi sao khí tức. Ở tại đạo dẫn chi thuật trạng thái phía dưới, Triệu Vô Kỵ rất nhanh liền phân biệt đánh giá ra, xung quanh rất nhiều khí tức, cũng chỉ có yếu ớt ngôi sao khí tức là có thể đạo dẫn vào thể nội thêm chút lợi dụng, với thân thể người tiểu tam nguyên hữu dụng. Không có gì ngoài điểm này khí tức, xung quanh trong không khí đồng thời không có bất kỳ cái gì linh khí tồn tại dấu vết. Thật không có linh khí, nếu là không có linh khí, nên như thế nào tu luyện? Thế nào bước vào tiên độ? Vô thượng giáo cùng hoàn thất, còn có cái kia phương quốc sư, lại là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ là dựa vào nguyên tinh loại này tài nguyên, hoặc là một loại nào đó pháp khí, cái nào đó bảo địa? Hắn nhất thời không nói gì, suy nghĩ tìm tòi chốc lát, lại dò xét bản thân thể nội rất nhiều khí tức. Thông qua xem Hoàng Đỉnh nội cảnh kinh hắn biết rõ, người ngũ tạng đối ứng ngũ hành, xương sống nhưng là nhân thể lớn nhất linh tính bộ vị, xương là long tích long can. Võ đạo cái gọi là căn cốt, chính là nhìn xương sống. Tiên đạo cái gọi là tư chất, cũng là nhìn xương sống. Người là vạn vật linh trưởng, trời sinh so những sinh linh khác càng có hơn linh tính. Linh tính cường nhân, tại linh khí dồi dào thời đại, liền có thể cảm ứng dẫn dắt linh khí hấp thu, bước vào tiên đồ, xương là có đủ tu tiên tư chất. Mà hôm nay địa linh khí khô kiệt, đại khái rất nhiều người linh tính cũng sẽ phát sinh thoái hóa. Cho dù nguyên bản có đủ linh tính tư chất người, tại cùng linh tính yếu thông hôn sau đó, tuần hoàn đắc tính. Đời sau chậm rãi cũng đều không có tư chất. Triệu Vô Kỵ sinh ra suy đoán, lấy đạo dẫn thuật quan sát bản thân xương sống, phát hiện xương sống nở rộ thanh quang, không khỏi thở phào. Có tốt, hắn linh tính vẫn là không yếu. Căn cứ Hoàng Đỉnh cổ tịch bên trong ghi chép, người linh tính tư chất theo 7 màu màu sắc tới phân chia mạnh yếu. Từ cao xuống thấp liền chia làm tử, kim, thanh, xích, bạch, huyền, hoàng. Dựa theo Hoàng Đỉnh nội cảnh tinh giản thuật, màu tím linh tính đối ứng hồng mông tử khí. Màu xanh nhưng là đối ứng thượng thanh, có quyển sách Thái Thượng Lão Quân nội quán kinh nói thanh long ngậm phủ chính là chỉ linh tính phun ra nuốt vào linh khí. Vì vậy, màu xanh linh tính tư chất không nói tốt nhất, chí ít cũng coi là trung thượng chi tư rồi, tiểu thiên tài một người. Mà đại đa số người linh tính cường độ, thậm chí liền màu vàng mức độ đều không cách nào đạt đến, tại linh khí dồi dào thời đại, đều không cách nào cảm ứng được linh khí tồn tại, không có tu tiên tư chất. Bất quá, hôm nay chính là linh khí khô kiệt thời đại, hắn tuy là tư chất không yếu, còn có đủ đạo dẫn chi thuật, mong muốn tu hành bước vào thiên đồ, độ khó tựa hồ cũng là địa ngục cấp bậc. Ngoại giới tuy không linh khí, nhưng ta Cửu Âm Cửu Dương Châu bên trong, rốt cuộc có đủ có thể thi thuật pháp âm dương nhị khí, có lẽ hiện tại lấy đạo dẫn chi thuật, ta có thể thử nghiệm lưu lại trước đó vô pháp hấp thu âm dương nhị khí, bước vào thiên đồ. Triệu Vô Kỵ lúc này điều động Cửu Âm Cửu Dương Châu bên trong âm dương nhị khí xuất hiện tại thể nội. Rồi sau đó lấy đạo dẫn thuật dẫn dắt hướng đan điền, lại phát ra hấp thu linh khí truyền đạt toàn thân, đi qua xương sống, triệt để bị bản thân linh tính đánh xuống là cấn, luyện hóa thành hữu dụng. Cuối cùng thu hồi trong đan điền, mới có thể lưu lại. Cái này một quá trình được xưng là quá thiên tiểu, long tích trấn linh mạch. Linh tính cường nhân, luyện hóa linh khí tốc độ cùng hiệu suất tự nhiên càng nhanh càng nhiều, mà lại có thể mức độ lớn nhất trấn trụ linh khí không sói mòn. Hắn ý thức đắm chìm tâm thần. Đạo dẫn âm dương nhị khí lắng đọng đan điền, chìm chìm nổi nổi, dẫn xuất âm dương nhị khí càng ngày càng nhiều. Trong hoàng hốt như thoát ly nguyên bản thế giới, chậm rãi nổi lên đến rồi một cái hư không bên trong. Chỉ cảm thấy đã dung nhập mỹ diệu vô cùng vũ trụ mịt mờ, quên đi còn có bản thân tồn tại. Cái này tức là hắn đã triệt để đắm chìm trong rồi bản thân thiên địa tiểu vũ trụ bên trong. Đem ý thức cùng bản thân tiểu thiên địa dung hợp sau một hồi lâu, hắn cũng chưa thực hiện bất kỳ cái gì ý niệm, lại tự động từ xương sống chậm rãi phía dưới lơ lửng, lại nương theo lấy một cỗ linh lộ mưa rào, càng không ngừng phun ra toàn thân, tới nhuần ngũ tạng lục phủ. Đợi đến Triệu Vô Kỵ lấy lại tinh thần, lúc thu công, toàn thân quanh quẩn ba tấc mây xanh, trong đan điền đã là như đốt lên một chiếc lửa đèn. Chỉ có một đầu ánh lửa, thực sự chiếu rọi phải toàn bộ đan điền sáng trưng. Cùng khách quan, trong đan điền nội lực khí đoàn nhìn như lượng nhiều, lại giống như đom đóm cùng trăng sáng khác biệt. Ngàn hình tranh trăng sáng, vân nghệ tự phân minh. Cửu Âm Cửu Dương Châu bên trong, cá nhân hắn tu vi tình trạng một lần nữa chiếu rọi ra tân biến hóa. Tiên đạo tu vi, dẫn khí một tầng 1, 100 võ đạo thực lực, thông mạch cảnh, 11 mạch, 19, 100, cùng lúc đó, âm dương nhị khí cũng phát sinh biến hóa, đều giảm bớt 3 sợi, biến thành 1220 cùng 414 sợi. Âm dương nhị khí đều một luồng, luyện hóa sau đó, mới ngưng luyện ra ta một đạo linh khí. Triệu Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ mái nhà, lại nhìn một chút góc tường đồng lỗ hồng. Phát hiện trong lúc vô tình, không ngờ tu luyện đến ngày kế tiếp canh năm. Nhưng mà, hắn lại không cảm thấy trong bụng đói khát. Tựa như vừa rồi linh khí du tẩu ngũ tạng lục phủ, đã đem dạ dày cho ăn no, ấm áp một mảnh, toàn thân càng là hơi hơi bốc lên rồi tầng một mồ hôi. Rốt cục, bước vào tiên độ rồi, ta cũng là tốt rồi. Triệu Vô Kỵ nội thị quan sát trong đan điền một đầu linh quang. Không biết phải chăng là tâm lý tác dụng, chỉ cảm thấy linh giác cùng thần hồn một dạng cũng biến mạnh, toàn thân nhẹ nhàng phiêu phiêu dục tiên. Hắn đứng dậy giãn ra một thoáng gân cốt, rất muốn lấy thể nội linh khí bấm niệm pháp quyết thi thuật, chân chính qua một cái tu tiên nghiệm. Nhưng mới được đến một đạo linh khí, khiến hắn lại có chút luyến tiếc lấy linh khí thi pháp. Tựa như mới vừa đạt được duy nhất một khối vàng thần dữ của luyện tiếp dùng, vẫn là mấy ngày kế tiếp luyện thêm hóa ra mấy đạo linh khí, thử lại lần nữa thi pháp. Triệu Vô Kỵ xoa xoa tay, quan sát Cửu Âm Cửu Dương Châu bên trong âm dương nhị khí, lại nhất thời cảm thấy đến quấn bách nhức đầu, đột phá vui sướng cũng bị hòa tan một chút. Đương thế linh khí khô kiệt, hôm nay tu luyện thực sự cần tiêu hao âm dương nhị khí, mong muốn tích đầy thủ mai âm dương châu, nói nghe thì dễ ác hoặc giả, chỉ có tìm tới hoàng thất hoặc vô thượng giáo tài nguyên tu luyện, mới có thể giải quyết ta khốn cảnh. Chương 17, tài nguyên khốn cảnh, thánh khí lanh cung chương 17, tài nguyên khốn cảnh. Thánh khí lanh cung đối với một cái nghèo khó đàn ông độc thân mà nói, vừa lòng đẹp ý khả năng không gì bằng có cái thế tử, một cái hoàn chỉnh gia đình. Nhưng mà, khi thật sự có được tất cả những thứ này sau đó, liền phát hiện lại có mới khổ não sẽ đi theo mà tới. Muốn nuôi sống gia đình, phải so trước đó chăm chỉ hơn nỗ lực mới có thể sinh tồn. Đối với Triệu Vô Kỵ mà nói cũng giống như vậy, không có bước vào tiên độ thời điểm, tha thiết ước mơ mong muốn bước vào đi bảo. Chân chính tu luyện ra tiên đạo tu vi sau đó, mới phát hiện vui sướng là cái kia một cái chớp mắt, sau đó cần suy nghĩ phiền phức lại càng nhiều. Đột phá sau đó mấy ngày, Triệu Vô Kỵ trong đêm tu hành, ba ngày thì tại hoàng đô trong ngoài thành bốn chỗ đi dạo, hoặc là mượn túc trực tiến vào hoàng cung chẩn đoán điều trị cơ hội, do xét trong hoàng cung linh khí tình huống. Kết quả lại phát hiện, Huyền Quốc hoàng đô to lớn một cái địa linh nhân kiệt chi địa, lại không có bất kỳ cái gì một nơi khu vực trong không khí chứa linh khí, ngược lại là cái khác tạp khí không ít. Ví như trong thành bách tính hôn tạp khói lửa phố phương khí, chính là bất đồng nhân khí xen lẫn sinh ra trọc khí, tại tu hành vô ích. Thậm chí tiếp xúc nhiều, mơ hồ có ô trọc hắn linh tính, trở ngại linh lực tu hành tình trạng. Này ngược lại là để cho Triệu Vô Kỵ càng thêm rõ ràng, vì cái gì tu tiên giả ưa thích gần vào sơn lâm các loại người ở thưa thất tự nhiên linh tính chỗ. Khó trách tu tiên chú trọng tư chất, nếu là linh tính yếu, tại trước mắt bực này mạt pháp thời đại, cho dù tu luyện ra linh lực, không có bảo địa tu hành, thời gian dài, một thân tu vi không tiến tắc lùi. Tư chất mạnh, còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng cũng cần tài nguyên. Có lẽ chỉ có như Huyền Quốc hoàng thất nhóm thế lực, nắm giữ đặc thù nào đó tu hành bí pháp, ví như mượn nhân đạo tạp khí cô độc long khí, trợ lực tu hành, có lẽ mới có thể phòng ngừa không linh hoàn cảnh tạp khí gặp nhấm. Triệu Vô Kỵ ngồi tại dinh thự trong phòng, suy nghĩ miên man. Hắn nắm giữ Cửu Âm Cửu Dương Châu nhưng lại không như người thường, có thể thông qua chẩn đoán điều trị bệnh hoạn hàn bệnh, hoặc là từ dược liệu bên trong hấp thu ra âm dương nhị khí, lại trải qua tu luyện sau đó chuyển hóa làm linh khí. Giống như là tại không linh hoàn cảnh bên trong, sáng tạo ra linh khí, vừa vặn cũng có thể chỉ lo thân mình, tại thế tục dòng lũ bên trong lập ổn cân cước, tịch một tấc tiên thổ bảo địa. Nhưng mà, từ người bình thường hoặc bình thường dược liệu bên trong hấp thu ra âm dương khí, thật là quá mức ít đòi. Miễn cưỡng chỉ đủ dùng để mỗi ngày tu hành, lại không cách nào vì âm dương nhị châu tích lũy càng nhiều âm dương khí, càng chớ nói tu luyện thuật pháp. Đơn sợi âm khí hoặc dương khí đều không cách nào tu luyện ra một đạo linh khí, chỉ có một âm một dương kết hợp mới có thể ngưng luyện ra một đạo linh khí. Nhưng ta Dương Châu bên trong dương khí quá ít, mặt pháp thời đại, khuyết thiếu tài nguyên, tu hành thật là bước đi liên tục khó khăn. Triệu Vô Kỵ thả xuống trong tay Kim Ngọc Đan Đan Vương, nếu mày suy nghĩ tìm tòi. Hoặc giả, nếu hắn có thể thu tập hợp đủ Kim Ngọc Đan tài liệu luyện chế, luyện ra một lô Kim Ngọc Đan, liền có thể trợ lực tu hành. Thậm chí dẫn xuất phục dùng chi thuật, tăng tốc tu hành. Đan này mới chính là ngày trước Hoài Nam Vương Lưu An triệu tập thủ hạ phương sĩ chỗ tạo, mục đích chính là luyện ra sau đó phục đan tu hành. Giờ này, tuy có một chút đan dược vật liệu hắn cũng không từng nghe qua. Nhưng trong đó như là kim ngân, chi thủy ngân các loại vật, vẫn tương đối thường thấy. Nếu lại tìm đến cái khác như là nguyệt lộ thảo, thái dương hoa, âm quỷ dịch các loại tài liệu, liền có luyện thành một lô tiên đan hy vọng. Trừ cái đó ra, vô thượng giáo cái này thành khí, nếu là hắn có thể tìm tới, có lẽ cũng có thể giải khai vô thượng giáo có thể nuôi dưỡng người tu tiên bí mật. Lúc ấy cái kia vô thượng giáo từ hộ pháp cho ta tin tức là một câu thi từ nhất thánh tích gần Vân Phong, Vân Hoa ngưng ngọc cung. Cảnh thanh giao đại cảnh, cung thâm tàng đạo tung. Vân Phong, ngọc cung, giao đại, cung thâm tàng đạo tung, thánh khí dường như giấu ở một cái có đỉnh núi, có ao hồ thủy tại trong thâm cung. Hắn kết hợp lần đầu thông u thần du lúc tiếp xúc vô thượng giáo nam tử cơ bắp hồn phách cung cấp tin tức, cùng với từ hộ pháp cho tới nay dấu vết hoạt động, suy đoán thánh khí có thể là giấu ở trong hoàng cung cái nào đó cung điện bên trong. Nhưng chỉ là thông qua những này thi tử, muốn tìm được thánh khí chuẩn xác tung tích, thật đúng là không quá dễ dàng. Triệu Vô Kỵ lắc đầu, tạm thời thả xuống không đi suy nghĩ, quan sát trong đan điền. Hai ngày này, hắn lại tổn hao 4 sợi âm dương khí, đem linh khí từ lớn chừng hạt đậu xanh tu luyện đến như hạt đậu nành một đoàn. Cửu âm cửu dương châu mặt ngoài, hiện ra hắn tiên đạo tu vi là dẫn khí một tầng, 3, 100, loại này tu hành tốc độ vẫn là rất nhanh. Nếu là cả ngày đóng cửa tiêu hao âm dương khí tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể tại hơn 3 tháng sau đó tu luyện tới dẫn khí tầng 2. Nhưng bởi như vậy, hắn tích lũy âm dương khí cũng sẽ hao tổn rất nhiều. Riêng là mỗi ngày thi triển đạo dẫn thuật luyện hóa âm dương nhị khí, liền cần hao tổn một luồng dương khí thi pháp. Trăm ngày xuống tới, liền cần hao tổn 100 sợi dương khí, chỉ có lấy linh lực thay thế thi thuật, chậm chạp một chút hao tổn. Trước chậm rãi kế hoạch, âm khí có thể lại thông qua lãnh cung phi tử đi thu hoạch, dương khí liền phải dựa vào tiếp cận hoàng đế, hoặc là tìm kiếm liệt tiểu đủ lâu năm, san hổ tới thu hoạch rồi. Triệu Vô Kỵ thử một phen, đem trong đan điền tu luyện linh khí, thu nhập thức hải cửu âm cửu dương châu bên trong chứa đựng, phát hiện có thể thực hiện, lại thu phát tự nhiên. Liền là không biết có thể chứa đựng bao lâu, còn cần thí nghiệm. Dạng này thử nghiệm, có lợi cho hắn ẩn nấp bản thân, để tránh ngày sau bị hoàng thất cao nhân hoặc là cái khác tu tiên giả phát giác thân phận, dẫn tới nghi ngờ cùng mầm thai bạn. Thân có lợi khí, ẩn khí tại thân, mà không phải đặt tại bên ngoài, mới có thể che chở bản thân, tấn công địch không chuẩn bị. Hắn chỉnh lý bát áo, đi ra tu luyện thất, đi tới tiền sảnh. Đại nhân, ngài có thể coi là tu luyện tốt rồi, cái này trong phòng ngoài phòng còn có không ít chuyện chờ lấy ngài tới quyết định đâu. Lúc này, xinh xắn động lòng người tiểu nguyệt mặc xanh nhạt phong quần, cung giày nhẹ nhàng, tới trước báo cáo, Đào Phi lại tới thư rồi. Triệu Vô Kỵ lần này không có để cho tiểu nguyệt tới đọc. Mở ra thư tìm đến, phát hiện cái này bạn xấu làm việc vẫn là đặc không đáng tin cậy. Trong thư nhắc đến, đã dắt lên ngực to nữ như tay, sắp sửa tìm tới hán triều phương sĩ Lý Thiếu Quân đan đỉnh manh mối, mời hắn nhanh chóng trợ công, luyện một lô kim thương liệt hỏa đàn cho điểm tầm bảo kích tỉnh. Triệu Vô Kỵ nhịn không được cười lên. Hồi âm vị này bạn xấu chân chính tìm tới đan đỉnh lại nói, hắn tất nhiên tự thân luyện đan. Hắn chính là cần lấy cổ đan dược để thay thế linh khí xem như tài nguyên tu luyện, trợ lực tiên đạo tu hành. Lý Thiếu Quân đan đỉnh nếu là có thể tìm tới, sắp thực xem như phi thường lớn thu hoạch. Vì thế bỏ ra một chút dương khí luyện đan cũng là đáng. Hồi âm qua đi, Triệu Vô Kỵ hét lên tiểu nguyệt tự tay chế biến đào dao nấm tuyết canh, thưởng thụ tiểu nhi tử cho hắn bắp bay, nghe thổ khí như lan bên tai nói. Đại nhân, nam tiểu tỷ sáng nay để cho người làm trong phủ tới chuyển lời, mời ngươi đi tới Túy Nguyệt lâu tiểu tụ, nói là muốn cảm tạ ngài xuất thủ cứu nam đại thiếu gia, nói đợi ngài tới định thời gian. Ồ. Triệu Vô Kỵ lắc đầu cười một tiếng, thả xuống bát sứ, chi hạ cũng là quá khách khí, lấy hai nhà chúng ta quan hệ, cái này còn có cái gì tốt cố ý thiết tiến cảm tạ. Tiểu Nguyệt nháy ánh mắt, ngón tay vô ý thức xoắn rồi xoắn mép váy, vậy đại nhân ngài là có đi hay là không? Đương nhiên đi, ta nếu là không đi, không phải Phật Nam đại tiểu thư thể diện. Triệu Vô Kỵ ngón tay gõ bàn một cái nói, tiểu Nguyệt ngươi tự thân đi một chuyến đi chuyển lời đi, liền hẹn tại sau 3 ngày. Hôm nay ta còn phải đi một chuyến Cảnh Thanh cung vì những cái kia đám nương nương thi trầm, thái y y viện thân thỉnh đã phê xuống. Cảnh Thanh cung cũng chính là Lãnh cung. Triệu Vô Kỵ sớm đã đưa ra qua vì Lãnh cung phi tử thi trầm thân thỉnh. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được Cảnh Thanh hai chữ, vừa bạn cũng cùng từ hộ pháp cái kia 4 câu thơ từ bên trong đó một câu đối đúng hiệu. Hắn bọt đất đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại suy nghĩ tìm tòi. Thánh tích gần Vân Phong, Vật Hoa ngưng ngọc cung. Cảnh Thanh giao đại cảnh, cung thâm tàng đạo tung. Thánh, vật, cảnh, cung. Triệu Vô Kỵ suy nghĩ đem 4 câu đầu chữ liền cùng một chỗ, một chút câu đố tựa hồ đã mơ hồ hiện hiện. Thánh vật cảnh thanh cung ẩn sâu. Đại nhân, ngài suy nghĩ cái gì? Một bên Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn xem đi qua đi lại Triệu Vô Kỵ. Chuẩn bị ngựa xe, ta chuẩn bị hiện tại liền đi cảnh thanh cung. Triệu Vô Kỵ phất phất tay phân phó nói. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là có một ít do dự. Hắn không quá xác định, thiên lao bên trong đạt được đồng dạng tình báo vị kia quy chân cảnh hoạn quan thủ lĩnh, có thể hay không cũng có thể suy đoán ra đáp án này. Cái này cụ thể liền phải nhìn hoàng thất đối vô thượng giáo hoạt động tình báo nắm giữ trình độ. Theo lý mà nói, cái kia hoạn quan thủ lĩnh không thể giống như hắn, trực tiếp xem vô thượng giáo người chết đi hồn phách ký ức. Đã từng liền là mong muốn biết được vô thượng giáo ý đồ, mới đối cái kia từ hộ pháp nghiêm hình bức cung, sau cùng thực sự không có đạt được quá nhiều chỉ rõ manh mối, chưa chắc có thể liên tưởng đến thánh khí cùng với cảnh thanh cung. Đi trước cái kia lãnh cung nhìn một chút tình huống. Hắn vốn liền là ý định muốn đi một chuyến cảnh thanh cung vì những cái kia lãnh cung phi tử thi trầm, thu hoạch tâm khí. Thừa này thời cơ, không để lại dấu vết thăm dò một hai, cũng sẽ không khiến người hoài nghi, cùng lắm thì liền là không thu hoạch được gì. Chương 18, Vân Ngọc Chỉ Bí, linh khí hiệu quả. Chương 18, Vân Ngọc Chỉ Bí, linh khí hiệu quả. Từ Thái Y Địa Viện lĩnh vào cung lệnh bài sau đó, Triệu Vô Kỵ trải qua hoàng cung cấm quân hạch nghiệm rồi một phen, liền thẳng đến cảnh thanh cung mà đi. Hoàng cung đại nội, quy củ sâm nghiêm. Lãnh cung gần như đã là biên giới trục xuất khu vực, trong đó ở hơn 10 vị bị giáng chức tần phi. Theo lý lãnh cung phi tử đã đánh mất hoàng thất đặc quyền, hoàng quyền ngầm đồng ý hắn tự sinh tự diệt. Tuy là bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, cũng cần thông qua thái giám báo cáo, do thái y địa viện điều động thấp nhất cấp bậc y địa sĩ khám bệnh, không cần thiết làm phiền ngự y hoặc thái y địa, nhưng Triệu Vô Kỵ chủ động thân thỉnh, thái y địa viện vẫn là nguyện ý bán hắn cái này một cái tông chính khanh con rể thể diện, qua rồi hắn phê duyệt. Rốt cuộc, tông chính khanh chức vụ này liền là chuyên quản hoàng thất tôn thất sự vụ, có chỗ đặc quyền. Những năm này, Triệu Vô Kỵ bởi vì cần vì Âm Dương Châu hấp thu âm dương khí, cũng là không ít vì lãnh cung phi tử thi trầm, gần như cách cái mấy tháng liền sẽ đi một chuyến. Nay chủ yếu bởi vì âm dương khí mức độ đậm đặc tùy từng người mà khác nhau. Lãnh cung phi tử chính là từng được hoàng đế long khí tẩm bổ thất sủng phượng thể, sống lâu lãnh cung, âm khí sâu nặng. Một người thể nội âm hàn khí có thể chống đỡ hơn 10 người. Bất quá lần này, Triệu Vô Kỵ không phải là thi trầm thu thập âm khí mà tới, cũng là muốn tìm kiếm một phen vô thượng giáo thanh khí tung tích. Gần đến giờ thân, cảnh thanh cung bên trong một tòa điện bên trong. Triệu Vô Kỵ ở một bên hoạn quan chứng kiến phía dưới, vì thất sủng y đi tần thi châm khu hàn, thần sắc lại là từng bước nghi hoặc. Cái này y đi tần thể nội, lại cũng là xâm nhiễm rồi âm sát chi khí, có chúng ta dấu hiệu, cũng không phải là như thường ngày một dạng bình thường âm hàn nhập thể. Như thế tình trạng, ngược lại là cùng đã từng hắn cùng chỗ thi châm trị liệu khâm tiên giám lưu giám chính không khác nhau chút nào, khiến người kinh ngạc. Y đi tần gần đây đồ ăn thức uống sinh hoạt thường ngày thế nào? Vì lẽ gì ổ bệnh tăng thêm? Triệu Vô Kỵ một bên âm thầm điều động âm châu hấp thu âm khí, một bên hỏi dò một bên phụng dưỡng hoạn quan. Hoạn quan chần chờ chốc lát nói, y lìa nương nương vài ngày trước trượt chân rơi vào tây biển Vân Ngọc Trì bên trong, bị lạnh, có lẽ liền khiến ổ bệnh tăng thêm. Triệu Vô Kỵ nhai nuốt lấy cái này nào danh tự, nói, gần đây có thể còn có những người khác ngã vào Vân Ngọc Trì. Hoạn quan nói, cái kia ngược lại là không có, Vân Ngọc Trì rất là tà môn, nghe nói tiền triều Trương Tần Phi trượt chân trong đó chết chìm, Khâm Thiên Giám còn khu qua tà đâu. Ồ, chẳng lẽ gần đây Khâm Thiên Giám cũng tới trừ tà sao? Không có. Hoạn quan mặt không biểu tình, trong lòng lại sắp cười lên. Khâm Thiên Giám đại nhân làm sao bởi vì một cái lãnh cung phi tử trượt chân rơi ao, liền tới trước trừ tà. Triệu Vô Kỵ gặp hoạn quan biểu lộ, cũng biết được cái này thiến tặc đang suy nghĩ gì, lúc này cũng không hỏi thêm nữa, chuyên tâm hút đi y tần phi thể nội âm sát chi khí. Hậu cung có thể nói là ngươi lừa ta gạt trọng hai khu vực, hắn vẫn là hỏi ít hơn làm nhiều. Không bao lâu, y tần phi thanh bạch khó xử sắc mặt cũng tốt rồi không ít, không ngờ bắt đầu lời nói điên cuồng. Đông Dương mười ngón bắt lấy Triệu Vô Kỵ không thả, tiếng buồn bã thê lương, "Triệu đại nhân, nô hoàng nhi còn chờ mớm. Như tung tiếp uy vĩnh linh cùng, chờ con ta lên ngôi." Tất vì Triệu đại nhân thăng quan tiến tước. Triệu Vô Kỵ sắc mặt đột biến, vội vàng đẩy ra Y Lệ Tần hai tay, đứng lên nói, "Y Lệ nương nương nói cẩn thận, ngươi cái kia Hải Nhi sớm đã chết yểu, lại là bé gái mà không phải hoàng nhi. Cái này Y Lệ Tần phi bởi vì sinh ra tử thai hoại tội, đi đầy tại cái này lãnh cung 5 năm, đã là thần trí hoa mắt ù thai, xem như cái người đáng thương. Chỉ là hôm nay xem tới, một dạng bệnh tình lại tăng lên." Hắn chuẩn trị hoàn tất, nhanh chóng thu thập kim châm tránh lui. Lần này Y Lệ Tần phi thể nội âm sát khí, cho hắn cung cấp 5 sợi âm khí, hơn nữa Vân Ngọc chỉ tin tức, đã xem như không uổng chuyến này. Sau đó, hắn lại vì 6 vị thất sủng tần phi thi châm khu hàn. 6 người thể nội âm hàn khí cộng lại, mới bất quá để luyện ra 3 sợi âm khí. Trong lúc đó càng là có người để cho hắn hướng hoàng đế cầu tình, chỉ có một vị Lý Quý phi ngược lại là hiếm có thanh tỉnh, thưởng hắn một cái châm vàng, tính làm chuẩn bị. Rốt cuộc lãnh cung phi tử, tuy là có cái 3 bệnh 2 đau, cũng là không có thái y ngự y tới trước trị liệu, đây coi như là niệm Triệu Vô Kỵ tốt. Triệu Vô Kỵ cảm giác, cái này Lý Quý phi có một ít thực lực, ngày sau có lẽ còn có thể lật bàn đi ra lãnh cung cũng nói không chính xác. Mấy năm này hắn rộng tung lưới, thêm thi châm, thu thập âm khí đồng thời, cũng coi là quảng giao rồi nhân mạch, chính là phúc báo. Sắp đến thi trần xong, chuẩn bị ra cảnh thành cung thời điểm. Triệu Vô Kỵ tận lực vượt qua lãnh cung góc hướng tây Vân Ngọc Trì, phân tích dẫn tới ý tần phi cùng lưu giám chính ổ bệnh chi nguyên. Cái này Vân Ngọc Trì bên trong, tựa hồ tích xúc có nồng hậu dày đặc âm sát chi khí, có khả năng tìm được âm vị tung tích. Kém nhất đều có thể thu hoạch nhiều hơn âm khí. Thậm chí, hắn hoài nghi, cái này Vân Ngọc Trì, khả năng cũng sẽ cùng vô thượng giáo thánh khí có quan hệ. Bởi vì từ hộ pháp cho ra thi từ tin tức bên trong, thánh tích gần vân phong, vật hoa ngưng ngọc khung hai câu này thứ hai đếm ngược chữ nối liền đọc, chính là Vân Ngọc hai chữ. Bất quá, hắn còn chưa tới gần Vân Ngọc chỉ tỉ mỉ quan sát, đột phá sau đó trở nên càng cường đại hơn linh giác, liền phát giác được âm thầm có một đạo tầm mắt đang quan sát hắn, khí tức cứ việc bị mở, lại có chút cường đại. Hóa hình cảnh tông sư cao thủ. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, bỏ đi lúc này tiếp cận Vân Ngọc chỉ ý nghĩ. Hắn suy đoán bí mật quan sát người, rất có thể là cảnh thanh cung đại hoạn quan. Trong hoàng cung ngoại trừ có tứ đại hoạn quan thủ lĩnh, giống cảnh thanh cung cái này loại đặc biệt khu vực cũng sẽ có đại hoạn quan tọa trấn quản hạt. Hắn mặc dù như ghẻ lở bên trong châu ngứa, thực sự sẽ không lô mãng làm việc. Tương lai còn dài, tìm âm thủy tích âm khí cũng là gấp không được. Triệu Vô Kỵ thần sắc như thường rời đi, hướng thái y địa viện đưa ra rồi chẩn đoán điều trị báo cáo. nói rõ sau đó còn phải lại vì Y Tần Phi thi châm hai lần mới có thể triệt để tiêu trừ hàn độc, vì lại do cảnh thành cung lưu lại đường sống. Mấy ngày sau đó, Triệu Vô Kim một bên vì giải rác mấy cái bệnh hoạn thi châm, một bên tại dinh tự bên trong tu hành võ đạo cùng tiên đạo. Đại khái là bởi vì hắn chủ động đi tới Lãnh cung thi châm tin tức, truyền đến hoàng thất hậu cung một chút nương nương trong hai, dẫn đến mấy ngày nay đều không có bất kỳ cái gì hậu cung nương nương triệu hắn thi châm. Cái này cũng rất bình thường, Lãnh cung phi tử đều là một chút tranh quyền thất bại thất sủng phi tử. Hắn đi vì những này phi tử thi châm, hôm nay được sủng ái những cái kia phi tử, tự nhiên sẽ có người phản cảm. Triệu Vô Kỳ cũng không nóng nảy, vừa vặn lợi dụng thanh nhàn thời gian tu hành. Đồng thời thư từ một phong cho vị kia từng đưa ra Thanh Hoa Lang rượu Mạc đại nhân, nguyện lấy kim thương liệt hỏa đan giao dịch cổ tiểu. Hôm nay, hắn võ đạo 11 mạch đã từng bước tu luyện đến 28 điểm độ thuần thục, tiên đạo tu vi cũng tiến triển không chậm, ngưng luyện ra 7 đạo linh lực. Nhưng mà, âm khí thực sự hao tổn được chỉ còn lại 1227 sợi, dương khí là chỉ còn lại 404 sợi, tiêu hao đều rất nhanh. Trong phòng tu luyện, Triệu Vô Kỳ điều động đan điền linh khí thi triển lộng hoàn thuật. Mới nhất đặc chế kiếm hoàn tiến phát ra đạo đạo ngân quang, giống như ngân luyện một dạng, khơi dậy trắng loá như tuyết quang mang, dễ dàng xuyên thủng đối diện thiết bị bao khỏa mục tiêu. Kiếm hoàn như cao tốc xoay tròn đâm quả bóng, hoành mà ở trên vách tường cày ra một đạo khe rãnh, kích xô ra bột đá bay là tả. Một cái như tia chớp liền xuyên thủng vách đá, vô cùng lăng lệ. Sử dụng linh khí thi pháp, uy lực tựa hồ so đơn thuần lấy âm khí hoặc dương khí thi triển muốn mạnh rồi rất nhiều. Triệu Vô Kỳ làm ra so sánh phán đoán, một đạo linh khí thi pháp sau đó đánh ra kiếm hoàn, chớp mắt liền có thể xuyên thấu dày đến 3 thước tấm sắt. Âm khí thi pháp đánh ra kiếm hoàn, lại cần một hơi thời gian mới có thể cao tốc xung đột xuyên thấu. Sát thương chênh lệch so sánh rõ ràng. Hắn đột nhiên ngón tay khẽ động, kiếm hoàn đột nhiên nổ tung, ngân quang chói mắt, vô số viên sáng như tuyết vi hình lưỡi dao cấp tốc bay ra, nháy mắt đem đối diện bia sắt đánh thành cái sảng. Lại một chiêu tay, 72 mảnh có thể khép mở lưỡi dao nhanh chóng co rút lại thành hình cầu trở về, lúc công kích nhận giáp bắn ra như mưa to. Cái này mới nhất sai khiến thợ thủ công chế tác nhận giáp kiếm hoàn. Mỗi một mảnh lưỡi dao chính là lấy tinh kim chế tạo, có đủ phá cương phá khí hiệu quả, là hắn nhằm vào tông sư cùng với đại tông sư cấp bậc quân xanh chế tạo, lực sát thương so độc tật lê kiếm hoàn càng mạnh. Bèo Triệu Vô Kỳ đem nhận giáp kiếm hoàn thu nhập trong tay áo, cảm thụ được trong đan điền sóng linh khí, suy tư linh khí khôi phục hiệu suất. 3 ngày trước, hắn liền từng lấy linh khí thi triển qua thông vũ thuật, phát hiện thông vũ thuật uy lực cũng là tăng lên, vô cùng tốt che chở rồi thần hồn. Lại một luồng linh khí có thể duy trì thuật pháp dài đến 200 tức thời gian, vượt qua rồi âm khí gấp 3. Nhưng mà, hao tổn linh khí khôi phục lại phi thường chậm. Đến rồi hôm nay, 3 ngày trước hao tổn một đạo linh khí, mới miễn cưỡng khôi phục rồi một nửa. Nhờ vào đạo dẫn thuật, Triệu Vô Kỳ có thể cảm giác ra, khôi phục một nửa linh khí là cho hắn mượn thể nội ngũ tạm chi khí thay thế cùng với tinh khí thần lưu chuyển tràn ra ngoài lực lượng, chậm rãi khôi phục. Đây coi như là một cái không tốt không xấu tin tức. Cứ việc mạn pháp thời đại thiên địa bên trong không có linh khí, vô pháp tu luyện, nhưng đã tu luyện ra linh khí, cho dù hao tổn, cũng vẫn là có thể thông qua nhân thể tiểu thiên địa tuần hoàn chậm rãi khôi phục. Như thế, cũng có thể gánh chịu bộ phận tu luyện thuật pháp tâm dương khí tiêu hao. Lúc này, ngoài phòng tu luyện trung lục lạc rung vang. Triệu Vô Kỳ đẩy cửa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy người mặc màu xanh lục dược sư Bảo Tiểu Nguyệt lại gần, đôi mắt sáng liếc nhìn nhắc nhở. Đại nhân, đêm nay ngài thế nhưng là cùng Nam tiểu tỷ tại Túy Nguyệt lâu đặt trước, trước mắt cũng sắp đến rồi bữa tối thời gian. Chương 19, chi hạ dò xét, thân bất do kỷ chương 19, chi hạ dò xét, thân bất do kỷ đêm trăng tròn. Chu Tước Hà đầu, Túy Nguyệt lâu. Nam Chi Hạ ngồi cạnh cửa sổ vị trí, làn thu thủy một dạng sáng rực con mắt, từ ngoài cửa sổ sông cảnh trăng đêm thu hồi, mỉm cười nói: "Ta cực kỳ ưa thích tại dạng này yên tĩnh trong đêm nhìn thủy quang ánh trăng, nhưng đoạn này thời gian, trong hoàng thành lại là vẫn luôn không bình tĩnh." Nàng tiếng như cùng thanh tuyền kích thạch, thanh thanh thúy thúy, đứng dậy nhấc lên một bình rượu ngon, là ngồi tại đối diện Triệu Vô Kỳ châm bên trên. "Vô Kỳ, lần này thật là phải cảm tạ ngươi, xuất thủ cứu rồi Nam Đài, bằng không hắn nếu là tại những cái kia vô thượng giáo cuồng đồ trong tay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta Nam gia nhưng là không còn người nối dõi tông đường rồi." "Tỷ, ngươi thật là quá mức lo lắng, ta có thể có cái gì sự tình, lúc ấy ta coi như đánh không thắng, chạy vẫn có thể chạy." Nam Đài cười đùa cợt nhả, lại đối Triệu Vô Kỳ cười hắc hắc, "Bất quá vẫn là phải cảm tạ ta tỷ phu tương lai." "Đến, tỷ phu tương lai, ta mời ngươi một chén." "Ngươi nha." Nam Chi Hạ đành chịu nghiêng túi một chút Nam Đài, hai gò má lún đồng tiền mơ hồ ẩn hiện ý cười, nâng chung trà lên, "Vô Kỳ, ta liền lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén." Triệu Vô Kỳ lắc đầu cầm chén rượu lên, "Chi Hạ, các ngươi đều quá khách khí như vậy, không phải là muốn cùng ta cái này tiểu thái y phân rõ giới hạn à? Ngươi sao lại nói như vậy?" Nam Chi Hạ ngẩn ngơ, chợt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, như má ngưng mới lệ. "Ha ha, tỷ phu tương lai, ngươi võ nghệ cao cường, nhân phẩm lại tốt, dáng dấp anh tuấn, y thuật cũng tốt, còn biết luyện đan, ta cũng không cho phép tỷ ta cùng ngươi phân rõ giới hạn." "Đến, lại uống." Nam Chi Hạ khinh bỉ nhìn Nam Đài, lại ngóng nhìn cùng Nam Đài đối ẩm Triệu Vô Kỳ tuấn giật bên cạnh mặt, trong nội tâm đủ loại phức tạp, hóa thành thổn thức thở dài. "Xét thực cái gì cũng tốt, đáng tiếc, trên đời này không phải là cái gì người đều có đủ tuyệt hảo tư chất tu hành, ta nếu là có thể cầm tới thanh khí, có lẽ còn có thể lặng lẽ cho hắn kiểm tra một phen." Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nàng lại cũng không ôm cái gì hy vọng. Đương thế linh khí khô kiệt, tu hành tài nguyên thiếu thốn. Vì vậy, các đại lưu hữu tu tiên con đường thế lực đều là nghiêm ngặt đem khống con đường cùng tin tức, chỉ chọn lựa linh tính cao cấp nhất người đưa vào tường cửa, chuyển thụ y bát, bước vào tiên đồ. cái khác bất luận kẻ nào, cho dù có được nhất định linh tính tư chất, để tránh vốn là thiếu tài nguyên lãng phí, phát sinh không tất yếu cạnh tranh, đều biết bị đào thải. Thậm chí nếu có tư chất độ trên lệch người, đánh bậy đánh bạ đạt được cổ tịch cùng tài nguyên chân đạp lên tiên đồ, thường thường đều sẽ bị cướp đoạt rồi tài nguyên cùng cổ tịch, trực tiếp diệt khẩu, hoặc là lấy thuật pháp tiêu trừ liên quan ký ức. Tại hôm nay thế giới, linh tính tư chất thấp người, cùng không có tư chất người, đều là thống nhất bị coi là thu hoạch đối tượng. Thiên Nam bốn nước các đại hoàng thất cùng với phía sau tiên môn động tiên xáo lộ, chính là ngu dân, đem tu tiên tạo nên là truyền thuyết. Đối số rất ít mơ hồ biết được quyền quý, là thiết lập lấy tư chất luận cánh cửa, thống nhất tài nguyên, bảo vệ bản thân thống trị. Cho nên, nàng cho là Triệu Vô Kỵ không đạp vào con đường này, kỳ thực mới là an toàn nhất vừa lòng đẹp ý tiếp đó, tiệc rượu ở giữa ba người chuyện trò vui vẻ, ăn uống linh đình. Nam Chi Hạ thời gian thỉnh thoảng hỏi do Triệu Vô Kỵ gần đây thi châm đối tượng cùng hành trình, một bộ chưa về nhà chồng bị hôn thê quan tâm tương lai phu quân sự vụ tình trạng. Kỳ thực lại là ở bên gõ đánh phọc sườn, mong muốn thám thính ra từ hộ pháp tại Thiên Lao bên trong tiết lộ cho Triệu Vô Kỵ tin tức, đem chủ đề hướng phía trước đoạn thời gian hung hăng ngang ngược vô thượng giáo dẫn lên. Tỷ phu, ta nói cho ngươi, cái này vô thượng giáo lần này là bị thiệt lớn. Tục truyền phương quốc sư hôm đó tại ngoại thành cùng vô thượng giáo mâu đấu pháp, đã đem cái kia vô thượng giáo mâu trọng thương. Đã là có chút uống nhiều năm này, nửa ông Triệu Vô Kỵ bả vai nói, thần sắc kích thích. Tỷ phu ngươi nói, trên đời này thật là có tiên nhân a? Ta nghe ngóng rồi, chúng ta toàn bộ miền quốc, tựa hồ cũng chỉ có phương quốc sư biết tiên gia thuật pháp, hình như có cái gì tư chất cánh cửa, trăm vạn người bên trong khả năng đều không có một cái có tư chất, bệ hạ đều. A, nói cẩn thận, không thể vọng nghị bệ hạ. Triệu Vô Kỵ vội vàng dừng lại, lại ngược lại đáp ứng Nam Chi Hạ một chút hiếu kỳ nghi vấn. Một trận tiệc tối kết thúc, Triệu Vô Kỵ đem tỷ đệ hai người đưa lên xe ngựa sau đó, quay trở về quan viện. Hắn nhìn qua trong nội viện đầu xuân chứa đựng hoa anh đào, ánh mắt từ ngà ngà say hơi say trạng thái khôi phục thanh tỉnh, nghĩ lại vừa rồi tiệc tối lên nói chuyện nội dung, trong lòng có chút kỳ dị. Chi Hạ quá khứ mấy năm chưa từng quan tâm ta như vậy sự vụ, thế nào hiện tại ngược lại là quan tâm tới tới. Hắn mặc dù cảm giác kỳ quái, thực sự không nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là cảm thấy đêm nay Nam Chi Hạ, tựa hồ có chút khác biệt. Hoặc là nói, có đủ rồi tiên đạo tu vi sau đó, hắn đi theo mạnh lên rất nhiều linh giác. Ẩn ẩn cảm thấy Nam Chi Hạ trên thân tựa hồ có chút khác biệt. Hình dung như thế nào loại kia khác biệt? Tựa như là một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Triệu Vô Kỵ nhíu mày suy nghĩ tìm tòi chốc lát, từng bước tìm được rồi một loại hình dung. Hắn cũng không thể xác định loại cảm giác này có phải là hay không ảo giác. Mặt ngoài nhìn lại ôn luyện nhàn thục Nam Chi Hạ, hôm nay cũng bất quá là khí cảm cảnh nội ra võ đạo thực lực, tại sao có thể có loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác? Triệu Vô Kỵ chỉ nói chính mình là có chút nhạy cảm, còn chưa đem người tiểu thư khuê các cưới vào cửa, cũng đã có chút sợ thê triệu chứng. Nếu là lần sau lại có loại cảm giác này, ngược lại là phải lưu ý đại nhân. Lúc này, Tiểu Nguyệt đốt đèn đi qua hành lang, màu quýt đến choáng phía dưới, Thúy Loan Loan trăng non mày nhỏ trao lên, hạ thấp người hành lễ mỉm cười, "Đại nhân, ngài phân phó ta mấy ngày nay đi thu thập tài liệu luyện đan, tìm đủ rồi một nửa, còn có chút thực sự cũng là không tìm được." "Ừm, tìm không được đầy đủ cũng không quan hệ, rốt cuộc đều là cổ đàn phương dược vật, có lẽ có khác biệt sừng, đợi ta nghiên cứu thêm một chút." Triệu Vô Kỵ nhìn xem Tiểu Nguyệt non nớt ngọc nhan ở giữa bôi quét đến đỏ tươi son môi, không khỏi cổ quái, "Tiểu Nguyệt, ngươi thế nào đột nhiên trang điểm lên thành bộ dáng này?" "A, ta là học nam tiểu thư trang hưng phấn." "Không, không đẹp không." Tiểu Nguyệt khẽ môi ý cười ngưng rồi ngưng, đen bóng hai mắt thấp thỏm, túi đầu nhìn chằm chằm mép váy. Triệu Vô Kỵ buồn cười, lại làm bộ trịnh trọng nói, "Thích hợp ngươi mới là tốt nhất, không còn sớm, vào nhà nghỉ ngơi đi." "Ai?" Tiểu Nguyệt từng tiếng, lúng túng đến trái tim phát run, chuyển thân thời gian bên thai đã nhiễm màu đỏ. Trong đêm phong hàn, đại nhân cũng vào nhà nghỉ ngơi, cùng Tiểu Nguyệt nói một chút, ngày hôm nay gặp nam đại tiểu thư đều trò chuyện chút gì. Triệu Vô Kỵ biết là nha đầu này quan tâm hắn, lúc này theo vào nhà. Hơi trò chuyện vài câu sau đó, liền phân phó nha hoàn Xuân Hoa, chuẩn bị tốt thay giặt quần áo cùng rửa mặt nước nóng, đi theo sau rồi trong phòng tu luyện tiếp tục tu hành. Ngày mai chính là hắn có thể đi tới hoàng cung ngự dược phòng túc trực một ngày. Tu luyện mấy ngày xuống tới, hắn cũng lấy bản thân linh khí thi triển thuật pháp quen thuộc một phen, đã chuẩn bị ngày mai liền thừa cơ mở rộng hành động, tìm một chút vân ngọc chỉ. Nếu là có thể thu hoạch rất nhiều âm khí thậm chí âm thủy, đó chính là tất cả đều vui vẻ. Cùng lúc đó, Nam gia phủ dinh bên trong, Nam Chi Hạ trở về phủ dinh sau đó, phân phó hạ nhân đem uống say nam đài đưa đi nghỉ ngơi, trực tiếp từ trở về khuê phòng, nhanh chóng đổi lại một thân y phục dạ hành. Lại đối gương đồng cầm lấy mi bút cùng má đỏ, ở trên mặt thêm mấy bút, rất nhanh liền từ một cái đoan trang thục nhã tiểu thư khuê các, biến thành rồi kiểu mỹ kiêm câu, tú giật tuyệt luân nữ tử, chỉ là một đôi mắt đẹp lại lóe sáng lấy một cô khiến người không dám xâm phạm lâm ánh sáng. Nam Chi Hạ cầm lấy trao đèn, thổi tắt lửa đèn, hơi chuyển động chỗ cổ hạng liên pháp khí trung tâm nguyên tinh. Một trận yếu ớt linh lực ba động lướt qua, nàng khí chất cùng hình dạng càng là biến hóa rõ ràng, cùng ngày thường khác lạ. Lúc này, một trận như có như không tụ khí truyền âm thanh, chợt từ phòng cách vách bên trong truyền đến. "Chi Hạ, Thánh Mẫu hôm nay đều đã là thụ thường, Dương Đường chủ cùng vị hộ pháp, từ hộ pháp đều là chiến tử, Huyền Quốc Hoàng thất lương tựa Lâm Lang độc tiên, sâu không lường được, ngươi thương thế mới tốt, lại muốn đi ra cửa. Chỉ hoãn một đoạn thời gian a." Nam Chi Hạ ánh mắt chợt lóe, cũng là tụ khí truyền thanh, "Cha, ngươi cũng rõ ràng, ta không có nhiều thời gian chờ rồi. Chừng 2 năm nữa, ta liền có 20 tuổi, như còn vô pháp tìm tới thánh khí, được Thánh Mẫu ban ta thánh lộ tài nguyên, ta đem lại khó bước vào tiên đồ." Sát vách truyền đến tờ giải, vi phụ già rồi, ngày trước hùng tâm cũng biến mất. So với bước đi liên tục khó khăn tiên đồ, vi phụ kỳ thực càng hy vọng, ngươi liền như vậy bình an, vừa lòng đẹp ý qua hết người bình thường một đời, vi phụ nhìn đến ra, ngươi cũng không ghét Vô Kỳ đứa nhỏ này. Nếu là ngươi vô pháp bước vào thiên đồ, cùng hắn sống hết một đời, vi phụ cũng là cuộc đời này không tiếc rồi, không giống ta cùng mẹ ngươi, sớm liền tiên nhân vĩnh cách. Vô Kỳ. Nam Chi hạ đôi mi thanh tú nhíu lên, ánh mắt kiên định, cha, ta vẫn là phải thử một chút, ngươi từ nhỏ đã muốn đem ta bồi dưỡng thành vô thượng thánh nữ, ta là đi tới hôm nay vị trí này, bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Ngươi thụ thương sau đó lựa chọn dưỡng lao vứt bỏ, nữ nhi tôn trọng, nhưng ta không nguyện vứt bỏ tiên đồ. Nếu là thất bại, ta sẽ cùng Vô Kỳ thành hôn, qua người bình thường một đời. Nhưng ngươi cảm thấy, trong giáo bồi dưỡng ngươi ta nhiều năm như vậy, chúng ta biết rõ nhiều như vậy bí mật, trong giáo sẽ bỏ qua người ta sao? Sát Vách thanh âm triệt để trầm mặt lại. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, có chút sự việc như là đã đi lên quỹ đạo, há lại có thể nói ngừng liền ngừng. Thật lâu mới truyền đến tờ giải. Bất kể Vô Kỳ biết rõ cái gì, không nên đem hắn cuốn vào. Nam Chi hạ đôi mắt sáng chợt lóe, đeo lên mạng che mặt, trả lời. Hắn cực kỳ thông minh, cũng không nói cho ta từ hộ pháp lưu lại lời nói, ta cũng sẽ không thẳng hỏi bộc lộ thân phận, nhưng hắn gần nhất đi qua cảnh thành cùng, từ hộ pháp bị bắt trước đó, từng là từ hậu cung phương vị chạy ra. Chương 20, rượu thuốc giao dịch, Thần Du Lãnh cung chương 20, rượu thuốc giao dịch, Thần Du Lãnh cung hôm sau, Triệu Vô Kỳ như thường tu luyện xong tiên võ lượng đạo sau đó, tiên đạo tu vi ngưng luyện ra 8 đạo linh lực, tu vi võ đạo cũng là có chỗ để thăng. Nhưng mà, hôm qua tiêu hao linh khí lại nhưng là phục hồi chậm chạp, vẻn vẹn khôi phục rồi 1/6. Một đạo linh khí phải 6 ngày mới có thể khôi phục, nếu là dùng để tu tập thuật pháp, giống như là 6 ngày mới có thể để thăng thuật pháp độ thuần thục một chút. Tính thất bên trong, Triệu Vô Kỳ lắc đầu cảm khái, đứng dậy nhấp một hớp nước trong, đi ra tu luyện thất. Nha hoàn Xuân Hoa đã là chuẩn bị tốt rửa mặt nước nóng, phục thị sinh hoạt thường ngày, dựa đồng tiểu nguyệt lại là sáng sớm lại đi ra ngoài giúp hắn nghe ngóng tìm kiếm kim ngọc đan bên trên dược vật, rất là tích cực. Đại nhân, Mạc đại nhân trả lời tin. Sau khi rửa mặt, hạ nhân Tiểu Lâm đưa tới viết, kính cẩn dâng lên. Ồ. Triệu Vô Kỳ trong lòng chấn động, nhanh chóng ném ra khăn mặt, tiếp nhận viết mở ra kiểm tra xem xét, rất chờ mong cái kia cung cấp cổ tiểu Mạc toàn tài cùng hắn đặt thành giao dịch. Hắn đã là tính toán một khoản, một vỏ giáp tự tuổi thanh hoa lang có thể hấp thu 3 sợi dương khí, mà cái kia Mạc toàn tài từ nguyện lấy rượu cùng hắn giao dịch kim thương liệt hỏa đan. Hắn luyện liền một lô kim thương liệt hỏa đan, chỉ cần hao 5 sợi dương khí, một lô đan ước chừng 10 hạt. Nếu là có thể lấy một cái kim thương liệt hỏa đan giao dịch một vỏ thanh hoa lang ủ lâu năm, bài trừ chi phí, hắn liền có thể tịnh được 25 sợi dương khí, rất là có lợi. Bất quá, Mạc toàn tài cũng không phải đèn cạn dầu. Trong thư biểu thị cái này cổ tiểu hắn trong tay cũng tồn lượng không nhiều, như lấy đan dược trao đổi, cần 3 hạt kim thương liệt hỏa đan mới có thể đổi một vỏ. Cái này giọng điệu, ngược lại là cùng lần trước tại Cầu Tiên hội bên trên giống nhau như lúc. Triệu Vô Kỳ tự nhiên không thể làm như thế giao dịch, cứ việc một dạng giao dịch, một lô đan dược hắn nhưng là có thể kiếm được 4 tới 5 sợi dương khí. Nhưng luyện đan cũng là có phần hao tâm thần một sự kiện, tính cả hắn bản thân bỏ ra tinh lực cùng nhân lực, đã là tiếp cận toi công bận rộn. Hắn lúc này lại lần nữa biết, kiên trì một viên đan dược một vỏ thanh hoa lang ủ lâu năm, mời đối phương suy nghĩ sâu xa cân nhắc. Bên trên niên phân rượu ngon cố nhiên khó cầu, nhưng hắn kim thương liệt hỏa đan, hôm nay trên thị trường càng là một đan khó cầu. Chỉ cần hắn không ra lò luyện đan, trên thị trường liền không có hàng. Mạc toàn tài nếu là thật sự có phương diện này nhu cầu, tất nhiên sẽ đồng ý, ít nhất phải thử trước một chút. Mà Triệu Vô Kỳ tự tin, một khi đối phương thử qua đan này lợi hại, liền sẽ muốn ngừng mà không được, đến lúc đó bao nhiêu rượu ngon đều phải lấy ra giao dịch. Lệ Tiểu Lâm đem viết đưa ra sau đó, Triệu Vô Kỳ dùng qua đồ ăn sáng, liền điều khiển xe đi hướng Thái Y Y viện đi. Tiểu Triệu, đêm nay liền phải đến phiên ngươi đi ngự dược phòng cung trị sao? Thái Y Y viện bên trong, một vị tóc bạc da mồi lão giả biết tiếng hỏi. Hà viện sứ. Không sai, tối nay là ta cùng Nghiêm Thái Y đi cung trị. Triệu Vô Kỳ chắp tay đáp ứng. Nghe nói ngươi phái dược đồng tại sưu tập một loại tương tự quý hoa, lá một dạng răng cưa hình dáng dược vật. Triệu Vô Kỳ khẽ giật mình, chợt gật đầu, không sai, Hà viện sứ cũng đã gặp qua dược này vật. Dược vật này hẳn là tên là Thái Dương hoa. Lão giả lắc đầu bưng lên trên bàn chén trà, có ý định chỉ điểm, chậm rãi ung dung nói, đây là một loại cổ dược, hôm nay hẳn là đã là tuyệt tích, hơn 20 năm trước, lão hủ du lịch Nam Man Châu, tại Vân Mộng Giang Cuối Phượng Vũ Sơn bên trên gặp qua. Triệu Vô Kỳ nhất thời không nói gì. Hơn 20 năm trước tin tức, hôm nay cho dù hắn tìm đi qua, đoán chừng bên kia cũng là vật theo cảnh rời. Mà lại Nam Man Châu coi như quá xa, tới gần Cản Quốc bên kia, dân phong cực kỳ bưu hãn nguy hiểm. Hắn lại thỉnh giáo một hai sau đó, tạm thời ghi nhớ cái này tin tức. Sau đó cùng mấy cái thái y lại mục giao lưu chốc lát, liền vào chính mình đứng một mình chữa bệnh xá tạm nghỉ. Thái y y viện bên trong có viện sứ 2 vị, ngự y 8 vị, thái y hơn 20 người, cựu phẩm y y sĩ 48. Thái y phần lớn đều là 50 tuổi ở trên tuổi tác, cùng Triệu Vô Kỳ bình thường cũng là ít có chung nhau, nói ngược lại là cựu phẩm y y sĩ bên trong, trò chuyện mở có không ít, đã từng cũng cùng nhau vụng trộm đi gánh hát nghe hát qua. Lúc này, gặp Triệu Vô Kỳ tới trước ngồi xem bệnh, liền có một ít rất quen y y sĩ đem cố ý lưu lại hàn bệnh người, giới thiệu đến Triệu Vô Kỳ nơi này tới thi châm chẩn đoán điều trị, đây cũng là nho nhỏ định bợ. Tại rất nhiều y y sĩ trong mắt, Triệu Vô Kỳ bối cảnh mạnh y thuật tốt, lại cực kỳ trẻ tuổi, gần như đã là tương lai viện sứ hẳn giống, sớm giữ quan hệ tốt rất có tất yếu. Thời gian thoáng một cái, rất nhanh vào đêm. Triệu Vô Kỳ lĩnh lệnh bài, liền cùng một tên khác Nghiêm Thái Ý cùng nhau vào hoàng cung ngự dược phòng cung trị. Ngự dược phòng tại hoàng cung vị trí liền dựa vào gần hậu cung, khoảng cách cảnh thành cung không xa. Hắn ý định đêm nay liền mượn nhờ địa lợi ưu thế, thi triển thông vũ thuật điều động kiếm hoàn, tìm đòi cảnh thành cung Vân Ngọc Trì. Duy nhất cần lo lắng, chính là trong hoàng cung tràn ngập long khí. Nhưng mà long khí khôi hoàng nhất nồng đậm khu vực tập trung ở Tử Huyền Điện cùng với hoàng thành góc đông bắc Đồng Lai hành cung bên kia, hậu cung bên này lại là cực ít. Cảnh Thanh cung loại này biên giới lãnh cung, càng là nửa sợi long khí đều không đáp lại, vì thế nguy hiểm cực thấp. Nghiêm Túc, đợi chút nửa đêm về sáng, liền do ta tới phòng thủ đi, ngài thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ngự dược phòng bên trong, Triệu Vô Kỵ bưng tới chén nước trà, đưa cho người mặc y quan phục Nghiêm Thái Y Triệu Hiển Chất. Người quá khách khí. Nghiêm Thái Y vội vàng đứng dậy tiếp nhận trà nước, đen kỳ khuôn mặt lộ ra nụ cười, ta kỳ thực thân thể còn khỏe mạnh, gác đêm cũng là không ngại. A, nhất Nghiêm Túc ngươi là ta tiền bối, chút chuyện nhỏ này cũng không cần khách khí với ta, sau này y địa đạo còn có chẩn đoán điều trị bên trên, ta còn muốn thỉnh giáo với ngài. Tại Triệu Vô Kỵ một phen khách sáo xuống tới, Nghiêm Thái Y trong lòng thoải mái nhận lời đề nghị, khiến hắn toàn nguyện. Tại ngự dược phòng bên trong thực hành cung trị thái y, chủ yếu là ứng phó hoàng thất thường ngày chẩn đoán điều trị, bao quát trong đêm cấp cứu. Cái này kỳ thực cũng coi là có nhất định phong hiểm việc. Nếu là hoàng thất thành viên đột phát tật bệnh không có trị liệu tốt, có chuyện bất chắc, hoàng đế vấn trách xuống tới, khả năng đều phải rơi đầu. Triệu Vô Kỵ cùng y thuật cao minh hơn Nghiêm Thái Y giữ quan hệ tốt, không chỉ có là để cho tiện nửa đêm về sáng thông vũ thần du, cũng là mấy đầu bằng hữu nhiều con đường. May mắn, lần này cung trị mãi cho đến nửa đêm về sáng, đều cũng không có hoạn quan tới trước thông chi xuất trận. Sắp đến Triệu Vô Kỵ gác đêm lúc, đã là canh bốn sáng. Lửa đèn đu ám mà từ giấy dán cửa sổ cách tuyển ra vầng sáng. Triệu Vô Kỵ ngồi một mình ở hiệu thuốc bên trong đợi đến canh năm trời. Đối diện bên cạnh sảnh nội đã mơ hồ truyền ra Nghiêm Thái Y hán lạt ngủ lâm thành, ngoài cửa chờ đợi hai tên dược sư cũng là hiểu xỉu. Hán linh giác cũng không phát giác được bất kỳ cái gì cao thủ ẩn giấu phụ cận quan sát. Lúc này đi tới sau tấm bình phòng, hướng về phía cửa sổ phương hướng, bấm niệm pháp quyết điều động thể nội linh lực thi triển thông ngũ thuật. Thái âm động huyền, cửu u khai phi, địa tạng sắc lệnh, âm dương thông bi. Thần hồn lập tức như một sợi một dạng đưa ra, bay ra ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy nơi xa Tử Huyền Điện phương vị truyền đến to lớn màu vàng long khí, như một đầu rất sống động kim long chiếm cứ trấn thủ, bao phủ hoàng cung trung tâm, chấn nhiếp bát phương. Trận gió đêm thổi tới, lại không cách nào lay động chỗ khác tại thông ngũ trạng thái thần hồn chút nào. Trong veo tinh hà thiên quang phía dưới, mây mù như chất đầy rất nhiều mảng sợi đông. Một cỗ hoặc mạnh hoặc yếu khí tức hiện ra tại thần hồn hồn nhãn quan sát bên trong. Càng đến gần Tử Huyền cung cùng với hậu cung trung tâm, cường hành khí tức cũng càng nhiều, biên giới khu vực là rõ ràng yếu bớt. Khảm ly giao hội, vũ hành bắt toàn, xá hắn lại lần nữa bấm niệm pháp quyết thi triển lộng hoàn thuật. Độc tật lê kiếm hoàn quay tròn bay ra, gánh chịu thần hồn, dung nhập bóng đêm, nhanh chóng phi nhanh hướng cảnh thành cùng phương vị. Chương 21, thánh khí chấn nhỏ, đại lượng âm khí. Chương 21, thánh khí chấn nhỏ, đại lượng âm khí thông ngũ thần du một khe hở, ngự phong tối tâm bóng đêm ở giữa, tật lê kiếm hoàn như giới tử phi nhanh thiên địa, lượn vào trong bóng đêm, không chút nào thu hút. Tại cái này mạt pháp thời đại, tuy là cao thủ nhiều như mây đại nội hoàng cung, chí ít tại biên giới khu vực, căn bản không thấy nửa điểm linh khí cùng với tu tiên giả tồn tại, không người phát hiện Triệu Vô Kỵ xâm nhập cảnh thành cung. Bực này thuật pháp giao phó cao tuyệt thủ đoạn, xa so với võ đạo khinh công càng diệu. Đã từng vô thượng giáo từ hộ pháp xâm nhập hoàng cung, lại bị đuổi đến như chó nhà có tang, nào có Triệu Vô Kỵ một dạng người trong chốn thần tiên phong thái. Dẫn khí một tầng, đó cũng là tu tiên. Triệu Vô Kỵ trong nội tâm cảm thán, thực sự vô cùng cảnh giác, thần hồn trạng thái phía dưới linh giác, so tại thể xác bên trong càng mạnh hơn 10 lần, có thể nhạy cảm quan sát bát phương khí tức biến hóa, sớm lần tránh. Rất nhanh, hắn liền điều động tật lê kiếm hoàn đi tới cảnh thanh cung. Cái này lãnh cung khoảng cách ngự dược phòng đường thẳng khoảng cách vẹn vẹn hơn 300 trượng, không tính xa. Triệu Vô Kỵ hôm nay thần hồn cũng so đã từng mạnh mẽ hơn không ít, điều động kiếm hoàn thần du hơn 300 trượng, cũng không cảm giác khó chịu. Không bao lâu, hắn liền đã là theo ký ức, bay đến tới cảnh thành cung góc đông vân ngọc trì. Đã thấy ao nước này sớm đã hoang phế, bên hồ bơi lan can đá rạn nước, ao nước đục ngầu hiện ra tảo xanh, âm phong thê thê. Triệu Vô Kỵ mới tiếp cận cái ao này, đã có thể cảm nhận được trong thức hải âm châu dị động, phát giác được trong ao tồn tại âm sát khí. Khó trách cái kia y thì tần phi ngã vào vân ngọc trì bên trong, sẽ nhiễm lên âm sát hàn khí. Bất quá cái này lãnh cung hoang phế nhiều năm, người thường đều chỉ coi là bình thường âm thấp chi địa. Nếu không phải âm châu đối sát khí mất cảm, cũng rất khó phát giác. Nhưng cái kia lưu giám chính lại là cái gì thời điểm nhiễm lên? Hẳn là lao ra hỏa kia còn cùng lãnh cung phi tử lặng lẽ có một chân hay sao? Thế nào tránh đi đại hỏa quan? Triệu Vô Kỵ kinh ngạc hồ nghĩ, suy nghĩ tìm tòi một lát sau, kiếm hoàn thăm dò vào ao nước bên trong, nổi lên rất nhỏ gần sóng. Nhất thời liền cảm thấy cực kỳ nồng hậu dày đặc âm sát chi khí. Hắn nhờ vào thần hồn liên kết âm châu hấp thu một phen, vẹn vẹn mất một lúc, âm khí liền tăng trưởng hơn 10 sợi. Triệu Vô Kỵ bỗng cảm thấy phấn chấn, nhưng lại tạm hoãn rồi âm châu tiếp tục hấp thu, tiếp theo bắt đầu khu động kiếm hoàn thận trọng quan sát đáy ao. Không bao lâu, hắn liền lần lượt tìm được rồi bốn phía đáy ao bố trí ly vẫn chấn thủy thú. Có mãnh liệt âm sát khí hội tụ ở miệng thú. Đã thấy miệng thú bên trong bất ngờ đều có một viên viên châu. Cái này khiến nhìn thấy đầu đạn đồ vật liền muốn quận một bản Triệu Vô Kỵ, gần như đều muốn đem viên châu móc đi, thật tốt quận một bản hạt châu. Hắn tạm thời kiềm chế, rất nhanh liền lại tại đáy ao trung ương gạch đá bên trên, phát hiện một khối bia ngọc. Pháp khí. Bia ngọc bên trên lại mơ hồ có cực yếu đốt sóng linh khí, khắc họa rồi rất nhiều chữ như là gào đối văn tự, khiến Triệu Vô Kỵ nhìn hoa cả mắt. Nhưng hắn rất nhanh nhận ra, những này tựa hồ cũng là cổ xưa chu triều trung đỉnh văn, mang theo một chút tế tự một dạng vật bị. Mà ngọc bài phía dưới gạch đá bên trên, bất ngờ còn có Khâm Thiên Giám ấn trường là ấn. Cái này ngọc bài cùng với bốn góc chấn thủy thú, chính là Khâm Thiên Giám lưu lại. Xem tới cùng Lưu Chính Giám nhiệm âm sát khí tức có chút liên quan. Nhưng mà cho đến tận này, Triệu Vô Kỵ nhưng là chưa hề phát hiện vô thượng giáo thánh khí đến tuột cùng ở nơi nào. Lại cái này đáy ao âm sát khí tức tuy nhiều, nhưng lại có pháp khí ngọc bài cùng trấn thủy thú bố trí, một dạng tế đàn, lại giống như trấn áp cái gì. Cái này khiến Triệu Vô Kỵ cũng không dám dễ dàng trắng trợn hấp thu âm sát khí tức. Hắn tiếp tục tại đáy ao tìm tòi một phen. Trong lúc đó tại các ngõ ngách lặng lẽ hấp thu âm sát khí tức, như chuẩn chuẩn lướt nước, chuẩn bị có chút dị động liền nhanh chóng rút đi. Không bao lâu, liền đã là lại hấp thu hơn 20 sợi âm khí. Cùng lúc đó, tại tiếp cận Vân Ngọc Chỉ biên giới chỗ cây rong bên trong, Triệu Vô Kỵ rốt cục phát hiện lại một cái không giống bình thường đồ vật. Một khẩu tựa như ngọc chất chén nhỏ, bất ngờ che giấu tại cây rong ở giữa, mặt ngoài hiện hiện kỳ dị đường vân, bài xích xung quanh âm sát khí tức. Cái này đáy ao sự vật khác, đều có đặc biệt vị trí. Chỉ có cái này khẩu bát siêu siêu mẹo mẹo đặt mình vào cây rong ở giữa, hiển nhiên cũng không phải là trong ao vốn có đồ vật. Vô thượng giáo thanh khí, hẳn là liền là cái này. Triệu Vô Kỵ ngự sử kiếm hoàn tiếp cận chén nhỏ, nhất thời cảm thấy một loại kỳ dị trường lực, thậm chí ẩn ẩn lay động hắn kiếm hoàn bên trên mang theo linh khí. Hắn thử thăm dò lấy kiếm hoàn đụng vào chén nhỏ, gặp cũng không có dị trạng, linh giác cũng không có phát giác được nguy hiểm. Lúc này điều động kiếm hoàn đem chén nhỏ nâng lên, bay ra Vân Ngọc Chỉ, hướng ngự dược phòng bay trở về. Trên đường gió êm sóng lặng, cảnh thanh cung bên trong khí tức cường đại nhất hoặc quan, từ đầu đến cuối tại Triệu Vô Kỵ siêu cường linh giác phạm vi cảm ứng bên trong. Đối phương hóa hình tông sư thực lực, hoàn toàn không phát hiện được bóng đêm trong bóng tối bay qua chén nhỏ. Cái khác tuần tra hoạn quan cùng cấm vệ tuy nhiều, lại đều có thể bị Triệu Vô Kỵ sớm tránh đi. Đuổi tại truyền vào kiếm hoàn bên trong linh khí hao tổn hầu như không còn trước đó, Triệu Vô Kỵ thành công đem chén nhỏ mang tới ngự dược phòng bên trong. Suy Triệu Vô Kỵ hồn quy thể xác, thở ra một hơi. Đưa tay tiếp nhận xúc cảm lạnh như băng chén nhỏ, ở trước mắt quan sát tỉ mỉ, thần sắc kỳ dị. Cái này chén nhỏ bên ngoài che vân vân, trong chén lại có lít nha lít nhít không ít cực nhỏ chữ nhỏ, thoạt nhìn rất là thần bí. Triệu Vô Kỵ đặt ở trước mắt cẩn thận chú đáo, ẩn ẩn cảm giác chén này bên trong chữ viết, một dạng cùng chữ tiểu truyện loại hắn bởi vì giải thích kim ngọc đan mà học qua chữ Hán thể lệ, đối với so sánh tương tự chữ tiểu truyện cũng có thể phân biệt một chút. Huyền cung sắc lệnh, thái hư làm lò. Khảm ly giao thái, long hổ phục ẩn. Thôn tam quang lấy luyện hình, nhiếp lục khí mà hóa tinh, thành vô thượng pháp. Tam quang làm nhật nguyệt tinh ánh sáng, lục khí hẳn là chỉ tự nhiên chi khí. Triệu Vô Kỵ thần sắc hơi động, phát giác âm châu bên trong lại có tổ thứ ba khoa đậu văn đang phát sáng. Chén này bên trong khẩu quyết, phản phất là một loại nào đó phương pháp tu luyện. Vật này xem tới thật là vô thượng giáo cái này thánh khí không thể nghi ngờ, thế mà có thể dẫn động âm châu mới địa sát thuật, đi trở về nghiên cứu thêm một chút. Trước mắt tại hoàng cung bên trong, Triệu Vô Kỵ không có ý định lấy linh khí thôi động cái này bát, để phòng xảy ra bất chắc. Nhưng trước mắt đến xem, cái này thánh khí một dạng cũng không thể giải quyết linh khí thiếu vấn đề. Hắn ý định lại điều động kiếm hoàn, một lần nữa trở về Vân Ngọc Chỉ, chậm rãi hấp thu trong ao âm sát khí. Liên vừa rồi cái kia một hồi, liền đã hấp thu 34 sợi âm khí, thu hoạch lớn phong phú. Mà Vân Ngọc Chỉ bên trong âm sát khí, hiển nhiên không chỉ như thế, Triệu Vô Kỵ cảm thấy vui mừng không nhỏ. Có lẽ ao này có thể tăng nhanh ta tích xúc đầy thủ mai âm châu tiến độ, thậm chí tìm tới âm vị bất quá cái này trong ao bố trí có khâm thiên giám pháp khí, hấp thu âm sát khí còn cần thận trọng. Triệu Vô Kỵ lần này lại không sử dụng bản thân linh lực, sửa điều động âm châu bên trong âm khí điều động kiếm hoàn, thông vũ thần du mà đi. Kế tiếp hơn nửa canh giờ, hắn điều động kiếm hoàn thi triển thông vũ thuật, tại Vân Ngọc Chỉ đáy chậm rãi hấp thu âm sát khí, chuyển đổi thành âm khí. Hơn nửa canh giờ trôi qua, âm châu bên trong âm khí đã nhảy lên tới 1530 sợi. Ngoại trừ trong thời gian này tiêu hao 9 sợi âm khí, hắn đã chọn đủ thu hoạch rồi 302 sợi âm khí. Mà tới được lúc này, toàn bộ Vân Ngọc Chỉ giống như cũng phát sinh rồi biến hóa vi diệu. Ngoại trừ bốn góc trấn thủy thú miệng thú bên trong tích xúc âm khí, trong nước hồ âm sát khí tức đã là mỏng manh rất nhiều. Không sai biệt lắm. Triệu Vô Kỵ thấy tốt thì lấy, chuẩn bị điều động kiếm hoàn rời đi. Cơm phải từng miếng một mà ăn, cho dù là một tòa núi vàng, cũng không nên một ngày liền đào rỗng. Chờ ngày sau quan sát một đoạn thời gian, không có dị trạng phát sinh sau đó, hắn sẽ còn lại đến thu thập âm khí. Hắn quan sát chốc lát đáy ao trung ương ngọc bài, đối với cái kia ngọc bài bên trong lần lần tóc xỏa yếu ớt linh khí có chút ham muốn, nhưng nhiều hơn là kiến kỵ, không nguyện dễ dàng đi tiếp xúc. Đang muốn điều động kiếm hoàn rời đi, đột nhiên hắn cường đại linh giác phát giác được, một cỗ quen thuộc mà cường hành khí tức xuất hiện, từ cảnh thanh cung góc đông bắc chợt lóe lên. Ừm, là nàng. Triệu Vô Kỵ tâm thần chấn động, lập tức phân biệt ra được cỗ này tiềm nhập cảnh thanh cung cường hành khí tức, chính là từng phát giác qua hai lần vô thượng giáo nữ tử, hư hư thực thực là vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ. Đối phương vậy mà cũng truy xét đến rồi cảnh thanh cung bên này, nhìn tới cũng là chẳng biết lúc nào từ từ hộ pháp trong miệng biết được tin tức. Chương 22, địa sát tân pháp, tài giỏi hiển thê. Chương 22, địa sát tân pháp, tài giỏi hiển thê. Quan sát được vô thượng giáo dự quyết thánh nữ khí tức, Triệu Vô Kỵ bản năng cảm thấy giật mình cùng uy hiếp, cố kỵ đối phương sẽ trực tiếp tìm tới Vân Ngọc Chỉ bên này. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại phát hiện, vị này dự quyết thánh nữ một dạng đồng thời không rõ ràng, thánh khí ngay tại Vân Ngọc Chỉ tin tức, giống như không có rõ ràng mục tiêu mở dạng, tại cảnh thanh cung bên trong bốn chỗ tìm kiếm. Dạng này tìm kiếm, cho dù nàng liễm tức công pháp cùng thân pháp cũng rất cao minh, cũng có bộc lộ nguy hiểm. Triệu Vô Kỵ mơ hồ nhìn ra, cái này dự quyết thánh nữ khả năng có cái gì thủ đoạn có thể kiểm tra thánh khí. Có lẽ chỉ cần thánh khí tại phụ cận, đối phương liền có thể nhanh chóng phát giác. Bất quá cái kia thánh khí chén nhỏ đã là bị hắn chuyển rời đến rồi ngự dược phòng, đối phương căn bản không có khả năng tại cảnh thanh cung tìm được. Hắn kiềm chế cũng không lập tức ngự kiếm rời đi, thông qua vọng khí quan sát đối phương dấu vết hoạt động. Nữ này khí tức so chấn thủ cảnh thanh cung đại hoạn quan phải mạnh hơn, có thể so với đã từng quan sát được hoạn quan thủ lĩnh, là chân thật quy chân cảnh đại tông sư thực lực. Bất quá hắn khí tức khi thì chấn động hỗn loạn, hiển nhiên vẫn là có thương tích trong người. Vô Thượng Giáo tại trải qua lần trước thất bại thê thảm đau đớn giáo huấn sau đó, cái này Dự Khuyết Thánh Nữ nhưng là mang thương đêm tối thăm dò hoàng cung, thế tất yếu tìm đến thánh khí, cũng thật là đủ câu nệ. Cái kia thánh khí xem tới cũng là khoai lang bỏng tay, chờ lát nữa nghiên cứu nhìn có thể hay không giải mã một môn địa sát thuật, nếu là chỗ dùng không lớn, vẫn là ném trở về cái này Vân Ngọc Chỉ, để tránh gây phiền toái. Triệu Vô Kỵ lặng lẽ ngự kiếm hoàn nổi lên mặt nước, trong bóng tối bình tĩnh quan sát. Một chén trà sau đó, cái này Dự Khuyết Thánh Nữ lại thi triển cao tuyệt thân pháp, nhẹ lướt đi, thân ảnh nhanh chóng ẩn vào bóng đêm. Dáng người cũng không tệ, cùng ta cái kia vị hôn thê có thể liều một trận, liền là so chi hạ phải thấp chút ít. Triệu Vô Kỵ đối Dự Khuyết Thánh Nữ rời đi bóng lưng phê bình một phen, lần này linh giác càng thêm rõ ràng ghi nhớ đối phương ký tức. Sau đó rời đi Vân Ngọc Chỉ, ngự kiếm hoàn trở về ngự dự phòng. Thân hồn trở lại thể xác thời điểm, bên ngoài sắc trời đã là chậm rãi phát sáng lên. Ánh sáng ban mai lên chỗ, trong hoàng cung trùng điệp chập trùng ngói nóc nhà mặt như vạn đạo kim lân mở, khí tượng tràn đầy. Triệu Vô Kỵ nhìn nhìn trong tay lạnh như băng chén nhỏ, đem thu nhập trong hồng thuốc, lại tâm thần đắm chìm quan sát âm châu mặt ngoài lưu chuyển u quang đã ngưng động như thực chất. Thu hoạch lớn a. Không biết cái kia Vân Ngọc Chỉ bên trong âm sát khí nếu là hấp thu không còn, có thể hay không đem thủ mai âm châu lấp đầy. Triệu Vô Kỵ đối với cái này tranh cung chỉ cảm giác sâu sắc hài lòng. Bất quá, tạm thời vẫn là trước an phận một đoạn thời gian, quan sát Vân Ngọc Chỉ có hay không có dị biến, đồng thời cũng tham tính Khâm Thiên Giám cùng ao này liên hệ. Triệu Thái Y, đã là giờ mau rồi, khổ cực ngài, uống chén nóng canh đủ ấm dạ dày đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến dược sư ân cần thăm hỏi. Ừm, các ngươi cũng khổ cực rồi, đều đổi ca nghỉ ngơi đi. Triệu Vô Kỵ thân ảnh đi ra bình phòng. Trong mắt của mọi người, hắn là tại sao tấm bình phong bản đọc sách khô tỏa một đêm, lại há lại biết hắn đã thần du ngự kiếm, đi cảnh thành cung tiêu sái. Hoàng cung bên ngoài, một đạo hắc ảnh thân hình chợt nổi lên chợt rơi xuống, nhanh chóng vượt qua mấy cái đường tắt sau đó, thân ảnh như một mảnh lá rụng một dạng bay vào một cái trong trạch tử trong giếng cổ. Nguyên lai giếng cổ phía dưới không nước, có cơ quan khác đột tiền, bóng đen rơi vào trong đó, thân ảnh biến mất tại một bức tường phía sau. Rắc rắc rắc, Nam Chi hạ tháo xuống cái khăn đen trên mặt, vận chuyển bàng bạc nội khí thân hình trong cơn chấn động, gân cốt tế minh. Rất nhanh liền từ nhỏ nhắn xinh xắn linh lung tư thái trở nên thon dài cao gầy, tay áo hiện lộ ra trắng non da thịt. Nàng cởi áo ngoài, dạ bước đi tới lờ mờ trước bàn. Một bên tháo trang sức, một bên ngưng lông mày suy nghĩ tìm đòi, cảnh thanh cung bên trong ngoại trừ những cái kia hoạn quan chỗ ở, cái khác khu vực ta đều du tẩu một phen, hẳn là không có chút nào phát giác thanh khí tồn tại. Nàng hồ nghi từ bên hông lấy ra một cái vẹn vẹn có lớn chừng bàn tay tương tự liễu diệp đao pháp khí, ánh mắt tại lờ mờ ánh sáng phía dưới sáng sủa chợt khẽ hiện, như có điều suy nghĩ. Thánh Mâu từng nói qua, nàng trong tay cái này linh diệp đao pháp khí một khi tới gần thánh khí 10 trượng phạm vi, liền sẽ tự nhiên có chỗ cảm ứng. Hoặc là thánh khí một khi thôi động, 10 dặm phạm vi bên trong nàng đều có thể cảm ứng được. Nhưng mà, dựa vào đao này, nàng cũng chưa tại cảnh thanh cung phát hiện thánh khí tung tích, thánh khí đến tuột cùng giấu ở rồi nơi nào. Nam Chi Hạ nắm chặt chuôi đao, ánh mắt chấn động dãy rủa, "Vô Kỵ, ta không muốn đem ngươi cuốn vào, nhưng ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Thánh khí đến tuột cùng có hay không tại cảnh thanh cung bên trong?" Nàng cũng không muốn dùng sức mạnh, càng không thể bộc lộ thân phận, nhưng rất nhiều chuyện cũng không thể tận như người nguyện. Từ hoàng cung hoàn thành cung trị rời đi sau đó, Triệu Vô Kỵ liền quay trở về nhà mình dinh thự. Hắn một đêm không ngủ thực sự tinh thần sung mãn. Trở về tòa nhà sau đó, liền phân phó hạ nhân không nên quấy rầy, tiến vào trong phòng tu luyện bắt đầu nghiên cứu vô thượng giáo thanh khí chén nhỏ. Vật này đã là thanh khí, hiển nhiên không phải là một dạng pháp khí. Thận trọng lý do, Triệu Vô Kỵ cũng không trực tiếp điều động linh khí hoặc âm dương khí đi ý đồ thôi động, mà là chậm rãi giải thích trong chén chữ viết khẩu quyết, chậm rãi dẫn xuất thủ mai âm châu tổ thứ ba khoa đầu văn. Nhưng mà, lấy hắn hôm nay đối với chữ tiểu truyện có hạn chi thức dự trữ, giải thích rồi không bao lâu cũng liền lâm vào bình cảnh, tổ thứ ba khoa đầu văn cũng vẹn vẹn là dẫn xuất rồi hai thành tiến độ. Xét đến lúc dùng mới thấy ít ta. Triệu Vô Kỵ thả xuống chén nhỏ, khẽ lắc đầu. Hắn ý định dành thời gian liên hệ Khâm Thiên Giám Lý Niệm Vi hoặc Lưu Giám Chính, lại mượn tới chút ít có quan hệ chữ tiểu truyện cùng Chu Triều Văn tự thư tịch lật xem một hai. Lúc này suy nghĩ tìm tòi một lát sau, hắn bấm niệm pháp quyết thi triển đạo dẫn thuật, ý đồ từ đạo dẫn thuật góc độ dò xét cái này thánh khí. Nếu cái này thánh khí bên trong có linh khí chứa đựng, có lẽ có thể bị hắn dẫn xuất dùng để tu luyện. Bất quá loại này nghĩ đương nhiên ý niệm rất nhanh thất bại. Đạo dẫn thuật khó mà từ chén nhỏ bên trong dẫn xuất bất kỳ cái gì hữu dụng khí tức, cũng không cảm ứng được linh khí tồn tại. Chén này bày biện là muốn lấy, ta còn ý đồ từ đó rút ít đồ ra tới. Cũng là khổ không có tài nguyên, nhanh nghèo đến điên rồi. Triệu Vô Kỵ tự giễu cười một tiếng, chỉ có tiếp tục đạo dẫn âm dương nhị khí, cô đọng linh khí tu hành. May mà hắn lần này chọn vẹn thu hoạch rồi hơn 300 sợi âm khí, khiến cho âm châu bên trong âm khí đạt đến 1529 sợi, tu luyện cũng liền dùng chỉ lo lắng dương khí hao tổn. Âm khí phương diện tạm thời là không cần lo lắng. Nhật nguyệt luân chuyển, thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng có thừa. Huyền quốc bắc cảnh chợt hiện dung chuyển. Càn Châu Thiết Kỵ tại biên cảnh du tẩu, ương kỳ pháp phối, như có ý gây hấn, tin tức truyền đến hoàng thành Kim Khuyết thành sau đó, đưa đến triều đình chấn động. Nhưng mà, Đồng Lai hành cung bên trong tu tiên vấn đạo hoàng đế vẫn như cũ bình chân như bại, đan đỉnh không tắt. Văn võ bá quan tấu chương như tuyết rơi một dạng đắp lên thành đồi, cũng không đem vị này hoàng đế mời về vào triều, gấp đến độ một đám thần tử như thép nóng mẹ kiến, cũng đều hướng Đồng Lai hành cung chạy. Triệu Vô Kỵ nghe đến rồi tin tức, ngược lại là không có quá khẩn trương. Cái này quốc sự hoàng đế không đội thái giám gấp, hắn một cái thái ý cũng không gì thật gấp. Hắn ban ngày ngồi xem bệnh, trong đêm tu hành, khi thì ra ngoài đi lại sưu tập dữ liệu, liệt ỉu. Trong lúc đó, hắn bái phỏng qua Khâm Thiên Giám tìm kiếm Lưu Giám Chính, đòi hỏi tới chữ tiểu truyện cùng với Đại Chu liên quan thư tịch. đem vô thượng giáo thánh khí chén nhỏ bên trong pháp môn giải thích không ít, đã khiến thủ Mai Âm Châu tổ thứ ba khoa đầu văn dẫn xuất rồi 6 thành. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái kia dự khuyết thánh nữ cũng không bứt bỏ tìm kiếm thánh khí. Hắn phải làm liền là ẩn nấp tốt tự thân cùng thánh khí, chậm rãi phát triển. Vì thế, cái kia thánh khí hắn sớm đã chuyển rời đến rồi một nơi cho thuê trại viện. Mỗi lần giải thích nghiên cứu thời điểm, mới có thể lặng lẽ đi tới ngâm nghĩa, để tránh thu nhận phiền phức. Bây giờ nửa tháng tu luyện xuống tới, hắn tiên đạo tu vi đã đạt đến dẫn khí một tầng, 23-100, tu vi võ đạo nhưng là đạt đến 11 mạch, 79-100, mức độ. Càng là bởi vì những ngày qua thường xuyên luyện tập thuật pháp, đã khiến cho các môn địa sát thuật độ thuần thục đều là tăng lên cực nhanh, thơ vũ thuật đã luyện đến mới học mới luyện, 73-100, mức độ, sắp tấn thăng. Tu vi võ đạo sắp 12 mạch đều thông, đột phá hóa hình rồi. Tính toán thời gian, đêm mai ta lại muốn đi cung trị rồi. Đoạn này thời gian phải thủ võ đạo đột phá, đem một chút việc vặt tạm thời gác lại. Triệu Vô Kỵ trong nội tâm tính toán, đứng dậy đi ra tu luyện thất. Hôm nay nửa tháng đi qua, Vân Ngọc Trì cũng không bởi vì hắn hấp thu rất nhiều âm sát khí sau đó phát sinh dị trạng. Triệu Vô Kỵ đã ý định lần này cung trị liền lần nữa lại xuất thủ, hấp thu mấy trăm sợi âm khí xem như tài nguyên dự trữ, nếu không thì đều không cách nào thỏa mãn thuật pháp cùng tu luyện nhu cầu. Đại nhân, Nam tiểu thư tới, nói là vì ngài tìm được rồi Nguyệt Lộ Thảo tung tích. Lúc này, Tiểu Nguyệt thân ảnh chạy tới, vui vẻ nhắc nhở nói. Ồ, Triệu Vô Kỵ ngoài ý muốn ngừng chân, Chi Hạ thật đúng là tài giỏi, ta lần trước bất quá là nói ra lời miệng, nàng vậy mà có thể nhanh như vậy tìm cho ta đến manh mối. Hắn vội vàng cất bước hướng đi tiền sảnh. Đoạn này thời gian, Nam Chi Hạ hiếm có hướng hắn bên này chạy hai lần, tán phiếm nói chuyện phiếm hơn, biết được hắn đang thu thập kim ngọc đan vật liệu, liền hứa hẹn muốn vì hắn ra phần lực tìm kiếm. Triệu Vô Kỵ bản đều không có ôm cái gì hy vọng, không ngờ tới cái này vị hôn thê hẳn là cho hắn một cái tiểu kinh hỉ. Chương 23, Chi Hạ bí mật, trong ngộng khách tới chương 23, Chi Hạ bí mật, trong ngộng khách tới dinh thự tiền sảnh, Nam Chi Hạ người mặc xanh nhạt váy dài, vớt ve sứ men xanh chén trà, mỉm cười đem đạt được Nguyệt Lộ Thảo manh mối cáo chi Triệu Vô Kỵ. Đây là ta đi ngang qua Dương Phong khách sạn lúc, từ một cái đi lái buôn trong miệng biết được tin tức. Nghe nói, cái này thảo dược tại ngoài thành Hàn Sơn tự phía sau sườn núi Vụ Tùng động bên trong liền có, muốn nói với ngươi Nguyệt Lộ Thảo cực kỳ tương tự, ngươi nhìn. Nàng đem một cái có chứa một đoạn khô héo dâu cỏ hộp gỗ đặt lên bàn, đây là ta từ cái kia đi lái buôn trong tay cầu mua đến một đoạn, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Triệu Vô Kỵ cầm lấy hộp gỗ quan sát, thần sắc động dùng, mặc dù đã khô héo, nhưng sắc thực dường như Nguyệt Lộ Thảo. Hắn lại cầm tới chóp mũi hít hà mùi vị, càng thêm xác nhận, lúc này cảm tạ Nam Chi Hạ, hỏi đến cái kia đi lái buôn hôm nay vị trí sở tại. Ta từng mời người kia tới ngươi nơi này tiểu tụ, hắn cực kỳ thận trọng, không nguyện tới trước, ta liền mặc hắn rời đi. Nam Chi Hạ sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên lại có chút dầu dĩ nói, Vô Kỵ, ta nghe nói cái kia Vụ Tùng động bên trong thế nhưng là có ngũ độc đồ vật, tương đối nguy hiểm, ngươi vẫn là không nên đi mạo hiểm rồi. Mà lại, ta cảm thấy cái kia đi lái buôn có chút kỳ quái, tại Dương Phong khách sạn phụ cận quanh quẩn một chỗ, cái kia khách sạn không phải đã bị niêm phong sao? Nói là vô thượng giáo một cái đường khẩu cứ điểm. Ồ, Triệu Vô Kỵ thần sắc ngoài ý muốn, ngươi ý là cái kia đi lái buôn có thể là vô thượng giáo người? Ta cũng chỉ là đoán mò. Nam Chi Hạ lắc đầu, mắt đẹp nóng nhìn Triệu Vô Kỵ ân cần nói, ngươi từng nói ngươi được bậc thượng thư mời vì vô thượng giáo vị kia hộ pháp thi chân qua, xem như cùng vô thượng giáo người từng có tiếp xúc. Ta lo lắng vô thượng giáo khả năng có người sẽ đem bọn họ thất bại giận lây sang trên người ngươi. Ngươi gần nhất bốn chỗ siêu tập linh lực, bọn họ có thể hay không mượn cái này phát huy dẫn ngươi mắc câu? Đây hẳn là sẽ không đi. Ta là vì cái kia hộ pháp trị liệu, lại không có hại hắn. Triệu Vô Kỵ ngoài miệng nói, trong lòng nhất thời cũng có chút không xác định. Thật là thật trùng hợp chút ít, Nam Chi Hạ mới đáp ứng giúp hắn nghe ngóng dược thảo manh mối, lại liền có đi lái buôn tại Dương Phong khách sạn phụ cận đem manh mối bán cho nàng. Nếu là vô thượng giáo người để mắt tới rồi hắn, như thế rất có thể là có người đã rõ ràng từ hộ pháp cho hắn tin tức gì, thậm chí suy đoán thánh khí ngay tại trong tay hắn. Giống như đã từng cái kia Dương Đường chủ phái ra một tên chấp sự tới trước dò xét hắn. Vô Kỵ, ngươi suy nghĩ lại một chút, ngươi có hay không đắc tội qua vô thượng giáo địa phương? Ta là thật lo lắng ngươi chọc những tên điên này. Lúc này, Nam Chi Hạ lo lắng nói. Triệu Vô Kỵ đang muốn bắt bỏ, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm Nam Chi Hạ cái kia một đôi mắt sáng, kinh ngạc cười nói, Chi Hạ, ngươi có phải hay không nghe đến rồi lời đồn đại gì chuyện nhảm? Phải nói tới tội chỗ, ta thật là đắc tội qua vị kia tử hộ pháp. Nguyên lai là việc này, Nam Đài từng đã nói với ta. Nam Chi Hạ thần sắc như thường, trong nội tâm lại là thở dài. Nàng tiêm tiêm ngón tay thả xuống chén trà lực đạo nặng mấy phần, chén nhỏ đấy cùng tử đàn bàn chạm vào nhau như ngọc khánh thanh minh. Tóm lại, Vô Kỵ chính ngươi phải cẩn thận. Ta không hy vọng ngươi bởi vì đắc tội những tên điên này mà xảy ra chuyện. Được, ngươi yên tâm đi. Triệu Vô Kỵ lại cùng Nam Chi Hạ nói chuyện phiếm vài câu sau đó, liền đưa đối phương rời đi dinh thự lên xe kiệu. Chờ xe kiệu từ từ đi xa, Triệu Vô Kỵ chuyển thân trở về phòng, dò xét trong hộp gỗ khô héo Nguyệt Lộ Thảo, mắt lộ ra kỳ dị vẻ suy tư. Ngay tại vừa rồi, Nam Chi Hạ cùng hắn giao lưu thời điểm, hắn mơ hồ lại lần nữa phát giác được loại kia như có như không uy hiếp cảm giác, lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi cái loại cảm giác này, sẽ không có sai. Triệu Vô Kỵ nghĩ đến gần đây Nam Chi Hạ cùng mình thường xuyên tiếp xúc tình trạng, trong lòng hầu nghi nhiều hơn, trong đầu không khỏi hiện ra đủ loại suy đoán, thậm chí hiện hiện cái kia thần bí vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ thân ảnh. Nhưng mà Nam Chi Hạ bình thản như nước khí tức, cùng cái kia khí tức lăng lệ cường hành vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ có rất lớn chênh lệch. Cả hai thể lượng thân hình cũng không tương tự, thân hình có thể thông qua xúc cốt các loại võ đạo công pháp thay đổi, còn như khí tức, Tạm thời không đề cập tới khí tức, ta lần trước thông u tiếp xúc cái kia Ninh chấp sự thần hồn, từng đạt được một cái tin tức, vô thượng giáo bên trong có càng tôn quý người ý định cùng ta tiếp xúc, cái kia Dương Đường chủ đám người liền từng kiềm chế qua mấy ngày. Sau đó tiếp xúc Dương Đường chủ thần hồn mới phát hiện, càng tôn quý người chính là vị kia dự khuyết thánh nữ. Như thế hôm nay vô thượng giáo thất bại, thời gian dài như vậy đi qua, cái kia dự khuyết thánh nữ nếu là muốn lại lần nữa tìm thánh khí, tất nhiên sẽ tiếp xúc ta, vì cái gì còn không hiện thân, lại hoặc là Triệu Vô Kỵ trong đầu linh quang luôn chớp, kết hợp đoạn này thời gian Nam Chi Hạ đủ loại hành vi lời nói, hắn hiện tại đã có chút hoài nghi. Vị kia vô thượng giáo dự khuyết thánh nữ, có hay không chính là Nam Chi Hạ ngụy trang? Ý nghĩ này cứ việc khiến hắn kinh ngạc, lại phi thường có khả năng. Nếu là như vậy, cũng có thể giải thích được, vị này thánh nữ một mực gần nút tại hoàng thành không có bị phát hiện, liền Dương Đường chủ bọn người căn bản không rõ ràng hắn thân phận. Bất quá, từ Nam Chi Hạ lời nói ở giữa lo lắng đến xem, hiển nhiên cũng là không nguyện hại hắn. Nếu thật là Chi Hạ mà nói, xem tới cái này vô thượng giáo thánh khí, là cầm không được bao lâu. Vừa bạn ngoại trừ có thể dẫn xuất địa sát thuật bên ngoài, đối ta tác dụng không lớn, hôm nào liền lấy ra thăm dò sâu cạn, Triệu Vô Kỵ vướt ve cái cằm, đem Nguyệt Lộ thảo thu lên. Cái này một đoạn Nguyệt Lộ thảo, hiển nhiên là không đủ xem như dược liệu. Mà ngoại trừ Nguyệt Lộ thảo, luyện chế kim ngọc đan còn thiếu Thái Dương hoa. Vì thế hắn cũng không nóng lòng đi thăm dò cái kia vụ tung động. Đêm đó, Triệu Vô Kỵ lại lần nữa đi tới hoàng cung tiến hành cung trị. Lần này hắn xe nhẹ đường quen, điều động kiếm hoàn bay đến cảnh Thanh Cung Vân Ngọc Chỉ. Nửa tháng không thấy, cái này Vân Ngọc Chỉ bên trong âm sát khí vẫn như cũ nồng đậm, tuy là so không lên đã từng lần đầu gặp bữa, nhưng cũng là khôi phục một chút. Triệu Vô Kỵ điều động âm châu hấp thu trong ao âm sát chi khí, đồng thời tới gần cái kia đáy ao trung ương ngọc bài, tỉ mỉ phân biệt rõ trên ngọc bài chu triều trung đỉnh văn. Mười ngày trước từ Khâm Thiên giám mượn tới một chút liên quan văn tự thư tịch tri thức, tại hôm nay phát huy tác dụng. Hắn mơ hồ phân biệt ra được một ít chữ viết: Thiên Bồng Chú, Chân Tà Ma Âm Vật, Thiên Quan Địa Chủ, Vạn Quỷ Tiềm Tàng, Vũ Đinh Đô Thi, Phá Hế Vô Tung. Mới phân biệt ra một chút trong đó chủ quan, hắn liền cảm giác âm châu có dị động. Cũng không phải là dẫn xuất rồi mới thuật pháp, mà là từ đây suy ra mà biết phía dưới, dẫn tới thông vũ thuật độ thuần thục nhưng tại chấn động, tăng lên một điểm. Cái này Thiên Bồng Chú có thể để thăng ta thuật pháp độ thuần thục. Triệu Vô Kỵ vẫn là lần đầu tao ngộ như thế tình trạng. Hắn tiếp tục một bên hấp thu âm sát khí một bên xem, gặp phải không biết chữ dấu vết, liền cường hành ký ức xuống tới hình dáng tướng mạo, chờ trở về lại tìm đọc. Không bao lâu, liền đem trên ngọc bài tất cả chú ngữ đều mạnh nhớ kỹ, thông vũ thuật độ thuần thục trọn vẹn tăng lên 7 điểm, mà lại hấp thu hơn 200 sợi âm khí. Bất quá cũng liền vào lúc này, Triệu Vô Kỵ mơ hồ phát giác không đúng. Xung quanh ao nước một dạng từ đục ngầu biến trong veo rồi chút ít, âm lanh màu không khí cũng ít rất nhiều. Thông u thuật mơ hồ phát giác một loại nhàn nhạt hồn lực chấn động, linh giác càng là cảm ứng được như có một đôi mắt trong bóng tối gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bù bù. Trong nháy mắt này, đáy ao trung ương ngọc bài bỗng dưng nở rộ linh quang, cái kia loáng thoáng linh khí thoáng chốc tăng nhiều một chút. Triệu Vô Kỵ vội vàng không kịp chuẩn bị kinh ngạc giật mình, nhưng mà cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh. Ngược lại là cái kia trong mơ hồ quan sát cảm giác cùng nhàn nhạt hồn lực chấn động, nháy mắt biến mất. Hắn cảm thấy không ổn, nhanh chóng điều động kiếm hoàn rời đi. Tại cảnh Thanh Cung bên ngoài nhiễu bảy nhiễu tám một vòng, mới trở về ngự dự phòng, hồn quy thể xác bên trong. Sau đó mãi cho đến bình minh rời đi hoàng cung, Triệu Vô Kỵ đều cũng không phát giác cảnh Thanh Cung có cái gì dị thường động tĩnh. Trong hoàng cung cũng không hoạn quan hoặc đại nội cao thủ bị kinh động, nhấc lên một trái tim mới chậm rãi bung ra. Hắn trở về dinh thự, nhất thời cũng không tĩnh tâm được tiếp tục nghiên cứu ký ức Thiên Bồng Chú. Lúc này đi tới thái y địa viện ngồi xem bệnh, đồng thời thám thính trong hoàng cung động tĩnh. Nhưng mà mãi cho đến ngày thứ hai trong đêm, trong hoàng cung cũng chưa truyền ra cái gì không giống bình thường chẳng cảnh. Hắn đi tới Khâm Thiên giám hẹn ra Lý Niệm vì cái kia nha đầu lời nói khách sáo, sau đó cũng được biết Khâm Thiên giám đồng thời không có bất kỳ cái gì phát giác. Xem tới Khâm Thiên giám cũng chưa quá chú ý cái kia Vân Ngọc Chỉ. Ta hấp thu những cái kia âm sắc khí, chỉ là khả năng phát động rồi cái gì chẳng thế, hẳn là không ảnh hưởng toàn cục. Triệu Vô Kỵ từng bước thả lỏng, từ biệt lưu luyến không rời Lý Niệm vì sau đó trở lại dinh thự, cũng không như thường lệ tu hành tiên đạo, cũng không có lặng lẽ đi cất giữ thánh khí chén nhỏ thuê trạch, để phòng có cái gì cao nhân đang âm thầm quan sát hắn. Đêm đó, hắn vận chuyển huyền hồ kim châm công tu hành võ đạo. Không ngờ tu hành trên đường, hẳn là mơ màng ngủ, còn làm nằm mơ. Trong ngộng xương khói pháp phối, chợt hiện lộng lẫy cao lớn thềm ngọc. Có một bộ tố tiêu kéo qua thành mình, hiện hiện một đạo mỹ mạo tiên tử thân ảnh. Tiên tử kia nghiêng người dựa vào đàn ngọc, thông chỉ phủ liền một dạng xe tơ tỉnh, trong mắt khói sóng như băng tuyết hóa xuân thủy, thẳng gọi hắn Triệu Lang Mị hoặc hắn cùng đi trường sinh, tìm tiên tu đạo, có thể được trường sinh. Mơ mơ màng màng ở giữa, Triệu Vô Kỵ náo hải một chút hỗn loạn ký ức hiện hiện, hắn đột nhiên giật mình không đúng, lập tức ý thức trở lại linh thần ở giữa, bấm niệm pháp quyết thi triển thông vũ thuật gào to. Người nào giả thần giả quỷ,